Chương 65. Kim Long Múa Trưởng không thấy Dương Quá triển khai tư thế chuẩn bị thí chiêu, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung liếc nhau, thần giao cách cảm lui lại mấy trượng. Dương Quá thần thông quảng đại, ra chiêu cực kỳ lực phá hoại, vừa mới một chiêu kháng Long Hưu Hối, đem phủ kín đá xanh diễn võ trưởng đều đánh ra một cái hơn một trượng sâu hô to. Để tránh ngộ thương, bọn hắn tự nhiên muốn cách xa một chút. Dù sao biển trời bao la, nhật quang vừa vặn, hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù tại bên ngoài hơn 10 trượng cũng có thể thấy rõ Dương Quá chiêu thức. Khác mấy trượng cùng gần trong gang tấc không cũng không khác biệt gì. Đợi Quách Tĩnh, Hoàng Dung thối lui đến khoảng cách an toàn, Dương Quá thét dài một tiếng, vung trưởng đánh ra. Thoáng chốc, đất bằng lên sấm sét, sóng lớn quyển tình thế rồi rắm. Một đầu dài 3 trượng long hình kình khí phá không bay ra, quyển đến mặt đất cắt bụi nổi lên bốn phía, cuồn cuộn bay lên. Thái âm huyền quang cùng huyền ma cương khí đồng dạng, cũng là biến ảo khó lường, có thể diễn hóa thế gian vật tượng. Thương thanh sắc long hình chất khí, vậy và móng nghiêm nhiên, sinh động như thật, tựa như cự long vào biển, thương đợt dậy sóng. Oanh! Nước biển mãnh liệt nổ tung, cùng bay múa đẩy trời cắt bụi sen lẫn trong cùng một chỗ, hình thành từng đạo sắp xếp ngày mà lên quần quần trọc lãng. Sóng lớn bu bờ, lên không mấy trượng, trùng điệp như sơn. Thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung mặc dù đã sớm ngờ tới, quá nhi lần này thí chiêu không thể coi thường, làm thế nào cũng không nghĩ ra, hai tử này vừa ra tay đó là như vậy kinh thiên động địa uy thế, như chân long hàng thế, giống như trời tức giận. Quách Tĩnh, Hoàng Dung im lặng đứng lặng, trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời lại là không biết nói. Thật lâu, Quách Tĩnh ngùi ngùi mãi thôi nói, quá nhi thật làm được. Khiếp sợ sau khi, hắn nhìn không chuyển mắt nhìn đến cái kia bay lên không lượn vòng, dương nhanh múa đuốt thương lòng, hơi cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Đúng vậy a, Hoàng Dung cười nói, quá nhi kỳ tài ngút trời, hàng long thập bát trưởng vậy mà có thể dạng này dùng, thật sự là xuất nhân ý biểu. Đúng vậy a, Quách Tĩnh thở dài, ta tu luyện hàng long trưởng hơn 10 năm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến trong đó còn có bậc này diệu cảnh. Dương Quá đem chân khí hóa thành 10m thương lòng, tuy là kinh thế hai tục, nhưng để Quách Tĩnh Hoàng Dung kinh hãi nhất, vẫn là hắn hoàn mỹ dung hợp 18 đạo trưởng lực. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Quách Tĩnh đối với hàng long thập bát trưởng lý giải, đương thời cao thủ vô xuất kỳ hữu. Hoàng Dung thường xuyên cùng hắn luận bàn, đối với môn này trưởng pháp cũng thật là rất quen. Tăng thêm Dương Quá vô tâm che giấu, đem một trưởng này chỗ tinh diệu hiện lộ rõ ràng không bỏ sót, hai người tất nhiên là được gợi ý lớn. Phi Long tại thiên, Dương Quá ngửa mặt lên trời thét dài, rủ xuống vai tóc đen đón gió của mũ. Tay phải hắn khẽ nhếch, thương long nhào vào đại hải, lắc đầu bấy đuôi, nhất thời nhấc lên vô biên sóng lớn. Trong trượng bên trong, mặt biển kịch liệt rung chuyển, thật giống như bị cự nhân vùng vẩy màu lam màn sân khấu. Long ngâm rung trời, vang vọng phương viên mười dặm. Bạch lãng như sơn, cuốn lên ngàn chồng chất sương tuyết. Kinh thế hai tục trưởng lực, đem bãi biển đánh cho ngàn câu trăm khe, cảnh hoang tàn khắp nơi. Bá mạnh thương long chân khí, vô tình xé nát tất cả. Bị tác động đến bùn đất nham thạch, tôn cá bầy bạ, toàn bộ hóa thành một biển. Bờ biển tình cảnh lập tức trở nên vô cùng thê thảm, tựa như tận thế thiên thai hàng lâm đồng dạng. Như vậy đại động tĩnh, lập tức kinh động Quách phủ, Kha Trấn Ác cùng võ gia huynh đệ. Đám người không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe tiếng mà đến. Kha Trấn Ác coi như bỏ qua, dù sao nhiều năm không để ánh mắt, không thấy mảy may qua mình. Dương Quá náo ra động tĩnh lại lớn, đó là đem ngày thọc cái lỗ thủng, cũng đừng hòng để hắn lộ ra sợ hãi thán phục ánh mắt. Quách phủ, võ Đôn Nho cùng võ Tu Văn, lại là ánh mắt đăm đăm, thấy ngây người. Mặc dù sớm biết Dương Quá là thần tiên chuyển thế, đã từng gặp qua hắn bằng hương ngự phòng, thôn vệ mười dặm ánh trăng thần kỳ. Nhưng này chiều cao ba trượng, lân giáp rõ ràng tương long, vẫn là rung động bọn hắn tiểu tiểu tâm linh. Long, cổ lao thần bí, cường đại cao quý, từ xưa chính là truyền thuyết bên trong thần thú. Không có vị nào Viêm hoàng tử tôn nhìn thấy thần long, còn có thể thờ ơ Dương Quá dùng xong một chiêu phi long tại thiên, vẫn chưa tận hứng, tinh khí thần tam nguyên hợp nhất thái âm huyền quang, mãnh liệt khuấy động, dâng lên muốn ra. Tại vô cùng mênh mông, hoang vu khô cạn trong bể khổ, thái âm huyền quang giống như thương hải bên trong một giọt nước, vi miểu đến không đáng giá nhắc tới. Đối với Dương Quá đến nói, lại như trường giang đầm lầy, chứng đến kinh mạch đẩn ẩn đau nhức, không nhả ra không thoải mái. Dương Quá hứng thú bừng bừng phân chấn, đột nhiên tâm niệm vừa động, 18 đạo huyền ma cương khí từ đan điền bay ra, hóa thành một mảnh màu tím tường vân, bao phủ 10 trượng hư không. Thiếu niên đứng thẳng đám mây, phản phất cửu thiên trích tiên cưỡi mây đạp gió đồng dạng. Dương Quá tại mờ mịt tử vân bên trong vung trưởng ra chiêu, nhưng thấy tử khí khuấy động, hào quang vận đạo. Thái âm huyền quang tùy tâm biến ảo, từ thanh chuyển kim. Tử vân bên trong, kim long trường âm. Tại thiên hương vân bố bụ, vào nước rời sông lấp biển. Đột nhiên, kim long một phân thành hai, há mồm hút mạnh. Sóng biển bốc lên, dòng nước cuốn ngược, bị hai đầu kim long nuốt vào trong bụng. Song Long Thủ Thủy. Quách Tĩnh cười nói, chiêu này Song Long Thủ Thủy, thật là làm cho Quá Nhi buồng lịch ra hoa đến. Hình thân gồm nhiều mặt, thật là cao minh đã đến. Hoàng Dung vỗ tay khen. Dương Quá dùng song Song Long Thủ Thủy về sau, trên tay càng không ngừng lại, đem kiến long tại điện, tiềm long vật dụng, chấn kinh bách lý, lợi thiệp đại xuyên, thần long bãi vi các loại chiêu số một mạch mà thành thi triển ra. Trong khoảnh khắc, thập bát trưởng liền đã đánh xong. Thái âm huyền quang ngưng tụ thành 18 đầu kim long, dương nhanh múa đuốt, đầy trời xoay quanh, vòng quanh Dương Quá không được bay vút lên. Dương Quá cao cứ đám mây, 18 kim long bảo vệ, thần uy lấm lấm, bá khí mạnh mạnh, giống như thiên đế hạ phàm đồng dạng. Đông Dương, hắn phúc trí tâm linh, lại là ngộ ra một thức kinh thiên động địa, uy lực tuyệt luân thần thông. Huyền ma cương khí cùng thái âm huyền quang mặc dù diệu dụng vô cùng, nhưng lai lịch thành mê, Dương Quá chỉ có sử dụng quyền lực, lại thế nào tùy tâm thuận ý, cũng vô pháp phân tích sao chép. Lần này đốn ngộ, lại là hắn bình sinh lần đầu tự sáng tạo thần thông. Với hắn mà nói, chính là từ linh đến một đột phá, có khai thiên tích địa một dạng to lớn ý nghĩa. Chương 66. Bát Hoang Chấn Long ấn 18 đầu kim long cưỡi mây đạp gió, tại huyền ma cương khí biến thành 10 trượng tử vân bên trong xoay quanh không ngớt. Dương Quá chắp tay đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, tiến vào đến không đến minh ngộ đạo tâm cảnh bên trong. Tại Quách Tĩnh đám người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Dương Quá sau lưng chậm rãi hiện ra một tôn cao 10 trượng cự nhân hư ảnh. Dưới ánh mặt trời, tử vân quần quần phiêu miểu, tựa như ảo mộng. Cự nhân lập thân ở giữa, như có như không, xen vào hư thực giữa. Thời gian một nén nhang về sau, 10 trượng cự nhân từ từ ngưng thực, phát ra kim quang lóe ánh. Người khổng lồ này cùng Dương Quá giống như lúc, hoàn toàn đó là một cái phóng đại bản Dương Quá. Quét sạch hoàn vũ, tổng thể bát hoang. Dương Quá bỗng dưng mở hai mắt ra, hai đạo kim quang bắn ra mà ra, đúng như hầu ca hỏa nhãn kim tinh đồng dạng. Bát Hoang Chấn Long ấn. Dương Quá hét to một tiếng, màu vàng cự nhân lật qua bàn tay lớn, lăng không nghiền ép xuống. 18 đầu kim long thê âm thanh gào thét, toàn thân phá toái, hiện ra vô số giống mạng nhện răng khắp nơi vết rách. Long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng. Thái âm huyền quang diện hóa long hình kinh khí, giống như chân long đồng dạng, bạo thể mà chết về sau, lại có màu vàng long huyết rắc xuống trường không. Màu vàng cự nhân bàn tay lớn hư nắm, bay đầy trời tung tóe long huyết liền đột nhiên tụ lại, ngưng tụ thành một quả kim quang lóng lánh huyết cầu, bị cự nhân nuốt vào trong bụng. Thôn vệ 18 đầu kim long khí huyết về sau, cự nhân thân thể bỗng nhiên căng phồng lên đến, hóa thành một cái che trăm trượng che trời thủ ấn, hướng biển mặt vỗ tới. Đại hải vô thanh vô tức lom xuống dưới, hiện ra một cái trăm trượng thấy phương to lớn trường ấn. Nước biển bị khủng bố lực lượng đè ép, sóng lớn ngập trời, hướng phương xa khuấy động đi. Ven bờ nước biển, giống như bị đun sôi đồng dạng, không được quần quần gào thét, thanh thế rất là dọa người. Đây còn không phải đáng sợ nhất. Nhất không thể tưởng tượng, vẫn là khảm ở trong biển, thật lâu không tiêu tan trường ấn. Mọi người đều biết, nước biển là lưu động. Thi tiên nói vung đao chém nước, nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Mặc người vo công lại mạnh mẽ, cũng vô pháp phân xuyên ngăn nước, càng không nói đến để sôi trào mãnh liệt nước biển đứng im bất động. Dương Quá một trường này, để nơi xa nước biển không ngừng kích động, đại hải tựa như muốn xoay chuyển tới. Mà cái kia trăm trượng trường ấn bên trong, lại là gió êm sóng lặng, không có chút nào gợn sóng. Bốn phương tám hướng quần quần gợn sóng, bị một cô vô hình lĩnh vực ngăn trở, làm sao cũng lưu không vào cái kia hãm sâu mặt biển trường ấn bên trong. Tu luyện âm hàn nội công cao thủ tuyệt thế, có lẽ có thể lấy chí âm chí hàn thần công, để nước biển ngưng kết, hóa thành sinh động như thật tựa băng. Nhưng Dương Quá cũng không cải biến nước biển hình thái. Trong trượng trường ấn, vẫn là nước biển tạo thành, trong đó không có chút nào hàn khí, càng không có chút vụ băng. Bàn tay lớn bao trùm tại trên mặt biển, tự nhiên mà thành, phản phất từ xưa đó là như thế. Dưới mặt biển hãm sau đó, liền lại không động tĩnh, tựa như tự thành một giới. Mặc cho ngoại giới gió táp sóng xô, gợn sóng cuộn, lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung làm sao cũng không hiểu trong đó nguyên nhân. Bọn hắn cũng muốn biết Dương Quá là như thế nào làm đến. Bát Hoang Chấn Long ấn. Hoàng Dung đôi mắt đẹp mê ly, si ngốc nhìn đến Dương Quá, thở dài, đây chính là Quá Nhi mới sáng tạo thần thông a. Thật sự là tuyệt không thể tả. Quách Tĩnh cũng không phát giác thê tử dị dạng. Lại hoặc là nói, hắn đối với Hoàng Dung phản ứng sớm đã thành thói quen. Dù sao, thấy bậc này kinh thế hai tục, vượt quá tưởng tượng tiên thuật thần thông, ai còn có thể tâm như bình hồ, điểm tính đâu. Tiên gia kỳ hảo, thật là làm người ta nhìn mà than thở, khó có thể tưởng tượng. Quách Tĩnh cười nói, Quá Nhi phẩm tính thuần lương, hiểu rõ đại nghĩa, có như thế thần thông quả thật võ lâm chi phúc, thiên hạ may mắn. Hắn trong lòng đống nhiên hiện lên một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu như Quá Nhi mặt phía Nam Sư Vương, vị đăng cửu ngũ, thống ngự Trung Nguyên, còn có man di dám tham dò Trung Nguyên a. Chương 67. Phản ý sơ hiện ta vì sao lại có bậc này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Quách Tĩnh bị mình trong đầu đống nhiên hiện lên suy nghĩ giật nảy mình. Mặc dù Nam Tống triều đình an phận ở một góc, gian thần đương đạo, nhưng hắn chưa bao giờ có cầm vũ khí nổi dậy tâm tư. Người trong võ lâm nói tới Nam Tống, đều đau lòng như góc, cho rằng đây ngu ngốc vô đạo triều đình bùn nhau không dính lên tường được. Nhưng dám chân chính nói rõ quân mã đối kháng quan phủ, chỉ có Minh giáo mà thôi. Quách Tĩnh về sau chấn thủ Tương Dương, tuy nói là vì bảo vệ Bách Tính, cũng không phải là thay triều đình bán mạng, nhưng trên thực tế vẫn là kéo dài Nam Tống sinh mệnh, để hôn quân cùng cậu quan nhóm bao nhanh sống rất nhiều năm. Từ đầu đến cuối, Quách Tĩnh đều không có lật đổ triều đình suy nghĩ. Người trong võ lâm có thể giữ mình trong sạch, không lạm sát kẻ vô tội, không vì triều đình những quyền, liền được xưng tụng hảo hán. Có thể làm hiệp trượng nghĩa, chẳng yêu trừ ma, liền coi như phải là đại hiệp. Như Quách Tĩnh như vậy, không mộ danh lợi, chấn thủ Tương Dương mấy chục năm, chỉ vì thủ hộ một phương Bách Tính, càng là đại hiệp bên trong đại hiệp, có thể xưng cự hiệp. Quách cự hiệp mặc dù đối với triều đình chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng sẽ không kéo cờ tạo phản, chỉ để đánh vỡ trật tự cũ, đem nhu nhược cầu an nam sợ quét vào lịch sử đồng rác. Vừa đến, hắn cũng không hiểu trải qua đời tế dân chi đạo. Quách Tĩnh tinh nghiên võ mục gì thư thời niên thiếu lại từng có thống soái đại quân chinh phạt Hoa Ngượng Nghịu Tử mô hình quốc kinh lịch, có thể nói thân kinh bách chiến, chấn thủ Tương Dương thành là dư xài. Nhưng hắn chưa bao giờ có chủ chính một phương, mục thủ vạn dân kinh nghiệm, liền tính lật đổ triều đình, đăng cơ xưng đế, cũng không có nắm chắc quản lý tốt thiên hạ. Thứ hai, nếu là quy mô nghĩa binh, thế tất sẽ dẫn phát nội chiến. Đến lúc đó dị tộc nhân cơ hội mà vào, gót sắt xuôi nam, không biết sẽ có bao nhiêu bách tính nhà họp phá người vong, thảm tao lâm nạn. Giống như Quách Tĩnh bậc này tâm tư thiên hạ, vì nước vì dân đại hiệp, chắc chắn sẽ không vì lợi ích một người, cầm ức vạn bách tính mạo hiểm. Thiên hạ vô sự, liền ẩn cư hải đảo, chuyên cần võ đạo. Dị tộc xâm phạm, liền dũng chọn trách nhiệm, gìn giữ đất đai hộ dân. Hoa Hạ 5000 năm, các triều đại đổi thay đều có như vậy ưu quốc ưu dân kỳ nam tử, vị trợ phu. Những này anh hùng hào kiệt, không chỉ có thể lực vô cùng cao minh, khí độ bất phàm, ý chí càng là tấm lòng rộng mở, chắc chắn sẽ không vì bản thân chi tư mà khiến thiên hạ rung chuyển. Bởi vậy, xã hội phong kiến được người kính ngưỡng, danh thủy thiên cổ văn thần võ tướng, cơ hồ không có khởi binh tạo phản. Thẳng đến Thần Châu trầm luân, dân tộc nguy vong thời khắc, đám tiền bối cùng đường mặt lộ, mới tại vị tiên sinh kia lãnh đạo phía dưới, dùng thương cột quét ngang tất cả như quỷ sát thần, cứu bạn dân tại nước lửa bên trong. Quách Tĩnh không tạo phản, không có nghĩa là Dương Quá sẽ an phận thủ thường, ngồi nhìn hôn quân gian thần nước hiếp Bách Tĩnh, trôn vùi tốt đẹp sơn hạ. Dương Quá tâm tư trước đó còn kín đáo không lộ ra, hôm nay hắn tự sáng tạo thiên quân đồng pháp, lại lĩnh ngộ bát hoang chấn long ấn cái kia cao bằng trời hào hùng, chấn áp bát phương bá đạo, đã là hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Vừa mới chiêu kia kinh thiên động địa bát hoang chấn long ấn, thần uy lấm lấm, bá khí mạnh mạnh, giống như thiên đế ngồi thần đỉnh, tắt liền có thể làm sáng tỏ ngọc vũ, càn quét tất cả như quỷ sát thần. Nhân vật như vậy sẽ cam tâm ẩn nút tại giang hồ a? Không chỉ có Hoàng Dung minh bạch Dương Quá chí hướng, liền ngay cả Quách Tĩnh bậc này thuần phát đôn hậu người, trong lòng cũng đoán được mấy phần. Quá Nhi, ngươi. Quách Tĩnh muốn nói lại thôi, do dự một lát, chỉ là dặn dò, ngươi diệu nộ thần thông, khi tạo phúc thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, tuyệt đối đừng ỷ lại mạnh mẽ làm ác, đi lên con đường sai trái a. Dương Quá nghiêm nghị nói, bá phụ yên tâm, tiểu chất xưa nay thiện trí giúp người, trung hậu trung thực, chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, tai họa bất tính. Lời vừa nói ra, Hoàng Dung liền mấp máy môi anh đảo, tựa hồ muốn cười, nhưng cường tự nhịn xuống dưới. Vậy là tốt rồi. Quách Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngươi phẩm tính, ta tự nhiên yên tâm. Hàng Long thập bát trưởng tạo nghệ, ngươi đã hơn xa tại ta, không cần nhiều lời. Hiện tại ta liền truyền cho ngươi Việt nữ kiếm pháp cùng Cửu Âm chân kinh, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tiên sinh rời đi chúng ta 48 năm, tế điện vĩ đại tử nhậm tiên sinh. Chương 68. Việt nữ kiếm ba phụ, trước truyền ta Việt nữ kiếm pháp a. Dương Quá khẩn thiết nói, tiểu chất cảm thấy môn này kiếm pháp huyền diệu dị thường, đối với ta rất có giúp ích. A. Quách Tĩnh hơi kinh ngạc, Việt nữ kiếm pháp mặc dù nhẹ nhàng nhẹ bén, nhưng cũng không có bao nhiêu tinh diệu biến hóa. Ta vốn muốn trước truyền Cửu Âm chân kinh, đã ngươi nhớ trước học kiếm pháp, vậy liền theo ngươi. Đa tạ bá phụ thành toàn. Dương Quá chắp tay một cái, nghiêm túc nói, dù sao là muốn truyền cho ngươi, tuần tự đều như thế. Quách Tĩnh cười nói, ta cái này đem Việt nữ kiếm pháp biểu thị một lần, ngươi nhìn cho kỹ, mời Quách bá bá chỉ giáo. Dương Quá mắt lộ ra chờ mong, nghiêm nghị nói ra. Hoàng Dung đôi mắt đẹp phát quang, dị sắc liên tục, đối với cái này cùng mình có giao tình thâm hậu thiếu niên rất là tán thưởng. Dương Quá thần thông quảng đại, đã là vô địch thiên hạ, cho dù thiên hạ cao thủ hợp lực, cũng không đủ hắn giết. Tăng thêm Tống Nguyên hai nước 100 vạn đại quân, chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là trước sau như một khiêm tốn hiếu học, chăm chỉ cố gắng. Bậc này rất mực khiêm tốn, không ngại học hỏi kẻ dưới khí độ, để Hoàng Dung đánh tâm lý bội phục. Hoàng Dung ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Quá, như tơ như sợi, cơ hồ muốn đính vào trên người hắn. May mà nàng thông minh tuyệt đỉnh, che giấu đến vô cùng tốt, mới không có bị người phát hiện. Người ở bên ngoài xem ra, Hoàng Dung trong mắt tràn ngập chờ mong, tựa hồ rất muốn nhìn một chút Dương Quá học được Việt nữ kiếm pháp, có thể sáng chế cỡ nào thần thông. Quyết định nhìn không ra mảy may tình ý Quách Tĩnh nào biết ái thêm một khỏa phương tâm, đã hoàn toàn thắt ở chất nhi trên thân. Dương Quá đối với cái này cũng không biết chút nào. Ma trùng mị lực, vô hình vô tướng, bằng mọi cách. Dương Quá tu vi càng cao, cái kia chạm đến linh hồn mị hoặc liền càng khó chịu, để Hoàng Dung bất chi bất giác liền xa vào đi vào, càng lún càng sâu. Hoàng Dung mặc dù cảm thấy không ổn, lại không cách nào ức chế bản năng, đem ánh mắt từ Dương Quá trên thân rời. Cũng may Quách Tĩnh đội vàng truyền đạo học nghề, Dương Quá một lòng lĩnh hội võ học, đều không phát giác nàng dị dạng. Việt nữ kiếm pháp nghe nói là Xuân Thu thì ư Việt Triệu sử nữ sáng tạo, dấu âm dương động tĩnh chi diệu, luận cương nhu nhanh chậm kỹ năng, kiếm lý cực kỳ tinh thông. Nhưng lưu truyền đến nay có nhiều dấu mất, rất nhiều tinh diệu kiếm chiêu đã không tồn tại ở thế gian. Quách Tĩnh thở dài, tiên hiền thần kiếm, không được thấy một lần, quả thật việc đáng tiếc. Quá Nhi, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, có lẽ có thể bù đắp môn này tuyệt thế kiếm pháp, để cho chúng ta thấy các bậc tiền bối phong thái. Tiểu chất hết sức nỗ lực. Dương Quá cũng không giả ý khiêm tốn, thẳng thắn nói thẳng, môn này kiếm pháp cùng ta có duyên, nhất định có thể trong tay ta tái hiện uy danh, rực rỡ hào quang. Như thế rất tốt. Quách Tĩnh cười nói, tin tưởng ngươi có thể làm được. Thượng thừa kiếm pháp, giảng cứu ý tại kiếm trước, chiêu đoạn ý không ngừng. Việt nữ kiếm pháp nhẹ nhàng nhẹ bén, ra kiếm thời điểm khi một mạch mà thành, một kiếm nhanh giống như một kiếm, kiếm chiêu liên tục không dứt, làm cho người tránh cũng không thể tránh. Ta nhớ kỹ. Dương Quá chắp tay hành lễ, thái độ rất cung. Hắn trịnh trọng như vậy, một là kính Quách Tĩnh truyền nghề chi đức, hai là kính đây lưu truyền ngàn năm, thiên hạ vô song Việt nữ thần kiếm. Quách Tĩnh bắt đầu diễn luyện Việt nữ kiếm pháp. Mặc dù Quách đại hiệp vì trấn thiên hạ thần công, là Cửu Âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát trưởng, nhưng võ học đến chỗ cao thâm, tất nhiên là trăm sông đổ về một biển. Quách Tĩnh võ công cái thế, tu vi cực sâu, mạnh như thác đổ phía dưới, loại suy cũng không phải là việc khó. Việt nữ kiếm pháp kiếm lý mặc dù diệu, chiêu thức lại không có chỗ thần kỳ. Giang Nam trong trốn võ lâm, sử kiếm hảo thủ 7-8 phần 10 đều sẽ môn này kiếm pháp. Quách Tĩnh thở nhỏ đến thất sư phụ Hàn Tiểu Ánh truyền dạy Việt nữ kiếm, khổ tu hơn 20 năm, kiếm pháp sớm đã xuất thần nhập hóa. Hắn tiện tay nhỏ, đều là diệu chiêu. Ra kiếm cực nhanh, kiếm quang như điện, kiếm khí như sương, kiếm rít như lôi, làm lòng người gan câu hẳn. Quách phủ cùng võ gia huynh đệ chỉ nhìn phút chốc, liền hoa mắt, bị Lâm Lâm kiếm quang đâm vào hai mắt đau nhức, đành phải quay đầu nhắm mắt, không dám nhìn thẳng. Hoàng Dung cũng chậm rãi lui lại mấy bước. Quách Tĩnh thử diễn Việt nữ kiếm pháp thì, mới đầu chỉ dùng 3 thành công lực, từ từ khiến cho hứng khởi, lại là toàn lực hành động, kiếm khí dày đặc, dù cho thân ở trượng hứa chi ngoại, cũng cảm thấy da thịt tận ẩn đau nhức. Dương Quá lại không hề hay biết, hắn nhìn nhập thần, lại là ánh mắt si mê, hồn nhiên vong ngã, không khỏi chậm rãi tiến lên, đi vào cái kia thế như phong lôi, động kim liệt thạch đẩy trời kiếm quang bên trong. Chương 69. Che trời một chảo Việt nữ kiếm pháp mặc dù cực kỳ phổ biến, rất nhiều cao thủ đều sẽ dùng, nhưng như Quách Tĩnh như vậy mau lẹ vô cùng, liên tục không dứt khoái kiếm, có thể nói trên đời hiếm thấy. Tại đương thời trong chốn võ lâm, Quách Tĩnh là hán hữu hình sáu cạnh chiến sĩ. Nếu bàn về sở học sự bao la tinh thâm, ngoại trừ Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Chu Bá Thông trở giải rác mấy người, không thể tới so sánh nhau giả. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Thường thường không có gì lạ Việt nữ kiếm pháp, tại Quách Tĩnh trong tay dùng đến, có thể nói là đến như lôi đình thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang ra chiêu nhanh chóng, thanh thế lớn, kiếm khí chi thịnh, chính xác là nghe rợn cả người, làm lòng người gan phát lạnh. Đối mặt bậc này nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình kiếm quang, phổ thông võ giả chỉ sợ rút kiếm dũng khí đều không có, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Dương Quá phảng phất nhập ma, đối với cái kia động kim liệt thạch khủng bố kiếm khí coi như không thấy, thẳng đâm đầu xông vào. Quách Tĩnh kinh hãi, vội vàng tu chiêu. Mặc dù đã trở về kiếm vào vỏ, nhưng khắp sợ kích xạ kiếm khí, cũng không lập tức tản đi. Có lẽ là bởi vì ngộ đạo duyên cớ, ma ngục huyền thai cũng lâm vào trong yên lặng, huyền ma cương khí lại chưa tự mình hộ thể. Lạnh thấu xương như xương kiếm khí, như gió lốc quét sạch, toàn bộ đâm vào Dương Quá trên thân. Suy suy, một trận áo lụa vỡ tan thanh âm vang lên. Dương Quá áo nhất thời thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra bên trong nõn nà như bạch ngọc da thịt. Thiếu niên da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, tuyệt không tì vết, lỗ chân lông gần như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, không thể so với Hoàng Dung màu da kém. Như thế mềm mại da thịt, giống như trắng nhất non đậu hũ, vốn nên đụng một cái liền nát. Nhưng mà, Dương Quá thân thể chỉ là nhìn đến mịn màng mà thôi, thực tế cứng rắn như kim cương. Quách Tĩnh mặc dù kiến thức qua Dương Quá đủ loại thần kỳ, lại chưa từng tự mình lĩnh giáo, mới có thể lo lắng hắn bị kiếm khí gây thương tích. Hoàng Dung đối với cái này liền rất bình tĩnh. Không có người so với nàng càng hiểu Dương Quá cứng đến bao nhiêu, cái kia không thể phá vỡ kim cương chi thể, tuyệt không phải bất kỳ thế tục chi lực có thể đả thương. Quách Tĩnh kiếm thế chi duệ, kiếm khí chi thịnh, không nói vô địch thiên hạ, cũng là bảo tam tranh một. Dương Quá đắm chìm trong hồn nhiên vong ngã, đến không đến tịch đạo cảnh bên trong, huyền ma cương khí, thái âm huyền quang cùng bảng bạc khí huyết, cũng đều tùy theo lâm vào yên lặng. Tinh khí thần tam nguyên, tại bể khổ vô biên bên trong ngưng kết, như muốn thai nghén một tôn kinh thế thần thai. Trừ phi ngoại giới chi lực nguy hiểm cho tính mạng, nếu không liền sẽ không chủ động hộ thể. Loại trạng thái này kỳ thực rất nguy hiểm. Như gặp cương địch, chỉ sợ huyền ma cương khí còn chưa kịp hộ thể, Dương Quá đã đổ máu bỏ mạng. Cũng may Quách Tĩnh cũng không phải là địch nhân, càng không tính là bất thế đại địch. Quách Tĩnh toàn lực hành động kiếm khí, không có chút nào ngăn cản đâm vào Dương Quá trên thân, mà ngay cả một tia vết thương cũng không lưu lại. Thậm chí ngay cả một cọng tóc gãy cũng không tổn thương. Kiếm khí ra thân, vừa mới chạm đến da thịt, liền băng tiêu tuyết tan, giống như châu đất xuống biển, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đã không có hỏa tinh bắn tung tóe, cũng không có tiếng leng keng. Cứ như vậy vô thanh vô tức, phản phất tất cả cũng không phát sinh qua. Quá Nhi, ngươi thế nào? Quách Tĩnh thấy Dương Quá ánh mắt vô hồn, thần sắc ngốc trệ, trong lòng rất là lo lắng. Dương Quá không đáp. Hắn đang đứng tại tuyệt không thể tả đốn ngộ bên trong, đối với ngoại giới sự tình làm như không thấy, có thai như điếc, cũng không cái gì chỉ giác. Tĩnh ca, Quá Nhi lại đốn ngộ, ngươi phải cẩn thận. Hoàng Dung thấy tình thế không tốt, vội vàng lên tiếng nhắc nhở trợ phu. Dương Quá một ngộ đạo, sự tình sẽ không hay. Điểm này, nàng thế nhưng là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hôm qua Dương Quá đốn ngộ, suýt nữa để nàng thân hãm tuyệt cảnh. Quách Tĩnh đối với cái này không biết chút nào, thấy thê tử mặt đầy khẩn trương, không khỏi hơi sững sờ. Làm sao? Hắn không rõ nội tình, thấy Dương Quá chậm rãi áp sát về phía trước, liền lấy đạn chỉ thần công lăng không hư điểm, muốn phong bế Dương Quá huyệt đạo. Nhưng mà, hung hồn chỉ lực căn bản là không có cách phá phòng. Dương Quá không bị ảnh hưởng chút nào, như chậm thực nhanh, mấy bước đi đến Quách Tĩnh trước mặt, năm ngón tay xuề ra, hướng hắn thủ đoạn chụp tới. Một chảo này, chính là phân gân thắc cốt thủ bên trong bắt pháp, Quách Tĩnh vừa chuyển cho hắn nửa canh giờ. Chu thông phân gân thắc cốt thủ, Quách Tĩnh thở nhỏ liền học, khổ tu hơn 20 năm, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, lẽ ra nhắm mắt lại cũng có thể phá giải. Nhưng hắn tâm niệm địa điểm, suy nghĩ kỹ mấy loại võ công, đều không có cách nào hóa giải đầy thường thường không có gì lạ một chảo. Dương Quá đây dương tay vồ một cái, nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Giống như người người sẽ dùng hắc hổ đào tâm đồng dạng, không có chút nào chỗ thần kỳ. Chẳng biết tại sao, Quách Tĩnh cũng không cách nào ngăn cản. Tại hắn cảm giác bên trong, bốn phương tám hướng đều bị phong kín, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Ba trượng bên trong thiên địa hư không, phản phất đều bị Dương Quá đặt vào trong lòng bàn tay. Quách Tĩnh chỉ cảm thấy cổ tay phải chua chua, miệng hổ run lên, trường kiếm liền rơi vào Dương Quá trong tay. Toàn bộ quá trình, hắn cùng Hoàng Dung đều nhìn thấy rõ ràng, lại hoàn toàn không cách nào lý giải. Bậc này võ công, đã không phải đại xảo nhược chuyết có thể hình dung, mà là gần như thần thông phép thuật, có thể nói võ đạo thông thần. Nghĩ đến Dương Quá thần tiên chuyển thế thân phận, hai người liền bình thường trở lại. Thần tiên biết pháp thuật, không thể bình thường hơn được, không chuyện gì thật kỳ quái. Bọn hắn lại không biết, nếu như để Dương Quá một lần nữa, cũng vô pháp sao chép vừa mới cái kia thần kỳ một màn. Đốn ngộ thời điểm, hạ bút thành văn các loại diệu chiêu, đều là tự nhiên mà thành mà không biết, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dương Quá mặc dù không có nhớ kỹ một chảo này uy lực, lại xuyên thấu qua Việt nữ kiếm pháp thấy được mặt khác phong cảnh. Tay phải hắn cầm kiếm, si ngốc nhìn lên bầu trời. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu dòng sông lịch sử, nhìn thấy một tên người mặc xanh nhạt cái áo thiếu nữ, đang tay cầm xanh đậm trúc đồng, đôi mắt đẹp mỉm cười, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, giống như một đóa di thế độc lập, không bụi trần nước chảy thanh liên. Chương 70. A Thanh rất đẹp. Tuổi dậy thì thiếu nữ, có một tấm xinh đẹp mặt trái xoan, tiệp mở to mắt lớn, làn da trắng nõn, dáng người thon thả, dung mạo tú lệ, yếu đuối tiêm tiêm. Nhất diệu là, ta thấy mà yêu khí chất bên trong, rất có siêu phàm thoát tục thanh lệ cùng hồn nhiên. Cái kia không bị trần thế nhiễm rõ ràng chi khí, giống như tân vũ sau đảo nguyên sơn thôn, làm cho người chớp mắt vào năm, cả đời đều khó mà quên được. Thời gian nhất chuyển, Dương Quá thấy được A Thanh đuổi dê, cùng Nô Quốc kiếm sĩ đạo tả tướng gặp hình ảnh. Tám tên Nô Quốc kiếm sĩ đi vào Ư Việt, cùng Ư Việt võ giả so kiếm, không gây đối thủ. Nô Quốc kiếm sĩ Diêu Võ Dương Oai, uống đến say mềm, trên đường mạnh mẽ đâm tới, tổn thương Ư Việt đại phu Phạm Lãi hai tên hộ vệ. Đúng lúc gặp A Thanh đội vàng mười mấy đầu dê rừng đi qua, dẫn đầu Nô Quốc kiếm sĩ hưng còn chưa hết, trường kiếm vung lên, đem một đầu dê rừng từ đầu tới mông cắt thành hai nửa. Người này ra kiếm cực nhanh, lại dị thường tinh chuẩn. Cái kia dê rừng giống như vẽ dây tinh tế mở ra đồng dạng, ngay cả cái mũi cũng là một phân thành hai. Riêng lấy kiếm thuật luận, người này tại thần điêu thế giới cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Lấy Dương Quá ánh mắt đến xem, đây người kiếm pháp thường thường không có gì lạ, có chút trình độ, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Cùng Quách Tính khách quan, chỉ là miễn cưỡng có rút kiếm tư cách. Nếu là luật bản, người này có lẽ có thể tiếp Quách Tính 2-30 chiêu. Nếu như sinh tử tương bác, không ra hai chiêu, liền sẽ chết bởi Quách Tính dưới kiếm. Nô Quốc kiếm sĩ phách lối cuồng vọng, kết quả đá vào tấm sắt, A Thanh tiện tay đâm một cái, liền đánh rơi hắn trường kiếm, sau đó chúc động thượng tiêu, bích ảnh chớp lên, đã chọc mù hắn mắt trái. Thiếu nữ trong tay tuy là chúc động, nhưng còn xa đảm nhiệm vì sao thần binh lợi nhận. Cái kia bi phong bắt diện, không ai bị nổi Nô Quốc đại kiếm sĩ, cứ như vậy thành phế nhân, mấy chục năm khổ luyện kiếm thuật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn lại 7 tên kiếm sĩ kinh hãi, trong đó một tên khôi ngô đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, rất kiếm đâm thẳng A Thanh mắt trái, kiếm phong suy suy rung động, uy lực có chút không tầm thường. A Thanh chúc động điểm ra, phát sau mà đến trước, xuyên thủng người kia vai phải. Sau đó chúc động đâm một cái, liền chọc mù hắn mắt phải. Đám người thấy nàng tiện tay vung đâm, đối thủ liền không chết cũng tàn phế, đều giận ra gà biến sắc, trong lòng hoảng hốt. Sáu tên Nô Quốc kiếm sĩ vừa sợ vừa giận, cầm kiếm đem A Thanh vây quanh, muốn lấy cỡ nào vì thắng. Lại bị Thanh Lệ động lòng người thiếu nữ lấy một cây trúc đồng đánh cho hoa rơi nước chảy. Mỗi một kiếm đều là tiện tay nhỏ, không có chút nào dịu đục vết tích. Chính xác là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, phản phất thượng thương giả thiếu nữ chi thủ mà thành. Mỗi một kiếm đều là không thể tưởng tượng, diệu tuyệt thiên hạ thần kiếm. Dương Quá kiếp trước đọc qua rất nhiều võ hiệp tiểu thuyết, Huyền Huyễn tiên hiệp cũng nhìn không ít, đối với kiếm đạo lý luận rõ như lòng bàn tay. Nếu nói cùng ngồi làm đạo, hắn tự tin có thể miệng bại quần hùng, lợi hại hơn nữa nhân vật cũng không sợ chút nào. Đó là lệnh Đông Lai loại kia vô thượng tông sư, hắn cũng có thể nói rót một phen. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đã hiểu ra đại đạo, là sừng sức tuyệt đỉnh võ đạo chi thần. Biết cùng ngộ đạo, cho tới bây giờ đều là hai việc khác nhau. Có thể xem rõ một đạo nguồn gốc chi chút xíu, cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng, có lẽ miễn cưỡng gọi võ đạo thần thoại. Dương Quá rời cái này trở vô thượng cảnh giới, vẫn có một trời một vực chi kém. Ma ngục huyền thai lại thần diệu, huyền ma cương khí cùng thái âm huyền quang cường đại tới đâu, cũng chỉ là ngoại lực. Đối với nhân sinh suy nghĩ cùng võ đạo linh ngộ, hắn vẫn là cái người mới học. Dương Quá kiếp trước kiếp này thêm đứng lên, vẫn chưa tới 40 tuổi, nếu nói có thể hiểu thấu đáo nhân sinh, bên trên ngộ thiên đạo, cái kia hoàn toàn là vô nghĩa. Hắn lớn nhất ưu thế là nghe một hiểu mười vô cùng cao minh thiên phú. Nhân sinh kinh lịch không nhiều, linh ngộ không sâu, cũng không quan hệ. Chỉ cần đọc một chút sách, hoặc là người khác làm sơ chỉ điểm, liền có thể đại triệt đại ngộ. Nhưng chỉ dựa vào đọc sách, hoặc là người khác chỉ điểm, dù sao cách một tầng, có khi khó tránh khỏi không đủ đấu triệt. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cả nhà, thân lâm kỳ cảnh, nghe thấy chính mắt thấy, tự nhiên muốn khắc sâu cỡ nào. A Thanh kiếm pháp, để Dương Quá mở rộng tầm mắt, thâm thụ rung động. Quách Tính toàn lực ứng phó, cũng có thể 2-3 chiêu đánh bại Ngô Quốc kiếm sĩ. Nếu bàn về kiếm pháp chi thần diệu, lại không kịp A Thanh nửa phần. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kiếm pháp, hai người trên lệch lớn, đơn giản không thể đánh đồng. Hình ảnh lại chuyển. Dương Quá thấy được A Thanh cùng Bạch Công Công, Bạch Biên, tỷ thí. Đây một người một vượn so kiếm, thật sự là mở ra mặt khác, đặc sắc tuyệt luân. Ngoại trừ Dương Quá, Phạm Lãi cũng chính mắt thấy một màn này. Đáng tiếc, hắn mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, trí mưu bất phàm, lại không thông võ đạo, chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Dương Quá lại như thể hồ quán đỉnh, được ích lợi không nhỏ, vậy mà từ trận này so kiếm bên trong nhìn thấy một tia kiếm đạo nguồn gốc, lộ ra một bộ kinh thiên địa khiếp quỷ thần tuyệt diệu kiếm pháp. Chương 71. Đại kiếp Dương Quá chỉ nhìn một chút, liền biết Bạch Viên tuyệt không phải phàm thú. Này viên toàn thân trắng như tuyết, toàn thân cũng không một sợi tạp sắc. Nó quanh năm sinh hoạt tại trong núi sâu, vãng lai tại rừng rậm giữa, da lông bên trên đã không có bụi gai dây leo, cũng không có cáo bẩn bụi trần. Như băng tuyết hoàn hảo da lông, như tốt nhất gấm tứ xuyên bóng loáng, nhật quang một chiếu, chiếu sáng rạng rỡ. Rõ ràng là một cái viên hầu, lại cho người một loại ẩn giật ẩn sĩ phong khinh vân đạm, tấm lòng rộng mở cảm giác. Càng diệu, vẫn là viên công kiếm pháp. Bạch Viên móng phải cầm trúc đồng, nhìn như không có kết cấu gì lung tung vung đẩy, nhưng mỗi một đồng đều cực kỳ tinh diệu, cực kỳ xuất nhân ý biểu. Không chỉ có kình đạo sắc bén, tiếng xe gió giống như sàng nọ kích sạn, đâm vào người hai mắt đau nhức, lạnh thấu xương kiếm khí, càng làm cho mấy trượng bên trong hoa cỏ cây cối đều kết lên một tầng trong suốt băng hoa. Này viên đã thông linh, nhưng nói là linh thú. Dương Quá có chút hăng hái nhìn đến Bạch Viên xưng hùng phát uy. Này viên mặc dù không tầm thường, nếu là đi đến 1500 năm sau thần điêu thế giới, đủ để quét ngang thiên hạ, đem những cái kia tự cho mình siêu phàm võ lâm cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Cho dù là Đông Tả, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Quách Tính chờ tuyệt đỉnh cao thủ, cũng chưa chắc có thể đón lấy Bạch Viên 100 chiêu. Nhưng tại Dương Quá trong mắt, Bạch Viên bất quá là một cái thường thường không có gì lạ lao khí thôi. Liền tính không cần huyền ma cương khí cùng thái âm huyền quang, chỉ bằng vào hôm nay lĩnh ngộ thiên quân bộ pháp, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Bạch Viên, đưa nó đánh cho tìm không ra bắc. Bạch Viên kiếm khí hơn phân nửa là hướng về phía Phạm Lãi mà đến. Phạm Lãi mặc dù khôn khéo hơn người, lược thông quyền cước, nhưng nào hiểu đến cao thâm võ công. Hắn lại là không biết tránh lui, đứng tại Á Thanh sau lưng thấy say xương ngon lành. Lại không biết nếu không có Á Thanh che chở, mình sớm bị Bạch Viên kiếm khí chặt thành sủi cảo nhân bánh. Đây cùng nguyên tắc miêu tả rất là không hợp. Bạch Viên thực lực có thể nói là xa xa siêu cường. Bạch Viên là phiên bản nâng cấp, Á Thanh tất nhiên là càng cường đại hơn. Á Thanh kiếm pháp cùng Bạch Viên cực kỳ tương tự, nhưng lại thanh xuất vu lam. Nàng bung ra mỗi một kiếm đều là tiện tay nhỏ, tự nhiên mà thành. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lướt qua quý tích lại phảng phất thiên kinh địa vĩ, làm cho người lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Thiên kinh địa duy, cùng thiên đồng tồn. Vạn vật sinh linh, nó thân tại hoàn vũ bên trong, ai có thể tránh đi thiên địa? Dương Quá nhìn thấy, còn không chỉ như thế. Hắn thấy giả, là từng đầu răng khắp nơi huyền diệu đường cong. Những này đường cong là từ vô số điểm cấu thành. Thế giới này mới đầu vốn là một cái điểm, không có minh vô ám, vô biên vô hạn. Sau đó, đây điểm bị to lớn ngoại lực đánh nổ, liền có vô số đầu dây. Vô số đường cong cấu thành một vài bức bức họa một dạng mặt phẳng không gian. Tại mặt phẳng không gian bên trong, chỉ có dài cùng rộng, cũng không có lập thể khái niệm. Khi đường cong càng ngày càng nhiều, có chút tinh lịch đường cong không cam lòng nằm ngửa bất bệnh, đảo ngược thiên cương, nếm thử dựng thẳng phát triển. Thế là, mặt phẳng không gian liền có đỉnh thiên lập địa xuống lưng, tạo thành không gian 3 triệu thiên địa. Mặc kệ là 3 triệu thế giới, vẫn là 4 triệu, 5 duy, thậm chí cao hơn thiên địa thứ nguyên, thậm chí huyền huyễn tiểu thuyết bên trong ẩn chứa vạn cổ thời không, vô cùng vô tận, siêu việt tất cả trí cao thế giới, cũng đều là từ điểm cùng dây diễn biến thăng hoa mà thành. Là cho nên, phá hắn một điểm, quất một đầu dây, như phương pháp đến khi, đủ dao động một giới căn cơ. Đi cả nói, dòm ra giữa thiên địa điểm đường kết cấu, mặc dù không thể khiến thế giới bại tại tổ kiến đạt đến một điểm phá mặt, lấy mặt diệt thế đáng sợ cảnh giới, nhưng qua lại thiên kinh địa duy giữa, liền có tại trong phạm vi nhất định đánh vỡ hư không trói buộc. Đến lúc đó, không cần công pháp, cũng không cần tu luyện, thần thông tự thành. Dương Quá đại triệt đại ngộ, mừng rỡ như điên, đám chìm trong thiên địa trí đạo bên trong vô pháp tự kiểm chế. Mặc dù chỉ là xem rõ ra lông, thấy giả bất quá một góc của băng sơn, không, có lẽ hắn chỗ lĩnh hội đại đạo huyền cơ, còn không bằng hỗn độn giới hải bên trong một giọt nước, trăm tỷ tỷ trong trời đất một hạt trận. Nhưng thiên địa trí đạo một tơ một hào, cũng không phải hắn bây giờ có thể tiếp nhận. Đại đạo trí công, bất kỳ thế giới sinh linh, cho dù là mạt pháp thời đại sâu kiến huệ ô, nếu có nghịch thiên tạo hóa, cũng có thể nhìn thấy một tia đại đạo nguồn gốc. Đại đạo cũng vô tình. Nghịch thiên cơ duyên phía sau, nhất định là ngập trời nhân quả cùng thái ách. Có thể hay không giải quyết xong nhân quả, vượt qua kiếp số, liền nhìn cá nhân thực lực cùng khí vận. Dương Quá nhìn thấy một tia trừ giới bản chất về sau, bất chi bất giác liền lầm vào thâm trầm nhất đốn ngộ bên trong. Sau đó, bắt đầu hóa đạo. Tại ngộ đạo bên trong trở lại bản tố nguyên, cùng đạo quy nhất, hóa thành thiên địa một bộ phận. Hán nguyên thần kịch liệt hao tổn, phản ứng tại ngoại giới, chính là Quách Tĩnh Hoàng Dung thấy quỷ dị kỳ cảnh. Tại hai người kinh hai ánh mắt bên trong, Dương Quá cái bóng từ từ trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, thiếu niên thân thể cũng bắt đầu trở thành nhạt, tựa hồ muốn hóa thành trong suốt hư ảnh, theo gió tán đi. Dương Quá tu hành đến nay, có ma ngục huyền thai tương trợ, lại có thần bí trong bể khổ tàn nguyện cùng thanh liên gia trì, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Bây giờ, hắn dòm ra một sợi đại đạo huyền cơ, đến tiên đại tạo hóa sau khi, cũng gặp phải bình sinh lần đầu tiên đại kiếp. Chương 72. Đặt mình vào nguy hiểm Hoàng Dung Quá Nhi, ngươi thế nào? Quách Tĩnh thấy tình thế không ổn, liền muốn đánh gãy Dương Quá ngộ đạo. Hắn một bên xông về phía trước, một bên để khí hét lớn, tiếng như sét đánh, vang vọng vài dặm, muốn bừng tỉnh Dương Quá. Đáng tiếc vô sự vô bổ. Quách Tĩnh dốc hết toàn lực, sử dụng ra kim nhạc công, rắn bò ly lật, loa toàn cửu ảnh bao gồm thân pháp, cũng vô pháp tới gần Dương Quá nửa phần. Dương Quá rõ ràng ngay tại trượng hứa chi ngoại, lại là khó thể thực hiện. Hơn một trượng khoảng cách, đối với Quách Tĩnh đến nói, vốn nên là gần trong gang tấc. Lúc này lại như tại phía xa chân trời, giữa hai người, phản phất cách một tòa thế giới. Mà Dương Quá đang đứng tại thế giới kia bến mở. Hắn nhìn thấy thiếu niên, phản phất chỉ là thời không cuối cùng Dương Quá hình chiếu. Bây giờ đây hình chiếu đang tại chậm rãi tiêu tán. Quá Nhi, ngươi tỉnh lại đi a. Quách Tĩnh không cam tâm, lớn tiếng nói, ngươi còn không có trùng tu tiên đạo, phi thăng tiên giới, ngàn vạn không thể chết a. Quách Tĩnh hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị thét dài, suýt nữa rơi lệ. Coi như thân tử chất nhi, đang ở trước mắt tao ngộ kiếp nạn, hắn lại cái gì cũng làm không được. Quách Tĩnh lòng tràn đầy bi thương, rất là thống khổ. Tĩnh ca ca, để ta đi thử một chút. Hoàng Dung tiến lên an ủi, Quá Nhi phúc lớn mạng lớn, chắc chắn gặp dự hóa lành. Dung Nhi, hẳn là ngươi có biện pháp. Quách Tĩnh nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, vậy nhưng quá tốt rồi, Quá Nhi nguy cơ sớm tối, ngươi nhanh mau cứu hắn. Ta cũng không có nắm chắc cứu hắn. Hoàng Dung trầm ngâm nói, nhưng có thể tới gần trước xem tình huống một chút lại nói. Ngươi có thể tiếp cận Quá Nhi. Quách Tĩnh nắm ái thê tay phải, khẩn cầu, Hoàng Dung, ngươi mau đi xem một chút hắn. Có thể đem hắn mang ra tốt nhất, nếu là không thể, cũng muốn nghĩ cách tỉnh lại hắn, xin nhờ. Tĩnh ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Hoàng Dung ôn nhu nói, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta nhớ như vậy hỏng bét. Chỉ hy vọng như thế. Quách Tĩnh bội la lên, Quá Nhi thân thể lại đang thay đổi phai nhạt, ngươi mau đi đi. Ngàn vạn cẩn thận, chú ý an toàn. Hoàng Dung trong lòng ấm áp, cười nói, ta sẽ coi chừng. Nương, ngài cùng đại ca nhất định phải bình an trở về a. Quách Phủ cực kỳ trong mắt tràn ngập nước mắt, trong suốt nước mắt dọc theo gương mặt tuôn rơi trở xuống. Mấy bước này khoảng cách, phản phất cách vô gian địa ngục, vừa đi liền sinh tử khó liệu, hung nhiều cắt ít. Phú Nhi ngoan, không khóc, đưa đi một chút sẽ trở lại. Hoàng Dung sờ lên nữ nhi đầu, Thôi có do dự, nhưng nhìn trượng phu chờ đợi ánh mắt cùng thân hãm hiểm cảnh tiểu hoàng gia, nàng trung quy là hung ác không giới tâm. Mặc dù cùng Dương Quá chỉ có một ngày duyên phận, nhưng hai người giao tình cực sâu. Cho dù Dương Quá nhìn như xa cuối chân trời, Quách Tĩnh làm sao cũng vô pháp tiếp cận, Hoàng Dung lại có thể ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên vị trí, cũng có lòng tin đi đến bên cạnh hắn. Hoàng Dung quay người, thước tha thiên ảnh, hiển thị rõ tuyệt thế mỹ phụ thước tha phong lưu. Vốn cho rằng hội phí một phen chắc trở, không ngờ gót sen nhẹ giơ lên, thân thể mềm mại khẽ rời, hơn một trượng khoảng cách liền nhảy lên mà qua. Vậy mà dễ dàng như vậy. Quách Tĩnh nhìn trợn mắt hốt hoồm. Hoàng Dung cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi Tĩnh ca đem hết tất cả bộ liếng, sửng sốt không được tiến thêm, mình cứ như vậy tiến vào. Nàng lại không biết, nếu không có hai người từng có mệnh giao tình, thể nội có lưu ma trùng ấn ký, lại há có thể cảm ứng được Dương Quá phương vị. Phải biết, Dương Quá lần này lĩnh ngộ thế nhưng là điểm dây mặt thế giới cấu tạo vấn đề, nhìn thấy một tia chư thiên vạn giới, vô tận thời không bản chất. Có quan hệ thế giới thứ nguyên lý luận, hắn kiếp trước liền từng nghe nói qua, nhưng đều là chi kỷ nhưng mà không biết giá trị, càng chưa nói tới lĩnh ngộ vận dụng. Bây giờ, hắn nhưng là rõ ràng lĩnh ngộ thế giới hình thành cùng vận chuyển bản chất quy luật, cũng tức là đạo ra cái gọi là thiên địa đại đạo. Dù là chỉ là không có ý nghĩa một tơ một hào, nhưng thêm chút vận dụng, cũng có thể hóa thành không thể tưởng tượng nổi thần thông. Quách Tĩnh, Hoàng Dung đám người thấy Dương Quá thân thể trở thành nạn, đã là bởi vì hắn xa vào đốn ngộ không thể tự kiềm chế, có hóa đạo vẫn lạc, tan thành mây khói nguy hiểm, cũng là lĩnh hội thế giới, thân tan hư không nguyên cớ. Thân tan hư không, đứng tại khác biệt thứ nguyên, tất nhiên là như hôm sau huyền, khó mà chạm đến. Đây là Dương Quá ngộ đạo cực mỏng, lại ham sâu ngộ đạo chi cảnh, còn không quá biết vận dụng hư không chi lực. Nếu không, Quách Tĩnh, Hoàng Dung đám người căn bản nhìn không thấy hắn. Đến lúc đó, đứng thẳng mà không có bóng, trở về thiên phàm này, di tinh hoàn đấu, ma làm cắn khôn, cũng chỉ là bình thường sự tình. Đốn ngộ bên trong Dương Quá, lập thân chỗ, chính là một tòa hư không mê cung. Cũng chỉ có Hoàng Dung có thể tại ma trùng lạc ấn cảm ứng phía dưới, lần theo mùi vị tìm tới Dương Quá. Nàng hai ba bước đi đến Dương Quá trước mặt, một bên thỏ người ra xem xét, một bên thấp giọng kêu, "Quá Nhi, ngươi không ngại à?" Mau tỉnh lại. Thấy Dương Quá không nên, lại rỗi ra tiêm tiêm nu để, nhớ lát tỉnh Dương Quá. Không ngờ, lần này cử động giống như thiên lôi câu địa hỏa, triệt để chọc tổ ong vò vẽ, cho nên lại cùng Dương Quá có tiếp xúc gia thị. Chương 73. Huyền hai chi nộ lần này hóa đạo chi kiếp, Dương Quá vốn là cùng đổ mặt lộ, hai kiếp khó thoát. Hóa đạo chi kiếp là chư thiên vạn cổ đáng sợ nhất đại kiếp một trong. Như gặp kiếp này, kim tiên cựu tử nhất sinh, hung nhiều cách ít. Mạnh như đại la thiên tôn, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Đương nhiên, khác biệt cảnh giới hóa đạo chi kiếp, mạnh yếu cũng là khác biệt. Kim tiên cùng đại la kim tiên, đối thiên đạo lĩnh ngộ cực sâu, so Dương Quá đâu chỉ mạnh mẽ một lần. Dương Quá chẳng qua là trúc cơ kỳ, xây tiên tiên thần ma đạo cơ, tiểu tiểu tu sĩ, cùng đại la so sánh, có gì khác tại đom đóm cùng đại nhật tranh nhau phát sáng. Cho dù cùng kim tiên khách quan, cũng là sâu kiến bụi trần, nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Chớ nhìn hắn uy phong lẫm lẫm, tại Quách Tĩnh Hoàng Dung trước mặt, cường đại đến giống như thần ma, nhưng kim tiên một ánh mắt rủ xuống, liền có thể khiến cho hình thần câu diện, xóa đi hắn ở trong thiên địa tất cả vết tích. Nhưng mà, trên lệch lại lớn, hóa đạo bản chất cũng giống như vậy. Nguyên thần xa vào tại ngộ đạo bên trong, khó mà tự kiềm chế, cuối cùng bị đạo đồng hóa. Thân uy về thiên địa, hồn tán ở hư minh. Đốn ngộ thiên đạo, giữ đạo hợp chân, vốn là vô số đại năng tha thiết ước mơ kỳ ngộ. Đối với thấp cảnh tu sĩ mà nói, càng là vạn cổ hiếm thấy nghịch thiên cơ duyên. Nếu là nắm chắc được, nhất định có thể nhất phi trùng thiên, lĩnh ngộ vô thượng thần thông, đến lúc đó vượt cấp mà chiến, thậm chí nghịch hành phạt tiên, cũng không phải là việc khó. Nhưng đại đạo cao viễn, sao mà huyền diệu? Nguyên thần không mạnh, công đức không đủ, định lực không đủ giả, rất dễ dàng ham sâu trong đó, trong bất chi bất giác hồn phi phách tán, bị đại đạo đồng hóa. Dương Quá tuy có ma ngục huyền thai hộ thể, càng có vô tận trong bể khổ tàn nguyện thanh liên gia trì, nhưng ngộ đạo thời điểm, huyền thai pháp tướng cùng thanh liên tàn nguyện cũng lâm vào yên lặng, phàm phật cũng muốn hóa vào đại đạo đồng dạng. Dương Quá thân thể càng lúc càng mờ nhạt, nguyên thần u ám không sáng, sắp sửa nhập diệt thời khắc, Hoàng Dung đến. Tại sinh tử một đường trong lúc nguy cấp, Quách Bá Mẫu như nữ thần hàng lâm, quả thực là đem hắn cứu trở về. Kỳ thực Hoàng Dung chẳng hề làm gì, nhất là đi đến bên cạnh hắn, dùng trắng muốt chân mềm nhu để nhẹ nhàng đẩy một cái hắn. Đây đẩy, không thể bừng tỉnh Dương Quá, lại để ma ngục huyền thai tỉnh lại. Ma ngục huyền thai đối với nữ nhân khí tức mẫn cảm nhất. Huyền thai còn tốt, dù sao cũng là tuân theo chính đạo. Ma trùng lại cực kỳ tà ác, chính là nhân tâm ma niệm chi kết tinh, trí tà trí ác, dục vọng sâu nặng. Hú hồ, Hoàng Dung hôm qua cùng Dương Quá một buổi chi hoan, giao tình rất sâu, thể nội sớm đã lưu lại ma trùng ấn ký. Giống như nàng người kiểu này ở giữa tuyệt phẩm, tại tiên giới cũng là đỉnh cấp lô đỉnh có 102 bưu vật, đối với ma chủng lực hấp dẫn vốn là cực lớn. Tăng thêm ấn ký cảm ứng, ma chủng giống như người được mùi máu tươi cá mập, nhất thời sao động đứng lên. Ma chủng cùng huyền thai một thể đồng sinh, hỗ trợ lẫn nhau, tên này vừa lên đầu, huyền thai cũng từ thầm trầm nhất đạo cảnh bên trong bừng tỉnh. Đến lúc này, ma ngục huyền thai toàn diện khôi phục. Dần dần hư hóa bể khổ vô biên bên trong, nửa trắng nửa đen hai thước tiểu nhân nhi, đông dưng mở ra hai mắt. Lấy mi tâm tổ khiếu làm ranh giới, huyền thai bên trái trong suốt sáng long lanh, vì đang niệm chỗ tụ, chính khí chỗ ngưng. Phía bên phải đen như mực, ảm đạm tĩnh mịch, phản phất có dấu vô tận ma vực. Tiểu nhân mắt trái thanh quang lóe ánh, giống như có thể tận diệt chư thiên yêu phân, dọn sạch vạn cổ ma vụ. Mắt phải màu đỏ tươi như máu, ma quang dày đặc, bắn ra vô tận sát lục chi khí, như muốn giết sạch chúng sinh, hủy diệt hỗn độn giới hải. Ma ngục huyền thai kiệt lực bạo phát lớn nhất tiềm năng, muốn từ hóa đạo chi kiếp bên trong tránh ra. Hóa đạo chỗ đáng sợ nhất, ở chỗ làm lòng người thần trầm mê, bất chi bất giác, không có chút nào phản kháng trở về thiên địa, lâm vào tịch diệt. Chỉ cần khôi phục thần trí, kiên định tâm trí, từ đạo hợp chân đại cực vui bên trong thoát khỏi đi ra, tự nhiên liền có thể biến nguy thành an. Nhưng lĩnh hội đại đạo sung sướng, chính là thế gian vui sướng nhất sự tình, hơn xa tại nam nữ chi hoan. Chốc lát rơi vào đi, liền rất khó thoát ly. Cho dù ma ngục huyền thai đem hết toàn lực, nhất thời cũng vô pháp triệt để tỉnh lại Dương Quá. Tiểu nhân nhi nổi giận, hắn là Dương Quá chính ma tâm niệm biến thành, nếu như Dương Quá ngã xuống, hắn cũng biết tiêu tán theo. Mặc kệ hắn là lai lịch ra sao, bây giờ đã nhận Dương Quá làm chủ, cũng chỉ có thể cùng thiếu niên vui buồn có nhau. Ma ngục huyền thai ngẩng đầu phát ra không tiếng động kêu to, mắt trái thanh quang cùng mắt phải ma quang đột nhiên hợp nhất, lại là hóa thành một đạo hỗn độn không rõ huyền quang, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, đem bể khổ vô biên phá vỡ một cái khe, bắn vào Dương Quá thức hải bên trong. Chương 74. Chữa thương. Đạo kia hỗn độn thần quang, tựa hồ nắm giữ siêu việt tất cả lực lượng vĩ đại. Bắn vào Dương Quá thức hải về sau, chỉ là như vậy nhẹ nhẹ quét một cái, cơ hồ trầm luân tại đại đạo bên trong thần hồn, giống như thể hồ quán đỉnh tỉnh táo lại. Toàn lực bạo phát sau đó, ma ngục huyền thai liền giống bị ép khô giọt cuối cùng năng lượng, giống như xương đánh quả cả, rũ cụp lấy đầu, cực kỳ mặt ủ mày cho. Dương Quá thấy thế trong lòng hơi kinh hãi, lại không công phu làm nhiều để ý tới. Lúc này, hắn đông nhiên cảm thấy đói lạ, tự lo không xong, nào có tâm tư đi quản huyền thai chết sống. Dương Quá biết rõ nặng nhẹ, chỉ cần hắn bình yên vô sự, ma chủng sớm tối có thể khôi phục. Nếu như mình bị tươi sống chết đói liền tất cả đều là bỏ. Có lẽ là ma ngục huyền thai liều chết bạo phát, hợp thành hỗn độn thần quang thì tiêu hao quá lớn, hoặc là tại hóa đạo chi kiếp bên trong nguyên khí đại thương, Dương Quá chỉ cảm thấy thể nội vắng vẻ, trước đó chưa từng có suy yếu cùng đói khát. Vừa lúc Hoàng Dung ngay tại bên người, đang mặt đầy lo lắng, nhu tình như nước nhìn đến mình. Hoàng Dung là vậy phẩm nội mị chi thể, đoan trang thì ung dung hoa quý, hoạt bát thì hoạt bát giàu hoạt, động tình thì yêu mị tận xương. Quả thực là trời sinh tuyệt thế bưu vật, hiếm thấy tu đạo lô đỉnh. Dương Quá ngày trước cùng nàng kết giao rất sâu, tất nhiên là biết đây xanh biết áo mỏng dưới, là bực nào rung động lòng người tuyệt mỹ. Cũng biết tới hiệp tu, đối với mình lớn bao nhiêu ích lợi. Quách Bá Mẫu, tiểu chất chỉ sợ lại muốn được tội. Dương Quá miễn cưỡng duy trì lấy cuối cùng một tia lý trí, ánh mắt sáng rực nhìn đến Hoàng Dung, âm thanh có chút phát run. Quá Nhi, ngươi. Hoàng Dung thân thể mềm mại khẽ run, bị Dương Quá hừng hực ánh mắt giật nảy mình. Lại đến. Quen thuộc ánh mắt, bị hoặc khí tức, tương tự tình cảnh. Hoàng Dung quá rõ Dương Quá muốn làm gì. Hôm qua cùng Dương Quá xuân phong nhất độ, cũng là tình hình như vậy, đồng dạng sao động, đồng dạng khó kìm lòng nổi. Hoàng Dung thân thể mềm mại khẽ run, không khỏi lùi một bước. Quá Nhi, chúng ta nói xong, tuyệt không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hoàng Dung sợ bị Quách Tĩnh nghe thấy, lấy truyền âm nhập mật chi pháp, kiên định nói, ta sẽ không lại thật xin lỗi Tĩnh ca ca. Nàng lại không biết, mình căn bản không cần cẩn thận. Có hư không cách trở, dù cho nơi này tiếng như lôi đỉnh, ngoại giới cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Bá Mẫu, cứu, cứu ta. Dương Quá cực độ suy yếu, nỗ lực từ trong lồng ngực gạt ra ba chữ. Hắn sát mặt trắng bệnh, thể hư hơi, tựa như sắp chết đồng dạng. Ngươi thế nào? Hoàng Dung kinh hãi, vì sao suy yếu như vậy? Tại nàng ký ức bên trong, Dương Quá cho tới bây giờ đều là mãnh liệt như long tượng, mạnh như kim cương. Không ai so với nàng càng hiểu Dương Quá cường ngạnh. Bây giờ thân như kim cương, vừa bị thiếu niên, lại là mặt đầy thần sắc có bệnh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ một hơi thở không lên đây, chết ngay lập tức tại chỗ. Tương phản chi lớn, để Hoàng Dung nhất thời luống cuống, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Giúp ta một chút. Dương Quá trên mặt lộ ra khẩn cầu thần khí. Vừa mới suýt nữa hóa đạo, hắn nhục thân cùng nguyên thần hao tổn to lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. To lớn như thế hao tổn, tuyệt không phải bất luận võ công gì cùng đan dược có thể đền bù. Chỉ có cùng Hoàng Dung nhập tu, mượn nhờ nàng lô đỉnh thiên phú, mới có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Dù sao, Hoàng Dung thế nhưng là cấp cao nhất bưu vật, thể nội lại có ma ngục huyền thai là cấn, như trợ Dương Quá tu hành, đối với ma chủng rất có ích lợi. Ma chủng cùng đạo thai vốn là một thể, ma chủng nếu có thể bổ túc nguyên khí, đạo thai tự sẽ nước lên thì thuyền lên, tùy theo đầy máu khôi phục. Dương Quá lúc này thực đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Nếu không, lấy hắn tính tình, chắc chắn sẽ không cầu nữ nhân cùng mình hiệp tu chữa thương. Quá Nhi, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác ca. Hoàng Dung thấp giọng nói, đào hoa đảo có nhiều y thư linh dược, có thể tìm tới chữa thương phương pháp kỳ diệu. Chương 75. Trưởng nghĩa biện thủ chữa thương phương pháp kỳ diệu. Dương Quá nghiêm nghị nói, Bá Mẫu, tiểu chất như thế muốn nhờ, tuyệt không phải vì sắc đẹp, này tâm thiên địa chừng dám. Hoàng Dung không nói, chỉ là đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đến hắn. Dù chưa nói rõ, lại đem lòng nghi ngờ biểu lộ không bỏ sót. Tiểu chất đã đáp ứng sự tình, vốn không nên tự nuốt lời hứa. Dương Quá thở dài, nhưng tình thế bất đắc dĩ, ta đã không còn cách nào khác, chỉ có thể mời Bá Mẫu trưởng nghĩa biện thủ giúp ta một chút sức lực. Thật có nghiêm trọng như vậy? Hoàng Dung hồ nghi nói, ngươi sẽ không ra vẻ suy yếu, lừa gạt tại ta đi. Chẳng trách nàng đang nghi. Chỉ vì Dương Quá ngày thường quá mức thần kỳ, đầu tiên là bộ bộ sinh liên, lăng không hư độ, lại người khoác ánh trăng, trống giống mà đứng. Về sau tắc càng kỳ quái hơn, thiên quân đồng pháp đạp nát đại địa, bát hoang chấn long ấn thương hải lưu ngân. Tăng thêm Hoàng Dung biết rõ hắn nhục thân cường ngạnh, tinh lực toát lên, như thế nào một lần đốn ngộ liền đại thương nguyên khí. Mặc dù có chỗ thương tổn, nhưng nhất định phải hiệp tịch song tu mới có thể khôi phục nguyên khí, cũng không tránh khỏi quá bất hợp lý. Hoàng Dung không biết nội tình, lại càng không biết Dương Quá tổn thương nghiêm trọng đến mức nào, có nghi ngờ này cũng là nhân chi thường tình. Bởi vậy, Dương Quá trong lòng cũng không có nửa phần trách móc chi ý, chỉ là hiểu chi lấy lý, lấy tình động, tiếp tục bày ra bản thân thành ý Bá Mẫu, ngươi là hiểu rõ ta. Dương Quá khẩn thiết nói, ta như thụ thương không nặng, trong lòng còn có ý đồ xấu, thẳng hành hung chính là, làm gì đùa nghịch những thủ đoạn này. Hoàng Dung hơi chút trầm ngâm, cảm thấy Dương Quá nói có lý. Dương Quá thần thông quảng đại, nếu như mưu đồ làm loạn, làm gì ra vẻ thủ thương. Hắn đều có thể lấy mạnh hiếp yếu, muốn làm gì thì làm. Thử hỏi ai có thể ngăn cản hắn đâu. Nói như vậy, tất cả đều là thật. Hoàng Dung trong mắt lóe lên một vẻ hoạt bát giảo hoạt chi ý. Dương Quá bỗng cảm giác có chút không ổn, lại chỉ có thể thành thật nói, không tệ, tiểu chất tuyệt không nửa câu nói ngoa. Hoàng Dung nhìn trái phải mà nói hắn, chần chờ nói, trước mắt bao người, ta như thế nào giúp ngươi chữa thương? Và lại, tính ca ca lo lắng ngươi thương thế, chắc chắn theo bên người, sao đến hắn liền? Dương Quá vui vẻ nói, ngài đáp ứng. Về phần Hoàng Dung cố kỵ sự tình, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Liền tính, ta nguyện ý vì ngươi chữa thương, nhưng dưới ba ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, như thế nào đi đến? Lại nói, ngươi Quách Ba Ba trả, còn nhìn đến đâu? Hoàng Dung vạn phần do dự, lại hiếm thấy có chút trột dạ khiết đảm, nói năng lộn xộn. Dương Quá cười nói, bá mẫu, đây hết thảy đều không phải là vấn đề, ta có biện pháp giải quyết. Hoàng Dung đảo đôi mắt đẹp, giống như cười mà không phải cười nói, a, ngươi không phải bị trọng thương nha, lại còn có biện pháp. Dương Quá khẩn thiết nói, tiểu chất sao dám khi dễ? Bây giờ ta còn có một tia dư lực, có thể miễn cưỡng thôi động huyền thai pháp tướng, sau đó liền khó có thể bị kế. Hoàng Dung nghi ngờ nói, đã có thừa lực, vì sao không mình chữa thương? Ta nhìn tiểu tử ngươi đó là trong lòng còn có không tốt. Bá mẫu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tiểu chất đối với ngài thật có lòng ngưỡng mộ. Dương Quá thản nhiên nói, hôm qua Hàn Đảm sự tình về sau, càng là minh tâm khắc cốt, cả đời khó quên. Nhưng dùng ti tiện thủ đoạn lừa gạt ngài thân thể, ta cũng không mảnh vì đó. Hoàng Dung do dự, không chỉ có Dương Quá có chút nóng nảy, bên ngoài vô pháp tới gần Quách Tĩnh cũng lo lắng đứng lên. Hắn mặc dù nghe không được hai người nói cái gì, lại có thể nhìn thấy Dương Quá sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ suy yếu. Dung Nhi, các ngươi không có sao chứ? Tại sao vẫn chưa ra? Quách Tĩnh lòng tràn đầy sầu lo, không khỏi cất giọng gọi nói. Hắn thấy Quá Nhi mặc dù đã trả xong tình, trạng thái lại rất là không tốt, tinh khí thần cực kém, hiển nhiên là thụ thương rất nặng. Nếu không kịp thời cứu chữa, sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương, nguy hiểm cho tính mạng. Nhưng mà, bất luận hắn làm sao kêu gọi, âm thanh đều truyền không đi qua. Quách Tĩnh lại thi triển khinh công ý đồ tới gần, vẫn là không có kết quả. Rõ ràng chỉ có hơn một trượng khoảng cách, lại giống như góc biển chân trời, làm sao cũng vô pháp với tới. Quách Tĩnh trong lòng như có lửa đốt, tựa như trên lò lửa con kiến, vây quanh hai người gấp đến độ xoay quanh. Lúc này, Dương Quá cùng Hoàng Dung đàm phán cũng đến nguy ngập trước mắt. Quá Nhi, ngươi tuy có quả nhân chi tận, háo sắc vô độ, nhưng quang minh lỗi lạc, không bao giờ làm sảng làm bậy. Hoàng Dung liếc Dương Quá một chút, nói ra, ta mặc dù thể không thể lại thật xin lỗi Tĩnh ca ca, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Thôi, liền phá lệ một lần. Giai nhân kéo căng lấy khuôn mặt, nghiêm túc nói, ta đây là vì cứu ngươi, ngươi cần phải có ơn tất báo, ngày sau đừng lại làm dây dưa. Dương Quá có chút khó khăn nói, một lần, chỉ sợ không đủ. Tiểu chất lần này hao tổn quá lớn, chỉ sợ muốn 3 ngày 3 đêm mới có thể khôi phục nguyên khí. 3 ngày 3 đêm. Hoàng Dung đôi mắt đẹp mở to, môi anh đào khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến hắn. Sáng lạn như tinh thần trong con ngươi, tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiểu tử này mạnh như long tượng, thế như hồ điên, hôm qua một buổi chi hoan, đã xem nàng chơi đùa quá sức. 3 ngày 3 đêm xuống tới, đâu có mệt tại. Dương Quá cỡ nào thông minh, nói chuyện trước đó, liền đã ngờ tới Hoàng Dung lo lắng. Thế là mở miệng trấn an nói, bá mẫu yên tâm, tiểu chất bây giờ rất là suy yếu, định sẽ không để cho ngài ngọc thể bị hao tổn. Vậy thì tốt rồi. Hoàng Dung nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ bá mẫu trượng nghĩa việt thủ. Dương Quá mỉm cười nói, ngài ân tình, tiểu chất vĩnh trí không quên. Ngày sau nhưng có chỗ mệnh, sông pha khói lửa, không chối từ. Hoàng Dung trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ vui mừng. Nàng cười nhẹ nhàng nói, Quá Nhi, đều là người trong nhà, nói cái gì cảm tạ. Người thi pháp a. Dương Quá chắp tay nói, đa tạ bá mẫu thành toàn. Hắn hít sâu một hơi, thôi động ma ngục huyền thai còn sót lại lực lượng. Thoáng chốc, hắc khí cuồn cuộn, ma vân che trời. Phương biên 10 dặm thiên địa, lập tức lâm vào tĩnh mịch trong đêm tối. Quách Tĩnh, Quách Phủ, Kha Trấn Ác cùng võ gia huynh đệ mấy người, chỉ cảm thấy đầu nào u ám, mắt tối sầm lại, liền không tiếng động té xỉu, giống như trẻ con ngủ say. Bậc này tầng sâu ngủ, đối bọn hắn không chỉ có vô hại, ngược lại rất có ích lợi. Ma ngục huyền thai vốn là hao tổn nghiêm trọng, dùng xong thần thông về sau, lực lượng cơ hồ giọt nước không dư thừa. Dương Quá chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu, tinh khí thần liền giống bị móc giống đồng dạng, cũng ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nhìn thấy Hoàng Dung cánh tay ngọc búng khẽ, thúy váy rơi xuống đất, non nà một dạng bằng cơ ngọc phu sinh ra trong suốt. Sau đó bị Hoàng Dung ôm vào trong ngực, chợt cảm thấy một mảnh nhuyễn ngọc ôn hương. Mất đi ý thức trước, Dương Quá trong lòng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Lần này lại vô duyên nhìn thấy Quách Bá Mẫu kinh thế thần kỹ. Chương 76. Ngàn năm chi ái theo Hoàng Dung thao tác, Dương Quá bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lúc này, thiếu niên không hề hay biết, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hoàng Dung chữa thương cho hắn. Quách Bá Mẫu mặc dù thở nhỏ mất mẹ, không người chỉ điểm khuê bên trong sự tình, nhưng 10 năm qua lâu trải qua nhân sự, ngẫu nhiên vì tăng thêm niềm vui thú, còn nhìn chút bảo giám đồ sách, sớm đã vô sự tự hồng, thần công đại thành. Hoàng Dung thần kỹ, làm người ta nhìn mà than thở. Lấy Dương Quá từng trải, ngao du vu sơn tầm mắt, cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Mông lung hắc vụ, tham thẳm trong đêm tối, tuyệt thế giai nhân khuynh tâm kiệt lực, không giữ lại chút nào vì thiếu niên chữa thương. Khói đen che phủ phương viên 10 dặm, tựa như kiểu u mang ngục, làm cho người thấy một lần kinh hãi, chủ bước. Hắc vụ mấy ngày không tiêu tan, tuyệt không người đến đây quấy rầy. Cho dù là xe nhẹ đường quen, đối với Đào Hoa đảo quen thuộc nhất Đông Tà Hoàng Dược Sư, cũng vô pháp tới gần hắc vụ che 10 dặm hư không. hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Hoàng Dung vì Dương Quá chữa thương sự tình, không nên mạnh thuận. Cùng một thời không thượng du thời xuân thu. Ư Việt vùng ngoại ô A Thanh bản cùng Bạch Viên đánh đến hừng hực khí thế, kiếm khí tung hành, dị thường thảm thiết. Chuẩn xác nói, là Bạch Viên bị ngược đến tử thảm. A Thanh thiên phú cực cao, sớm đã thanh xuất Vu Lam. Một cây trúc đồng xuất thần nhập hóa, mỗi đạo kiếm khí lướt qua quy tích, đều coi thường hư không trói buộc, không chỉ có xuất quỷ nhập thần, lại sắc bén vô cùng, uy lực cực kỳ khủng bố. Động kim liệt thạch, gọt kim đoạn ngọc, đã xa không đủ để hình dung hắn uy. Thật có thể nói là bên trên quét phủ vân, bên dưới ngăn nước. Kiếm khí lướt qua, hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn, thậm chí hiện ra một chút giống mạng nhện vết dạng. Thần kiếm như vậy, đã vượt xa khỏi nguyên tắc phạm chủ. Dương Quá mới đầu cũng rất kinh ngạc, hơi chút suy nghĩ về sau, liền bừng tỉnh đại ngộ. Kim thị võ hiệp vốn là càng cổ lão càng mạnh. Thiên Long thời đại cao thủ nhiều như mây, Khô Vinh đại sư lại xưng là võ học tận thế. Tại vị này Thiên Long tự tuyệt đỉnh cao thủ trong mắt, võ học thịnh thế hiển nhiên là đường mạng, đệ ngũ thời kỳ. Khi đó cao nhân xuất hiện lớp lớp, võ đạo tông sư quần tinh sáng chói, quang mang vạn trượng. Đại lý Đoàn thị khai quốc chi tổ Đoàn Tư Bình, sáng chế lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, Khô Vinh thiền công, Đoàn gia kiếm pháp trở tuyệt học. Cái bang đời thứ nhất bang chủ Trang Nghĩa Phương, lĩnh ngộ hàng Long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp, khai sáng thiên hạ đệ nhất đại bang mấy trăm năm truyền thừa. Đạo gia cao nhân Tiêu Giao Tử, truyền xuống thiên trường địa cựu trường xuân không gia công, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, Tiêu Giao Ngự Phong Quyết, Bắc Minh thần công, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Tiểu Vô Tướng Công, Bạch Hồng Trưởng Lực, Lăng Ba Vi Bộ trở thần công. Ngoài ra, đại tống thái tổ Triệu Công Giận, một bộ thái tổ trưởng quyền cùng bản long quân pháp, danh xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hoa Sơn Trần Đoàn lão tổ, càng là cao thâm mặt chắc, cùng tống thái tổ đánh cờ chiến thắng, thắng được Hoa Sơn thành đạo trận, truyền xuống vô cực đồ tiên tiên độ dịch long độ tự chờ đạo gia điện tàng. Có lẽ còn có cái khác cận cư kỳ nhân ẩn sĩ, Phật đạo đại tông. Như thế sang chói võ học thịnh thế, tuyệt không phải Thiên Long thời đại có thể so sánh, chẳng trách Khô Vinh đại sư không thắng thần lướt, trong lòng mong mỏi. Nhưng mà, so đường mặt càng cổ lão thời đại, Kim đại hiệp chỉ biết một bộ Việt nữ kiếm. Lại có chính là nâng lên đạt ma lão tổ nhất vĩ độ giang, diện bích 9 năm truyền xuống dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh. Cùng Thiên Tông nhị tổ tuệ nhưng phải dịch cân cảnh về sau, cùng Phạn Tăng ngượng nghịu mật đế tại Nga Mi Kim đỉnh lẫn nhau dẫn dắt, hiểu thông trong đó thiên lý, lại gặp đại đường quân thần Lý Tĩnh, đàm luận 3 ngày 3 đêm, mới lĩnh ngộ dịch cân kinh võ học tinh nghĩa. Có thể thấy được, Lý Tĩnh võ công cực kỳ cao cường, vừa học võ học bảo điện dịch cân kinh, càng lại như hổ thêm cánh. Nhưng mà, thiên khả hạn giới chướng chư tướng bên trong, Lý Tĩnh mặc dù quân công cực lớn, nhưng tuyệt không phải vô địch. Chỉ ít Tần Thúc bảo, ý chỉ cung chúng manh tướng, vũ lực liền hơn Sa Chi. Đại đường cùng đệ ngũ thời kỳ, võ đạo liền như thế hưng thịnh, xuân thu chiến quốc lại nên cỡ nào quan cảnh. Đây chính là trăm nhà đua tiếng, thánh hiền xuất hiện lớp lớp thời đại. Mấy trăm năm bên trong, thánh nhân đại hiền nhóm viết sách lập thuyết, như đại nhật treo trên bầu trời, vinh quang thiên thu bản thế. Nho đạo mực ba đại học thuyết nổi tiếng, tuy là đệ tử đông đảo, hiện tại như mây, binh, nông, chữa, tập, tên, tu hành, âm dương các loại nhà học phái, cũng là thốt nhiên đại hưng, hòa lẫn. Đây là không có siêu phàm lực lượng lịch sử. Kim thị võ hiệp thế giới, các triều đại đổi thay đều có võ đạo tồn tại. Rất nhiều đại sự bên trong đều sinh động lấy võ giả thân ảnh. A Thanh Thiên bẩm thần kiếm, hoành không xuất thế, truyền xuống một sợi thần kiếm cái bóng, liền để Ư Việt kiếm sĩ đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đánh bại Ngô Quốc, để Câu Tiễn thành chúa tể một phương. Có thể thấy được, đây thanh lệ như liên, hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ, tuyệt không phải tiểu thuyết bên trong miêu tả đến đơn giản như vậy. Cũng hoặc là, trong sách thuật chi kiếm pháp, chỉ là Việt nữ A Thanh một góc của băng sơn. Dương Quá mượn nhờ ma ngục huyền thai chi lực, một sợi nguyên thần quay lại thời không, chiếu rọi tại xuân thu thời kỳ cuối, Việt nữ A Thanh thời đại. Lúc đầu quay lại thời không, là đại la thần tiên mới có thủ đoạn. Lấy Dương Quá nông cạn đạo hạnh, đừng nói ngược dòng ngàn năm, đó là quay lại một hơi, cũng tuyệt đối không thể làm được. Nhưng ma ngục huyền thai thần diệu đến cực điểm, Kim Dung võ hiệp lại là nhất mạch tương thừa, rất nhiều thời không liên quan cực lớn. Này mới khiến Dương Quá nhất niệm ngàn năm, may mắn mắt thấy Việt nữ A Thanh chi tuyệt đại phong hoa, thiên bẩm thần kiếm chi vô song phong mang. Hắn vốn không muốn sống sự tình, chỉ muốn khoanh tay đứng nhìn, chứng kiến đây đoạn tiêu vong lịch sử, đợi lĩnh ngộ Việt nữ kiếm tinh túy về sau, liền thôi động huyền thai triệu hồi thần niệm, trở về thần điêu thế giới. Không ngờ, hóa đạo chi kiếp thốt nhiên mà tới. Ma ngục huyền thai nguyên khí tổn hao nhiều, cực độ suy yếu, tạm thời đã vô lực tu hồi đầy sợi thần niệm. Càng hỏng bét là, không có huyền thai che lấp, Dương Quá thần niệm nhất thời bị thiên mệnh chỗ Trung A Thanh phát hiện. Thời kỳ xuân thu, tuân theo thiên mệnh người rất nhiều, có chư hầu bá chủ, có bách chiến thần tướng, cũng có các gia thánh hiển. A Thanh chịu kiếm đạo yêu quý, giả Bạch Viên mà chuyển tụ chi, có thể nói là phương thế giới này một thanh thiên kiếm, tự nhiên đối với dị số cực kỳ mất cảm. Ma ngục huyền thai lực lượng phương tối lui, một đạo sắc bén vô cùng, phảng phất thay thiên hành phạt, chạm diệt tất cả uy hoàng kiếm khí, liền phá không bổ tới. Dương Quá kinh hãi, một sợi thần niệm vốn không túc đạo, nhưng vô cớ chôn vùi vào đây, cuối cùng không cam lòng. Trong chớp mắt, Dương Quá cụt tay cầu sinh, đem thần niệm một phân thành hai. Non nửa bị kiếm khí chạm diệt, còn lại hơn phân nửa vậy mà không nhìn hư không trói buộc, từ mi tâm tiến vào A Thanh trong thức hải. A Thanh mặc dù kiếm pháp thông thần, có thể mượn thiên địa lực lượng, thi triển không gì không phá, chạm diệt tất cả thiên kiếm. Nhưng thân thể mềm mại cùng nguyên thần, vẫn là nhục thể phàm thai, bị Dương Quá thần niệm xâm nhập về sau, lại hoàn toàn không có sức chống cự. Thiếu nữ thức hải bên trong, hai đạo thần niệm quấn quýt không ngớt. Dương Quá thần niệm tản ra cực độ tà dị mị hoặc khí tức, để thiếu nữ nguyên thần trầm luân, cùng hắn thần hồn giao hòa, đến một trận vượt qua ngàn năm tinh thần yêu say đắm. Chương 77. Thu hoạch ngoại ý muốn Dương Quá chưa từng như này vui vẻ qua. Kiếp trước mặc dù lấy lần bùi hoa, chi kỷ đông đảo, nhưng giao tình tâm hậu, hiểu rõ hồng nhan bên trong, cũng không có Hoàng Dung bậc này tuyệt thế bưu vận, cũng không có Á Thanh như vậy thanh lệ giai nhân. Thân yêu thế giới, Quách Bá Mâu đem hết tất cả bộ liếng, tận hết sức lực trợ hắn chữa thương. Trong cái này vui, tuy là khoái hoạt thắng thần tiên, nhưng mà cùng A Thanh thần hồn dây dưa, càng làm cho hắn phiêu phiêu dục tiên, được ích lợi không nhỏ. Cũng không phải nói A Thanh đã thắng qua Hoàng Dung. Hoàng Dung thân kinh bách chiến, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, đã là vô sự tự thông, lỗi lạc mà thành mọi người. A Thanh chỉ là một tên ngẫu nhiên đạt được kiếm đạo lọt mắt xanh mục dương nữ, cực kỳ thanh thuần non nớt, nào hiểu khuê bên trong chi nhạc. Nàng sở dĩ buông lòng cảnh giác, đối với Dương Quá thần niệm chút nào không kháng cự, hoàn toàn nhờ vào ma ngục huyền thai khí tức dẫn đạo. A Thanh thức hải bên trong, thanh khí quanh quẩn, kiếm quang huy hoàng, vốn là chư tà lui tránh, ngoại ma khó giáp. Như gặp tà ma xâm chiếm, chỉ cần như lôi đỉnh kiếm quang nhẹ nhàng xoắn một phát, liền khiến cho yêu tà thần hồn câu diệt. Có thể nàng hết lần này tới lần khác gặp được Dương Quá. Ma ngục huyền thai thế nhưng là đạo ma một thể, huyền thai khí tức, để bảo vệ A Thanh thần hồn thanh khí cùng kiếm quang cảm thấy thân thiết, liền buông lòng đề phòng. Là lấy, Dương Quá mới có thể nhân cơ hội mà bảo, cùng A Thanh thần hồn từng giao, hiệp tu đại đạo. Âm dương giả, thiên địa chi đạo. Không chỉ có thân người có nam nữ có khác, thần hồn cũng chia làm âm dương nhị thần. Nay nhị thần, cùng đạo gia âm thần cùng dương thần rất là khác biệt. Đạo gia cái gọi là âm thần dương thần, chính là tu hành chi quả, tu vi cao thâm chi có đạo bằng chân, đồng đều nhưng phải chi. Thần hồn chi âm dương nhị thần, lại là tiên tiên chi nhân. Số người cực ít sinh ra liền có, chỉ vì cổ kim hiếm thấy, ngàn năm cũng chưa chắc có một lệ, cho nên không thấy tại sách. Á Thanh chính là vạn năm hiếm thấy thuần âm nguyên thần. Cái kia quanh quẩn tại trong thức hải của nàng mù mị thanh khí, chính là tiên tiên thuần âm nguyên thần dị tượng. Đây tiên tiên thuần âm chi khí, cùng tiên tiên thuần dương đều có kỳ diệu. Đã có thể hộ thể trừ tà, trấn áp ma niệm, lại có thể để cho người ta tuân theo khí vận, lại càng dễ ngộ đạo. Dương Quá thể nội tuy không tiên tiên thuần âm chi khí, lại có ma ngục huyền thai. Ma ngục huyền thai chính là chính ma chi niệm biến thành, chính tà một thể, mới không có bị thuần âm chi khí cùng tiên tiên kiếm quang chủ xuất thức hải. Hai đạo thần hồn tại A Thanh thức hải bên trong rời sông lấp biển, biến hóa vô cùng. A Thanh vốn là hoàng hoa khuê nữ, nụ hoa chấm nở, tất nhiên là không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Có thể cùng Dương Quá chiến đấu thật lâu, không lộ bại tướng, toàn bộ nhờ thiên phú dị bẩm. Cái gọi là kỹ nghệ bảo hộ hạ cuối, thiên phú quyết định hạn mức cao nhất. A Thanh mặc dù tài nghệ không bằng người, nhưng thiên phú chắc tuyệt, mới có thể cùng Dương Quá bậc này đuổi hoa tông sư đánh đến cờ chống tương đương, khó phân cao thấp. Người một trong thân, nguyên thần yếu đốt nhất, cũng ngại bén nhất. Thần hồn hiệp tu, đâu chỉ khoái hoạt gấp bội. Dương Quá một bên say mê tại trong cực lạc, một bên chậm rãi hấp thu cái kia mông lung thanh khí cùng mở mịt kiếm quang. Thuần âm chi khí cùng tiên tiên kiếm quang, bị hắn tinh luyện thành trí tinh trí thuần tiên tiên nguyên khí. Đầy tiên tiên nguyên khí, cùng thái âm huyền quang sai kém phảng phất, cùng thuộc tiên tiên khởi nguyên chi khí. Có lẽ thần diệu huyền bí, so thái âm huyền quang hơi có không bằng, nhưng hắn sinh cơ giản dạo, cố bản chữa thương hiệu quả còn hơn. Lần này kỳ ngộ, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Trải qua Hoàng Dung hai ngày đêm hiệp tu chữa thương, ma ngục huyền thai đã khôi phục không ít. Cảm ứng được việt nữ A Thanh thức hải bên trong tiên tiên nguyên khí về sau, nhất thời hưng phấn đứng lên. Huyền thai tuy không linh trí, lại có biến mạnh mẽ bản năng, đối với tất cả tiên tiên khởi nguyên chi khí đều có kịch liệt khát vọng. Liên giống với ngu dại người, tuy không trí tuệ linh quang, lại có đói khát cảm giác, cũng muốn ăn cơm uống nước đồng dạng. Dương Quá bị huyền thai sao động bừng tỉnh, thấy Quách Bá Mâu vẫn như cũ uốn cong nhưng có khí thế nhảy lên, ra sức trị thương cho chính mình, chợt cảm thấy thể xác tinh thần ấm áp. Hắn ôm ấp giai nhân, ôm tiêu hồn thực cốt nguyễn ngọc quân hương, trong lòng cảm thấy bình an hỷ lạc. Mặc dù Hoàng Dung thủy chung vô pháp quên mất Quách Tĩnh, nhưng giờ này khắc này, Dương Quá vô cùng xác định, mình tại trong nội tâm nàng cũng có một chỗ cắm rủi. Nếu không có như thế, Quách Bá Mâu cũng sẽ không tại mình hôn mê bất tỉnh nhân sự tình huống dưới, như thế tận tâm tận lực. Bá Mâu, đa tạ. Dương Quá giáng chặt lấy Hoàng Dung khuôn mặt, cùng nàng thân mật cùng nhau, thâm tình vô hạn nói, này ân tình này, quá nhi khắc sâu trong lòng phế phủ, không dám quên. Hoàng Dung trong lòng cũng đầy là nhu tình mật ý hai ngày hai đêm, thân mật vô gian hiệp tu chữa thương, hai người giao tình lại sâu mấy phần, có thể nói là thần giao cách cảm, lại không ngăn cách. Hoàng Dung rỗi ra cánh tay ngọc vòng quanh hắn cổ, trong mắt tình ý giống như mật đường nồng đậm ngọt ngào, nhu tình chậm rãi nói, giữa ngươi ta, còn nói cái gì ân tình? Chỉ mong ngươi ta riêng phần mình mạnh khỏe, vĩnh viễn không bao giờ quên đi. Riêng phần mình mạnh khỏe bốn chữ, nói đến rất là quyết tuyệt. Dương Quá hổ khu khẽ run, im lặng không nói gì. Bá Mâu cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được Quách Bá Bá. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, có lẽ đời này kiếp này, hai người liền duyên tận nơi này. Trầm mặc một lát sau, Dương Quá liền khôi phục lại bình tĩnh, bật cười lớn nói, Bá Mâu nói đúng, người sống một đời, an lạc đắt nhất. Chỉ mong chúng ta đều tùy tâm thuận ý, bình an hỷ lạc. Nhưng ngài ân tình, tiểu chất vẫn là sẽ dũng tuyển tương báo. Nói cùng ở đây, hiển thị rõ tà mị cuối cùng. Hoàng Dung Vương tâm hơi đãng, liền thả ra ôm ấp, thỏa thích hưởng thụ giờ phút này sung sướng thời gian. Hôm nay có rượu hôm nay say a. Ngày sau sự tỉnh, ai có thể nói đúng được chứ? Dương Quá tắc đem thái âm huyền quang xuyên vào giai nhân thể nội, vì nàng dịch cân tẩy tủy, xây thành đạo cơ. Thái âm huyền quang chính là trí âm trí thuần tiên tiên khởi nguyên chi khí, đối với nữ tử có bổ ích lớn. Mặc dù đành phải mấy sợi, lại có thể làm cho Hoàng Dung thoát thai hoàn cốt, từ từ rút đi phàm thai, trở thành bên trong linh bên ngoài tú, thiên tư tuyệt luân tiên tiên đạo thể. Cho dù đây tiên tiên đạo thể chỉ có một tia tiên tiên thần ma đặc tính, nhưng tại trong trần thế đã là cổ kim hiếm thấy cái thế kỳ tài. Đó là phóng tới phong vân cùng chu tiên chờ thế giới, tiên tiên đạo thể cũng không thấy nhiều. Hoàng Dung chỉ cảm thấy một cỗ suối nước nóng một dạng dòng nước ấm độ trong cửa bảo, sau đó chạy khắp toàn thân trong ngoài, toàn thân. Lập tức thân thể mềm mại nhẹ nhàng, tinh thần vượt kiện, hai ngày đến mỏi mệt quét sạch sành xanh. Thân hồn hoạt bát, ấm áp, nhẹ nhàng tựa như muốn bay lên đám mây, phảng phất muốn linh hồn xuất hiếu, ngao du cựu thiên đồng dạng. Hoàng Dung đắm chìm trong thể xác tinh thần siêu phàm thuế biến bên trong, Dương Quá lại là nhất tâm nhị dụng, thôi động ma ngủ huyền thai, thử thông qua kim thị võ hiệp nhân quả truyền thừa, tiếp dẫn thời không thượng du, a thanh thể nội tiên tiên nguyên khí. Chương 78. Đều có đoạt được Dương Quá vốn chỉ là thăm dò một phen, có táo không có táo đánh một cây lại nói, không muốn lại ngoài dự liệu thuận lợi. Ma ngục huyền thai kỳ diệu, để hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Theo ma ngục huyền thai không ngừng trưởng thành, hắn thần dị chỗ cũng càng khó dò. Dương Quá vốn cho là mình đã hiểu thấu đáo ma ngục huyền thai, bây giờ xem ra bất quá là trong sương mù ngắm hoa, có lẽ thấy chỉ là một góc của băng sơn. Ma ngục huyền thai lai lịch bí ẩn, bắt nguồn từ cái kia biến mất không còn tăm tích hắc bạch cổ ngọc. Tuy nói là hắn chính ma chi niệm biến thành, nhưng gốc rễ chân bất phàm, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Từ huyền ma cương khí đến gấp 10 lần thiên phú, từ thần ma đạo cơ đến vượt qua thời không. Rõ ràng, ma ngục huyền thai nhất định là một vị nào đó vô thượng đại năng truyền thừa. Mà hắn, Dương Quá, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp được đây truyền thừa. Việc này từ lâu dài đến xem, là phúc là họa cũng còn chưa biết. Nhưng liền trước mắt mà nói, huyền thai biên cường, đối với hắn tất nhiên là một chuyện tốt. Về phần ngày sau như thế nào, đến lúc đó lại nói. Nếu như thật có lao bất tử mưu đồ làm loạn, chỉ cần tự thân đủ cường đại, lúc đó ban thưởng hắn chết chính là. Một bên Dương Quá thôi động huyền thai, chậm rãi hấp thu thời không biến mở. A thanh thức hải bên trong tiên tiên nguyên khí, một bên tôi động thái âm về quang, vì cái kia thanh lệ như liên thiếu nữ xây thành đạo cơ. Bất luận là lấy thân tương hợp, vẫn là thần hồn giao tu, Hoàng Dung cùng A thanh đều là hắn nữ nhân. Dương Quá tự nhiên không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Cho dù chỉ là một buổi chi hoan, ngày sau vô duyên lại tụ họp, chí ít giờ này khắc này, hai nữ đối với hắn khôi phục nguyên khí đều xuất lực quá lớn. Về tình về lý, đều hẳn là giúp cho phản hồi. Đối mặt Dương Quá khiêu khích, Hoàng Dung kinh nghiệm xa trường, còn có thể nỗ lực một trận chiến. A thanh lại là đợi hái hoàng hoa, chưa hái chi dừa. Như thế nào chịu được như vậy khảo nghiệm? Tuy là thần hồn hiệp tu, cũng không chân thân chạm nhau, nhưng thần hồn nhất là nhạy cảm, trong đó tư vị hơn xa Vu Sơn chi nhạc. A thanh tinh thần ngơ ngẩn, thức hải bên trong, thuần âm chi khí cùng tiên tiên kiếm quang cực kỳ sinh động, không ngừng hóa thành tiên tiên nguyên khí, bị ma ngục huyền thai xuyên thấu qua thời không trường hạ gom tu nạp. Ma ngục huyền thai cực kỳ lòng tham, tựa như muốn độc chiếm tiên tiên nguyên khí. Loại này ăn một mình bá đạo hành vi, nhất thời kích thích bể khổ trên không cái kia vòng tàn nguyệt phản ứng. Tàn nguyệt mặc dù như có như không, chỉ còn lại có nhàn nhạt một sợi dấu vết, nếu không nhìn kỹ, thậm chí rất dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tàn nguyệt yếu đuối bất lực. Tương phản, tàn nguyệt lực lượng cũng không tại ma ngục huyền thai phía dưới, thậm chí còn hơn. Nếu như ma ngục huyền thai trưởng thành, thể lượng vô hạn, có lẽ một ánh mắt liền có thể dập tắt tàn nguyệt. Đáng tiếc, huyền thai lúc này cũng vô cùng nhỏ yếu. Cao hai thước tiểu nhân, lại thế nào tức giận đến giơ chân, cũng chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi. Tiểu nhân nhi cũng có tức giận lý do. Hắn thiên tân bạc khổ, hao phí rất nhiều lực lượng, mới từ thời không bến bờ hút tới tiên thiên nguyên khí. Trên trời cái kia tiểu khả ai cái gì đều không làm, liền tôn tính. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tàn Nguyệt tựa hồ cảm ứng được huyền thai phẫn nộ, đông nhiên nhỏ không thể thấy lấp lóe. Đúng như nữ hải cướp được âu yếm đồ chơi về sau, cười nhẹ nhàng đôi mắt đẹp. Tiểu nhân nhi càng giận không kèm được, đông nhiên hờn dỗi giống như dừng lại động tác, không còn tiếp dẫn thời không bến mở tiên thiên nguyên khí. Tàn Nguyệt không hề bị lay động, phối hợp hấp thu trong bể khổ năng lượng, rất có rơi xuống túi vì an chi ý huyền thai thấy phẫn nộ vô dụng, bỏ qua tiên thiên nguyên khí lại có chút không bỏ, đành phải nén giận, tiếp tục thu nạp tiên thiên nguyên khí. Đối với Tàn Nguyệt cưỡng đoạt cường đạo hành vi nhìn như không thấy. Huyền thai thôn phệ bốn thành tiên thiên nguyên khí, đem bên trong hai điểm luyện thành huyền ma cương khí, phản hồi cho Dương Quá. Tàn Nguyệt hấp thu sáu thành, cũng đem hai điểm hóa thành thái âm huyền quang, trả lại kỳ chủ. Như thế tính ra, một đạo tiên thiên nguyên khí, Tàn Nguyệt đến bốn thành hai điểm, huyền thai đến ba thành tám điểm, Dương Quá độc chiếm hai thành. Mặc dù phân lượng ít nhất, nhưng hắn cũng không xuất lực, chính là chân chính ngồi mát ăn bát vàng. Tàn Nguyệt cũng không đi ăn chùa, hắn ngoại trừ hạ xuống ngọc lộ, thoải mái khô cạn bể khổ cùng khô héo thanh liên, còn phân ra không ít thái âm huyền quang, mượn huyền thai chi thủ ném đến lúc đó không biến mở, phản bổ Việt nữ Á Thanh. Thái âm huyền quang chính là tiên tiên khởi nguyên chi khí, chí âm chí thuần, đối với phái nữ cực kỳ có nhất định, có thể khiến cho thoát thai hoàn cốt, từ từ siêu phàm, xây thành tiên tiên đạo cơ. Được thái âm huyền quang về sau, Á Thanh thần hồn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thức hải bên trong, thuần âm chi khí tăng vọt, tiên tiên kiếm quang cũng bộc phát sáng rực. Từng sợi tiên tiên đạo vận hiện hiện, quanh quẩn lấy nàng thần hồn. Á Thanh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, nhất thời đột nhiên tăng mạnh. Trong thoáng chốc, đây thanh lệ tuyệt luân thiếu nữ, phản phất hóa thành một thanh vừa người thiên địa, không gì không phá, không có gì không phá thần kiếm. Kiếm này thừa thiên mệnh mà sinh, chịu kiếm đạo yêu quý, có thể mượn thiên địa lực lượng, chu sát tất cả tà ma dị đoan. Đạo vận không chỉ có tràn ngập tại thức hải, cũng chậm rãi tràn ra bên ngoài cơ thể, dẫn dắt thiên địa lực lượng, không ngừng rèn luyện thiếu nữ thân thể mềm mại, phảng phất tại rèn đúc một thanh vô thượng thiên kiếm. Bạch Viên rất là hoan hỉ, vòng quanh thiếu nữ vòng vo vài vòng, sau đó như trung thành lão bộc, thủ hộ tại thiếu nữ bên người, nhìn chằm chằm nhìn khắp bốn phía. Lão Viên ánh mắt như điện, thấy Phạm Lãi trong lòng run rẩy, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, cách A Thanh xa xa. Hắn mặc dù không thông võ đạo, nhưng cũng có thể cảm thấy Bạch Viên trong mắt giống như thực chất sát khí. Giờ này khắc này, tất cả tới gần A Thanh sinh linh đều sẽ bị Bạch Viên vô tình chém giết. A Thanh kiếm, cố là thiên bẩm thần kiếm. Bạch Viên kiếm, cũng chưa hẳn bất lợi. Chương 79. Thương Ly biệt A Thanh khỏe miệng mỉm cười, tiến ổn đẹp mà yên tĩnh. giống như di thế độc lập tuyết liên, lạnh lùng bên trong lại dẫn làm cho người thần dao động vũ mị xinh đẹp. Bậc này băng sơn tiên tử một dạng nữ nhân, sẽ không tùy tiện đối với nam nhân động tâm. Nhưng mà, chốc lát độc tình, đó là thiên lôi địa hỏa một dạng nhiệt liệt. Thiếu nữ lạnh lẽo dưới dung nhan tinh ý, tựa như cháy hừng hực hỏa diễm, đủ để đem bất kỳ anh hùng làm hao mòn nóng chảy, đem con người sắt đá luyện thành nhiễu chỉ nhu. Đáng tiếc, Phạm Lãi mặc dù trí kế hơn người, mắt sáng như đuốc, nhưng thủy chung không phát hiện được A Thanh chân chính mị lực. Đơn thuần bề ngoài vẻ đẹp, A Thanh mặc dù thanh lệ thoát tục, nhưng cùng Thiên Thu Lưu Danh Tây Tử so sánh, vẫn là kém một chút. Nếu bàn về căn cốt chi linh tú, đạo vận chi thông thấu, 10 cái Tây Thi chồng đứng lên cũng kém xa A Thanh. Phạm Lãi lại thế nào túc trí đam mưu, đến cùng vẫn là nhục nhãn phàm thai, vừa trầm ngâm ở Tây Thi tuyệt thế mỹ mà bên trong vô pháp tự kiềm chế, hết ngồi đáy giếng, tự nhiên không nhìn thấy A Thanh linh tú cùng nội mỹ. A Thanh linh tính chính là thiên bẩm, hơi có chút thần vật tự hồi ý tứ. Người bình thường ngoại trừ cảm thấy nàng này hồn nhiên rực rỡ, xinh đẹp động lòng người, lại khó phát hiện cái khác dị thường. Chỉ có Dương Quá biết, A Thanh là thiên chi tiểu nữ, trời sinh kiếm thể đạo thai. Tới hiệp tu, chỗ tốt to đến khó có thể tưởng tượng. Thuần âm chi khí cùng tiên thiên kiếm quang ngưng tụ thành tiên thiên nguyên khí, đối với ma ngục huyền thai ích lợi không cần phải nhiều lời. Kiếm thể đạo thai huyền bí, đối với Dương Quá dẫn dắt cũng là cực lớn. A Thanh thể chất chính là tiên thiên tạo ra, kiếm thể hoàn hảo, đạo thai vô cấu. Vật này trời sinh thần thể, mặc dù kém xa tiên thiên thần ma đạo cơ, nhưng phóng tới huyền huyễn tiên hiệp cũng là một phương thiên tiêu, thậm chí càng thêm kinh người. Lĩnh hội A Thanh thể nội tiên thiên diệu vận, đối với Dương Quá quen biết thiên địa vũ trụ, cảm ngộ thiên đạo huyền cơ, để thăng tự thân tu hành, đều là rất có ích lợi. A Thanh vì Dương Quá cung cấp tiên thiên nguyên khí, để hắn lĩnh hội kiếm thể đạo thai, Dương Quá lấy thái âm huyền quang trả lại chi, giúp đỡ đúc thành thần ma đạo cơ. Mặc dù cách xa nhau ngàn năm thời không, hai người lại thần hồn giao hòa, không trở ngại chút nào. Nếu không có ngoại lực can thiệp, Dương Quá có thể cùng A Thanh hiệp tu đến thiên hoàng địa lão, cho đến sinh mệnh cuối cùng. Nhưng đây là tuyệt nhiên không có khả năng. Thân là xuân thu thời kỳ cuối tiên chi tiểu nữ, tuân theo kiếm đạo khí vận mà sinh, A Thanh đã bị thiên địa yêu quý, tự nhiên cũng chịu thiên mệnh che chở. Tại Việt nữ kiếm thế giới, không ai có thể chiếm A Thanh tiện nghi mà không trả giá đắt. Phạm Lãi lợi dụng nàng huấn luyện nữ Việt kiếm sĩ, dù nữ Việt võ sĩ thấy được một tia thần kiếm cái bóng, từ đó chiến lược tăng vọt, đánh bại Ngô Quốc, đoạt lại bị phù sai chiếm lấy người yêu Tây Thi. Nhưng hắn rất nhanh liền lọt vào khí vận phản vệ. Không lâu sau đó, Phạm Lãi bị Việt Vương Câu Tiễn nghi kỵ, vì tranh tự vệ, không thể không từ quan quy ẩn, cùng Tây Thi chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Tây Thi cũng bị A Thanh trúc đồng kiếm khí tổn thương tâm mạch, từ đó thân hư thể nhược, nhiều lạnh nhiều bệnh, cuối cùng dược thạch không có linh, phương hoa mất sớm. Trong nguyên tắc, A Thanh là ái mộ Phạm Lãi. Vì vậy, thiếu nữ mới đúng chưa từng gặp mặt Tây Thi sinh lòng sát ý mới có A Thanh hồng nhan giận dữ, độc sông Nô Quốc hoàng cung, một cây trúc đồng đại phá 3000 cảng giáp truyền kỳ. Bây giờ có Dương Quá tham gia, A Thanh cũng không đối với Phạm Lãi sinh ra yêu thương, mà là đối với vị này đến từ thời không hạ du tình lang lòng tràn đầy si mê. Hai người thần hồn tại thiếu nữ thức hải bên trong lặp đi lặp lại dây dưa, khó bỏ khó rời. Đống nhiên thiên hôn địa ám, mây đen như sơn, lôi đỉnh giống như bạo tẩu long xà, đang nhanh chóng buông xuống biển mây bên trong gào thét của vũ. Trời, tại tức giận, phương viên mười dặm hư không, trong nháy mắt bị lôi vân bao phủ, không trung phảng phất muốn sụp đổ xuống tới. Dương Quá đây sợi thần niệm, tại thiên địa thần uy phía dưới run lẩy bẩy. Lôi đỉnh chính là thiên địa chi hào lệnh, là tất cả thần hồn khắc tinh. Chỉ có nghịch chuyển âm dương, đem thần hồn bên trong âm khí triệt để luyện hóa, vượt qua lôi kiếp mà thành dương thần, mới có thể không sợ lôi điện. Nếu không có dấu tại A Thanh trong thức hải, có thuần âm chi khí cùng tiên thiên kiếm quang cản hai, càng cung A Thanh thần hồn giao hòa, chịu giai nhân khí vận che chở, đây sợi nguyên thần đã sớm hồi phi yên diệt. Thanh Nhi, ta phải đi. Dương Quá lưu luyến không rời, đem một điểm thần hồn lạc ấn lưu tại A Thanh sâu trong thức hải, sau đó thôi động nguyên thai, vượt qua thời không trường hạ, đem đây sợi thần hồn thu hồi. Đại ca, cách rời thốt nhiên mà tới, cho dù A Thanh mọi loại không bỏ, cũng là không thể làm gì. Nàng còn chưa tới kịp mở miệng giữ lại, Dương Quá thần niệm liền đã biến mất vô tung. A Thanh mở ra đôi mắt đẹp, thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn ngài. Sắc bén vô cùng, sắc bén tuyệt luân kiếm ý, như muốn xé rách thiên địa. Thiên địa linh khí bị kiếm ý dẫn dắt, bách xuyên quy hải trào lên mà tới, khoảng cách liền ngưng tụ thành 10 trượng kiếm khí. Kiếm khí giống như thực chất, hóa thành nửa trong suốt cự kiếm, đông nhiên hướng lên trời chém tới. Trông chất như sơn lôi vân, tức giận gào thét lôi đỉnh, lại là bị miễn cưỡng xé rách, thoáng chốc một phân thành hai. Sau đó bèo giạt mây trôi, mây tan bầu trời mở ra. Trời xanh trong vắt lại hiện lộ ra. Đại ca, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. A Thanh cầm trong tay trúc đồng, nóng nhìn chân trời, phảng phất muốn xuyên thấu qua thời không trường hạ, tìm kiếm cái kia tuấn mỹ như thần, tà mị như ma vĩ ngạn thiếu niên. Nàng nhìn Phạm Lãi một chút, sau đó kêu to một tiếng, tại Bạch Viên đồng hành bay vào núi rừng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đời này tụ phân tranh, cùng nàng tái vô quan hệ. Thần điêu thời không. Dương Quá bỗng nhiên toàn thân hơi rung. Hắn cánh tay phải giáng nhẹ, ôm Hoàng Dung nhu nhược kia không xương, thơm mềm chân mềm ngọc thể. Hoàng Dung than nhẹ một tiếng, trán khẽ tựa vào trên vai hắn, dã rời bất lực thân thể mềm mại, ôm tại trong ngực hắn. Hai người chăm chú ôm nhau. Mới vừa cùng A Thanh phân biệt, rất nhanh lại muốn rời đi Hoàng Dung. Lấy Dương Quá lấy lần bụi hoa, thân cận nữ sắc trầm ổn lão luyện, trong lòng cũng không nhịn được hiện lên một vẻ thương cảm. Quá Nhi, thời gian nhanh đến. Trầm mặc một lát, Hoàng Dung môi anh đào khẽ mở, tại lô thai hắn ôn nhu nhắc nhở. Trong bất chi bất giác, 3 ngày đã qua. Huyền hai thúc đẩy sinh trưởng hắc vụ, sắp tán đi. Đến lúc đó, Quách Tính đám người liền sẽ tỉnh lại. Hai người lại khó như mấy ngày nay thân mật vô gian. Ai, sung sướng luôn luôn ngắn ngủi như vậy. Dương Quá than nhẹ một tiếng, cười nói, cũng được, liền để tiểu chất lại hiệu hơi cực khổ, phục thị bá mẫu thay quần áo. Chương 80. Diễn trò Dương Quá thụ thương mấy ngày nay, Hoàng Dung toàn tâm chữa thương cho hắn, rất là vất vả. Mặc dù mỗi ngày đều phải rửa mặt thay quần áo, lại vẫn không khỏi đổ mồ hôi đầm địa, lực tận thần mệt. Dương Quá trong lòng rất là cảm kích. Vì vậy, vì bá mẫu tắm rửa thì càng ôn nhu cẩn thận. Hai người tại Đông Hải tương đối tắm hồng y liễu, vui cười chơi đùa. Thật lâu, Dương Quá thay giai nhân rửa sạch thân thể mệt mỏi, cẩn thận tỉ mỉ vì nàng mặc xong áo lưới. Hoàng Dung vốn cho rằng tiểu tử này sẽ nhân cơ hội hồ nháo, giở trò, không ngờ Dương Quá cũng không có bất kỳ khác người cử động, chỉ là trong mắt ngậm lấy tan không ra ôn nhu. Hoàng Dung tim đập như liệu chạy, ánh mắt khẽ run, tiểu mỹ vô song trên gương mặt xinh đẹp, đột nhiên trải rộng vấn hà. Lại như mối tình đầu thiếu nữ thẹn thùng. Mặt trời mới mọc sơ ánh sáng một chiếu, giống như hoàn hảo hồng ngọc, nói không nên lời minh diễm động lòng người. Dù là Dương Quá đã từ thói quen quét bá mẫu tiểu mỹ, lúc này cũng không nhịn được thấy ngây người. Hoa sen mới nở, xa không đủ để hình dung hắn vạn nhất. Chẳng biết lúc nào, một mảnh bạch vân bay tới, che khuất trên biển dâng lên đỏ rực mặt trời mới mọc. Phản phất mặt trời đều kinh ngạc tại Hoàng Dung mỹ lệ, xấu hổ che lại mặt. Cái kia đầy trời chói lọi phấn hà, cũng so sánh thất sắc, chợt không có hào quang. Bá mẫu, ngài thật sự là minh diễm vô song, chói lọi. Dương Quá nắm Hoàng Dung nhu đề, từ đáy lòng khen, nhìn, mặt trời đều ẩn giấu đứng lên, e sợ cho mạo phạm ngài đâu. Liền ngươi biết tự khoe. Hoàng Dung cười mắng, ta đã là người đẹp hết thời, đâu còn có cái gì mỹ mạo. Thời cổ rất nhiều nữ tử, 30 tuổi liền dung nhan già đi, có thể tự xưng lão đường. Hoàng Dung nói, đối với cô gái bình thường có lẽ là sự thật. Gia đình nghèo nữ tử, làm lấy có thể so với nam nhân công việc, phơi gió phơi nắng, chịu khổ bị liên lụy, đồng dạng không ít, tất nhiên là già đến rất nhanh. 31 qua, liền tóc mai sinh tóc trắng, trở thành lão phụ. Nhà giàu nữ có lẽ muốn rất nhiều, sống trong nhung lụa, được bảo dưỡng khi 30 sau đó vẫn phong vận vẫn còn, rất được thừa tướng nhất mạch yêu thích. Cái này nữ tử mới có thể xưng là người đẹp hết thời. Hoàng Dung tắc khác biệt quá nhiều. Nàng xuất thân danh môn, chính là Đông Tả Hoàng Dược Sư chi nữ, đại hiệp Quách Tĩnh thế tử, càng là đời thứ 19 cái bang ban chủ, gia tư phong phú, áo cơm không lo. Đào hoa đảo khí hậu nghi nhân, phong quang tú lệ, là tu thân dưỡng tính nơi tuyệt hảo. Quanh năm ẩn cư tại bực này đảo mận thanh rừng, kỳ hoa tranh diễm phúc địa, tất nhiên là thể xác tinh thần sung sướng, càng lộ vẻ tuổi trẻ. Và lại, Hoàng Dung tinh tu cửu âm chân kinh tu vi cực cao, nội công thâm hậu, ngày trước lại được ngàn năm mã não, sớm đã thoát thai hoàn cốt. Nàng da thịt chi mềm mại, càng cao hơn tuổi dậy thì thiếu nữ. Nợ nàng xinh đẹp thân thể mềm mại, đã có phụ nhân sung mãn yêu kiều, lại có thiếu nữ mềm đánh chân mềm. Như thế phong hoa tuyệt đại bưu bật, nào có nửa điểm già yếu dấu hiệu. Bám mẫu, ngài quá khiêm nhường. Dương Quá nhẹ vỗ về giai nhân non nà tiên ngọc một dạng da thịt, chật chật thở dài. Bạch Nhạc Thiên có thơ viết suối nước nóng lướt nước tẩy nón nà đáng tiếc đảo bên trên cũng không có suối nước nóng, chỉ có một cái hàn đàm. Không biết bá mẫu có thể nguyện trở lại chốn cũ, ôn lại hôm qua chi nhạc. Tiểu tử thúi, ngươi lại muốn làm chuyện xấu. Hoàng Dung rối ra xanh nhạt một dạng thon thon tay ngọc, ngón trỏ tay phải điểm hàn chán, sáng giọng, ngươi người xấu này, chỉ lo mình quái hoạt. Ta có thể không có tinh lực lại cùng ngươi hồi náo. Vì thay Dương Quá chữa thương, chứ ăn ra uống rửa mặt cùng tất yếu nghỉ ngơi, đây ba ngày Hoàng Dung một khắc cũng không có nhàn rỗi. Tuy nói nàng công lực thâm hậu, nhưng ngày tiếp nối đêm vận công dày vò, cũng thực mệt mỏi không nhẹ. Bá mẫu chớ trách. Dương Quá từ sau lưng vòng lấy giai nhân eo thon, tại bên thai nàng nói khẽ, ngài vất vả vất vả, chất nhi như thế nào không biết. Một chút lời nói đùa, xin ngài đừng để trong lòng. Tính ngươi có lương tâm. Hoàng Dung khuôn mặt ửng đỏ, đè lại Dương Quá tay phải, khẽ quát lên, đừng làm rộn, ngươi quách bá bá nhanh tỉnh. Diễn trò làm nguyên bộ, còn có một chuyện cần ngài hết sức giúp đỡ. Dương Quá khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lóe lên một vệt đau lòng, bá mẫu, tiếp tục chữa thương cho ta a, lần này có thể sẽ hao phí ngài rất nhiều công lực, quả thực là vất vả. Sau đó tiểu chất sẽ tận lực bồi thường, sẽ không để cho ngài nguyên khí bị hao tổn. Hoàng Dung nhìn hắn một cái, hơi chút suy nghĩ, nhất thời ngầm hiểu, minh bạch Dương Quá dụng ý tiểu tử này, lại muốn làm hí lừa bịp Tĩnh ca ca. Chương 81. Vẫn tâm hổ thẹn Hoàng Dung mặc dù không muốn lừa gạt Quách Tĩnh, cuối cùng lại chưa cự tuyệt Dương Quá đề nghị. Có đôi khi, muốn sinh hoạt bình an trôi chảy, thiện ý lừa gạt không thể tránh được. Nếu để cho Quách Tĩnh biết được tình hình thực tế, không thông báo náo ra bao lớn nhiễu loạn. Mặc dù Dương Quá thần thông vô địch, Quách Tĩnh lại mạnh hơn 10 lần, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Nếu như sinh lòng sắc cơ, nhất niệm liền thích hợp hắn tính mạng, diệt trừ hắn cùng Hoàng Dung giữa lớn nhất chướng ngại. Nhưng Dương Quá còn thừa không nhiều lương tri, lại không cho phép hắn làm như vậy. Hắn thậm chí đều không muốn nhìn thấy Quách Tĩnh thất vọng, thương tâm ánh mắt. Quách Tĩnh đối với hắn một mảnh thành tâm thành ý, không có ngụy không có lừa dối, quả thực tốt không lời nói. Dương Quá không quan tâm người thiên hạ cái nhìn, lại bởi vì tâm tư ấy nấy, rất là để ý Quách Tĩnh cảm thụ. Cùng Hoàng Dung yêu thương dây dưa, đúng là cơ duyên xảo hợp. Kiếp trước cái mộ chấp niệm, ma chủng dục vọng sao động, tăng thêm Hoàng Dung tiểu mỹ tuyệt luân, minh diễm vô song, hai người lại sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, mới đụng thành đây đoạn kỳ duyên. Dương Quá cùng Hoàng Dung duyên phận, nhưng nói là các không đức lý của loạn, làm sao cũng vô pháp dứt bỏ. Càng huống hồ, Hoàng Dung trong lòng mặc dù có hắn cái bóng, lại như cũ yêu Quách Tĩnh. Ba người quan hệ có thể nói là một đoàn đầy rối. Dù là Dương Quá thần thông quảng đại, tạm thời cũng nghĩ không ra giải quyết biện pháp. Hắn thẹn trong lòng, lại không thể thống hạ sát thủ, đành phải nghĩ cách khi dễ, che giấu trận tướng. Hoàng Dung cũng là đồng dạng tâm tư. Cũng may lừa gạt Quách Tĩnh dễ như trở bàn tay, không chút nào khó. Quách Tĩnh trung hậu chính trực, quang minh lỗi lạc, xưa nay lấy chân thành đối người, như thế nào nghĩ đến bình sinh tín nhiệm nhất người lại sẽ liên thủ lừa gạt mình. Và lại, Dương Quá cùng Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ hán hữu hán tớt. Hai người liên thủ lừa gạt, đừng nói Quách Tĩnh người đàng hoàng này, đó là Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong chờ người khôn khéo, sợ rằng cũng phải bị mơ mơ màng màng. Dương Quá ngồi xếp bằng, duỗi ra song thí, ra hiệu Hoàng Dung đưa tay chống đỡ bàn tay mình tâm. Hoàng Dung theo lời mà làm. Hai người lòng bàn tay đối diện nhau, bày ra vận công chữa thương tư thế. Bá mẫu, lại muốn vất vả ngài rồi. Dương Quá thần sắc nghiêm nghị, nhắc nhở, sau đó ta thi pháp thì sẽ hút đi ngài 89 thành công lực. Nhưng xin yên tâm, tiểu chất là chắc chắn sẽ không tổn thương ngài. Hoàng Dung cười một tiếng, trêu chọc nói, Dương đại hiệp thần thông quảng đại, tiên pháp vô biên, há có thể để ý ta đây điểm công lực. Ngươi một mực buông tay hành động chính là. Đa tạ bá mẫu. Dương Quá nghiêm túc nói, sau đó ta sẽ bồi thường ngài. Nói cái gì bồi thường? Hoàng Dung cười nói, khó được ngươi suy tính được như thế chủ đáo. Ta cảm kích cũng không kịp, như thế nào lại trách ngươi. Ba ngày xuống tới, Hoàng Dung đối với Dương Quá càng thân cận, chính xác là thần giao cách cảm, như keo như sơn. Nếu không có cố niệm Quách Tĩnh cùng nữ nhi, chỉ sợ nàng đã theo Dương Quá rời đi, tìm kiếm địa phương ẩn cư, thỏa thích hưởng thụ làm cho người mê say nam nữ hoan ái. Đáng tiếc, nàng tuy là đồng tà Hoàng Dược Sư trí nữ, thở nhỏ nhí nha nhí nhảnh, làm việc không câu nệ kết cấu, rất có tà khí, nhưng cuối cùng vẫn là ba phần tà bảy phần đăng, không làm được vong ân phụ nghĩa, tuyệt tình phụ lòng sự tình. Nàng cùng Dương Quá vừa rào, lại là sai lầm lớn. Theo đương thời lễ pháp, hai người là nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhưng người chi thất tình lục dục, tâm viên ý mã, có khi rất khó khống chế. Có chút sự tình, lần đầu tiên tuy là tình thế bất đắc dĩ, rất có nỗi khổ tâm, chỉ khi nào làm, giống như sông phá đập lớn dòng lũ, cũng không còn cách nào ngăn cản. Hoàng Dung cùng Dương Quá đều đối với Quách Tĩnh tâm tư ấy nấy, lại không muốn tới quyết liệt, đành phải ra hạ sách này. Về phần tương lai như thế nào, hai người đều vô thiện pháp, cảm thấy khó giải quyết. Kỳ thực lấy bọn hắn chi kế, sao lại bất lực? Chỉ là hung ác không dưới tâm mà thôi. Hoàng Dung vừa duỗi ra nhu để chống đỡ lấy Dương Quá lòng bàn tay, nội lực giống như mở cống đập chứa nước, sóng lớn phong ba đổ xuống mà ra. Bất quá thời gian một nén nhang, liền tổn hao 5/6. Lúc này, Dương Quá tâm niệm vừa động, khí hải bể khổ, bên trong hắc bạch tiểu nhân há mồm khẽ hút, đầy trời hắc vụ nhất thời tán đi. Sau đó, Quách Tĩnh đám người dần dần thức tỉnh. Ngủ say ba ngày, bọn hắn cũng không u ám, cũng không có mệt mỏi, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, khí huyết tràn đầy. Quá Nhi, Dung Nhi, các ngươi ra sao? Quách Tĩnh mở mắt ra, đống nhiên nhớ tới Dương Quá vẫn như cũ người đang ở hiểm cảnh, trong kinh hoàng nhảy lên một cái. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chỉ gặp Qua Nhi sắc mặt trắng bệnh, ái thê khí tức yếu ớt, tình thế cực độ hung hiểm. Tại Dương Quá tâm thần chiếu dọi bên trong, Quách Tĩnh bút qua mà tới, song trưởng chống đỡ tự mình công tâm, tận hết sức lực vận công chữa thương. Thấy Quách Tĩnh như thế ân sâu nghĩa trọng, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, Dương Quá trong lòng càng áy náy. Nhưng đã làm ý, liền phải diễn đến cùng. Nếu không, Quách Tĩnh lại trung hậu lỗi lạc, cũng biết phát hiện mánh khỏe. Thôi, hôm nay qua đi, liền rời đi a. Dương Quá trong lòng cảm động sau khi, rất nhanh có quyết đoán. Hắn cùng Hoàng Dung duyên phận dây dưa, 3 năm 5 năm chỉ sợ cũng khó có kết quả. Lưu tại Đào Hoa Đảo, sẽ chỉ làm bá mẫu khó xử. Không bằng biện phó giang hồ, để dục vọng cùng tưởng niệm, làm sâu sắc lẫn nhau duyên phận. Sẽ không thái giám a hai ngày này từ công trường về nhà, chuẩn bị toàn chức mấy tháng thử một chút. Trước kia là tại công trường ký túc xá biết, ban ngày làm ống nước, buổi tối điện thoại gõ chữ, khó tránh khỏi rất chậm. Hai ngày này dàn xếp lại, mua cái hai tay laptop, liền sẽ nhanh một chút. Mỗi ngày 3 canh nên vấn đề không lớn. Chương 82. Lựa gạt Quách Tĩnh toàn thân chân khí khuấy động, quần áo không gió từ trống, đỉnh đầu bạch khí mờ mịt. Hung hồn cuộn, tinh thuần vô cùng cửu âm chân khí, trường giang đại hà tràn vào Dương Quá thể nội. Quách Tĩnh tu vi cực cao, có thể nói có 102 đương thời. Nếu bàn về nội công chi hùng hậu tinh thâm, đông tả tây độc nam đế bắc cái các chư vị tiền bối, chỉ sợ đã so với hắn hơi kém một chút. Năm đó võ công thấp, chân chất đần độn tiểu tử ngốc, bây giờ đã đi đến trước mọi người đầu. Nhưng mà, Quách Tĩnh nội lực lại thâm hậu, cũng lấp không đầy cái kia vô biên vô hạn bể khổ. Bàng bạc quần quần cửu âm chân khí, tiến vào Dương Quá thể nội về sau, liền bị khô cạn bể khổ hấp thu. Chỉ trong chốc lát công phu, Quách Tĩnh nội lực liền tiêu hao 4 thành có thừa. Lại có mấy hơi thở, hắn liền sẽ chân khí hao hết, nguy hiểm cho tính mạng. Lúc này, Hoàng Dung nội lực đã tiêu hao 7 thành. Nếu là ngày trước, nàng trong kinh hoàng, chắc chắn rút lui trường, không còn truyền tải nội lực. Nhưng trải qua 3 ngày chữa thương, nàng cùng Dương Quá giao tình càng sâu, đối với vị này đại chất tử đã cực kỳ tín nhiệm. Quách Tĩnh đối với Dương Quá tín nhiệm, càng là không giữ lại chút nào, đến thật thành tâm thành ý hai vợ chồng đều tin tưởng, Quá Nhi chắc chắn sẽ không đối với mình còn có lòng xấu xa. Sau 3 hơi thở, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều là sắc mặt tái nhợt, chân khí hao tổn đã gần đến 8 thành. Dương Quá bỗng nhiên toàn thân khẽ run, ung dung tỉnh đến. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, thấy hai người như thế mệt mỏi, kinh ngạc nói: "Bá phụ, bá mẫu, các ngươi đây là tội gì?" Nhanh dừng tay. Hoàng Dung không lộ ra dấu vết liếc tiểu tử này một chút. Quách Tĩnh không rõ nội tình coi như bỏ qua, nàng thế nhưng là đối với Dương Quá kế hoạch rõ ràng. Lấy Hoàng Dung chi kế, cũng không khỏi không bội phục hắn giảo hoạt như hổ, ứng biến cực mạnh, nói lên láo đến liền cùng thật đồng dạng. Hắn là như thế tình chân ý thiết, để cho người ta nhìn không ra nửa phần hư giả. Nếu không có Hoàng Dung trước đó cảm kích, chỉ sợ cũng phải bị hắn lừa bịp đi qua. Gia hỏa này thật sự là giỏi về diễn trò. Hoàng Dung tâm niệm vừa động, xem ngày sau phải cẩn thận một chút, chớ bị hắn dấu ngon dấu ngọt lừa bịp. Bây giờ nàng mặc dù đối với Dương Quá càng tín nhiệm, nhưng đối với hắn cũng hiểu rõ hơn. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử này lò gấp cực thấp, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hoàng Dung tin tưởng Dương Quá đối với Quách Tĩnh ấy nấy cùng cảm kích đều là phát ra từ chân tâm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ở trước mặt diễn trò thản nhiên khi dễ. Quách Tĩnh nào biết Dương Quá thủ đoạn. Thấy Dương Quá muốn vận công đem mình đánh văng ra, Quách Tĩnh vội la lên, "Quá Nhi, một chút nội lực không tính là gì, vì ngươi chữa thương mới là việc cấp bách." Dương Quá có chút động dung, trong lòng thậm chí hiện lên một tia hối hận, mình như vậy lựa bị đầy ngập chân thành Quách bá bá, thật sự là quá mức. Nhưng đây điểm tạm nghiệm, trong nháy mắt liền được ma trùng thôn vệ. Ma trùng là dục vọng kết tinh, bất kỳ tâm tình tiêu cực đều không thể ảnh hưởng Dương Quá linh đài thanh minh. Bởi vậy, hắn có thể không nhận tất cả tạp niệm ảnh hưởng, hoàn toàn chiếu bản tâm làm việc. Quách bá bá, ngài là hiểu ta. Dương Quá thản nhiên nói thẳng, tiểu chất tu hành tiên đạo, cần thiết cực lớn. Ngài cùng bá mẫu chất khí, giống như hạt cát trong sa mạc, liền tính công lực hao hết, cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu chất chỉ là thật lòng nói thẳng, vô ý mạo phạm, xin mời Quách bá bá thứ lỗi. Quách Tĩnh cũng không trách móc, nghe vậy vội la lên, nhưng ngươi nguyên khí tổn hao nhiều, nếu không kịp thời trị liệu, sợ tổn thương căn cơ. Đã chân khí vô dụng, lại nên làm thế nào cho phải? Chân khí cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Dương Quá nghiêm nghị nói, Quách bá mâu vì chữa thương 3 ngày, đem hết toàn lực, đã để tiểu chất có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Có thể nghĩ muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ bằng vào chân khí chữa thương chỉ sợ không dễ. Hoàng Dung nghe vậy cười nói, Quá Nhi, nghe ngươi ngụ ý, là có biện pháp. Là bá mẫu. Dương Quá nói, trị phần ngọn không bằng trị tận gốc. Các ngươi chữa thương cho ta, tổng không bằng mình tu luyện tới hữu hiệu. Nhưng tiểu chất sở tu thần thông, sát phạt hộ đạo có thừa, chữa thương lại rất có không đủ. Hôm qua ta muốn chuyển cho ngươi cửu âm chân kinh, ngươi lại không chịu, hiện tại biết lợi hại chưa? Hoàng Dung tức giận sáng giọng. A. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói, Quá Nhi, dịch cân đoán cốt thiên chữa thương rất có kỳ hiệu, ngươi vì sao không học? Cửu âm chân kinh là Quách bá bá chi vật. Ngài không đồng ý, tiểu chất sao dám học trộn? Dương Quá lắc đầu nói ra, thần sắc rất là kiên quyết. Ngươi Quách bá mâu truyền lại, cùng ta không cũng không khác biệt gì. Quách Tĩnh thở dài, ngươi a, đó là quá bản chính. Đại trượng phu thân gặp kỳ biến, há có thể như thế câu nệ tiểu tiết, không biết biến báo. Dương Quá khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Hắn vừa mới nói, ngoại trừ đối với Quách Tĩnh cảm kích phát ra từ phế phủ, còn lại tất cả đều là hoang ngôn. Cái gì thương thế nặng nề, nguyên khí tổn hao nhiều, đều là gạt người chuyện ma quỷ. Hóa đạo tổn thương, sớm bị A Thanh Tiên Tiên nguyên khí chữa khỏi. Đương nhiên, Hoàng Dung cùng hắn hiệp tu 3 ngày, cũng là không thể bỏ qua công lao. Sở dĩ diễn đây vừa ra, chỉ là vì để cho Quách Tĩnh tin tưởng, 3 ngày đến nay Hoàng Dung toàn lực chữa thương cho hắn, chân khí hao tổn cực lớn. Để tránh Quách Tĩnh mở lời hỏi, không tốt giải thích. Ngươi hài tử này, để ta nói cái gì cho phải? Quách Tĩnh bước Dương Quá bà bay, nói ra, Dung Nhi dạy ngươi, ngươi không chịu hảo. Quách bá bá dạy ngươi, ngươi sẽ không phải cự tuyệt ta. Tiểu chất kính đã lâu chân kinh đại danh, như thế nào không muốn học? Xin mời bá phụ chỉ giáo. Dương Quá vui vẻ nói. Hắn thức tỉnh sau đó, đầu tiên là cùng Hoàng Dung bờ biển nghịch nước, đuốt ve an ủi triền miên, lại đạo diễn vừa ra khổ nhục kế, lừa gạt Quách Tĩnh, để hắn hoàn mỹ hỏi thăm gần đây sự tình. Nào có nhàn hạ hướng Quách bá mẫu tỉnh giáo cửu âm chân kinh. Hoàng Dung nói hắn không chịu học, chỉ là hát đôi che lấp mà thôi. Kỳ thực, bọn hắn không cần đến như thế đại phí chắc trở. Lấy Quách Tĩnh trung hậu lỗi lạc, căn bản sẽ không muốn như vậy nhiều. Chỉ là hai người chỗ dạng, suy bụng ta ra bụng người, mới nhiều như vậy này nhất cử. Quá Nhi, ta sẽ cửu âm chân kinh từ đầu đến cuối niệm tụng một lần. Quách Tĩnh trầm giọng nói, ngươi ngộ tính vô cùng cao minh, nghĩ đến nhất định có thể lĩnh ngộ thần thông, cố bản bồi nguyên, chưa khỏi tổn thương bệnh. Chương 83. Nghi vấn tiên chi đạo, tổn hại có thừa lấy bổ không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Kỳ ý bác, kỳ lý áo, kỳ thú thâm. Thiên địa chi tự phần, âm dương chi hậu liệt, biến hóa chi từ biểu, tử sinh hiện ra trương. Yếu chi thắng mạnh mẽ, mềm chi thắng cương, thiên hạ ai cũng biết, đừng có thể làm. Thiên hạ đã đến mềm, rong rổi thiên hạ đã đến kiên. Theo Quách Tĩnh niệm tụng toàn văn, cửu âm chân kinh huyền bí tại Dương Quá trước mắt dần dần hiện ra. Đạo gia xưa nay giảng cứu lấy nhu thắng cương, lấy âm chế dương, lấy không tranh vì đại tranh. Lao tử tại Đạo Đức Kinh bên trong đối với nước tôn sùng đầy đủ, cho rằng thượng thiện ngự thủy, lợi vạn vật mà không tranh, chỗ đám người chỗ ác, cho nên mấy tại nói. Mặc dù hậu thế đạo gia cũng tan âm dương làm một thể, mà diễn thái cực bát quái, nhưng kỳ tông chỉ vẫn là lấy thanh hư tính soạt làm quan trọng. Quách Tĩnh tu luyện cửu âm chân kinh hơn 10 năm, đối với kinh văn ý chính lĩnh ngộ cực sâu. Tăng thêm tu luyện toàn chân phái nội công cùng 72 đường không minh quyền, Quách Tĩnh tuy không phải đạo môn đệ tử, cũng rất thiếu xem các loại đạo kinh, lại đối với đạo gia ý chính hiểu rõ tại tâm. Quá Nhi, ta đã xem cửu âm chân kinh toàn bộ chuyển cho ngươi, có thể có nghi nan khó giải chỗ à? Quách Tĩnh ôn hòa nhìn đến Dương Quá, tùy thời chuẩn bị thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Nhà giáo, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc. Hắn đã truyền xuống chân kinh, tự nhiên hy vọng Dương Quá có thể mau chóng học được, cũng lĩnh ngộ chữa thương tiên thuật, bù đắp hao tổn nguyên khí. Niệm tụng một lần, phải nghe theo giả học được, đối người khác mà nói, không khỏi có dục tốc bất đạt chi ngại. Đặt Dương Quá trên thân, Quách Tĩnh không chút nào chưa tỉnh không ổn. Hoàng Dung cũng mặt lộ vẻ chờ mong. Lúc này, Quách phủ, Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn mấy người cũng đi tới. Ngoại trừ mắt không thể thấy Phi Thiên Biên Bức Kha đại hiệp, mọi người đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Dương Quá. Dương Quá thần kỳ, hai ngày này bọn hắn đã kiến thức không ít. Cửu Âm Chân Kinh tuy là tuyệt thế thần công, được vinh dự thiên hạ võ học tổng cường, tuy là võ học kỳ tài, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể hiểu thấu đáo, nhưng bọn hắn tin tưởng Dương Quá có thể. Võ công thế tục, há có thể chẳng lẽ thần tiên? Bây giờ, đám người đối với Dương Quá thần tiên chuyển thế thân phận tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Dương Quá cũng không có để bọn hắn thất vọng. Quách bá bá, ta đã nhớ kỹ kinh văn. Dương Quá chắp tay nói, Cửu Âm Chân Kinh bác đại tinh thầm, không hổ là thiên hạ võ học tổng cương. Tiểu chất được ích lợi không nhỏ sau khi, thật có không ít nghi hoặc nan giải, xin mời bá phụ vui lòng chỉ giáo. cứ nói đừng ngại. Quách Tĩnh cười nói, ta biết giả, chắc chắn dốc túi dạy dỗ. Ngươi không biết, ngươi bá mẫu ở đây, nàng thông minh thắng ta gấp trăm lần, nghĩ đến sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng Dung không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt hơi đỏ lên. Tĩnh ca, ngươi như vậy tán dương ta, cũng không sợ Quá Nhi trò cười. Hoàng Dung gắt giọng nói, Quá Nhi thiên tư ngộ tính, chỉ sợ từ xưa đến nay không ai bằng. Ở trước mặt hắn đàm thông minh, không phải múa dịu qua mắt thợ a. Dương Quá cười nói, bá mẫu quá khen. Tiểu chất mặc dù không dám tự coi nhẹ mình, nhưng đối với ngài chí mưu từ trước đến nay bội phục đầu giảm xuống đất. Có thể được bá mẫu chỉ điểm sai lầm, quả thật tam sinh hữu hạnh. Hoàng Dung hay hắn một cái, nói, ừ, tại trước mặt chúng ta, đừng nói những này hư đầu bá não. Ngươi có cái gì nghi vấn, mau nói tới nghe một chút. Nàng đối với Dương Quá hiểu rõ cực sâu, biết tiểu tử này ngộ tính nguyên tiên, học võ tu đạo cơ hồ không có bình cảnh. Hoàng Dung rất muốn biết, cửu âm chân kinh nơi nào cao thâm như vậy, để Dương Quá đều cảm thấy nghi hoặc. Bá mẫu, là như thế này. Dương Quá nghiêm nghị nói, chân kinh bên trong nói thiên chi đạo, tổn hại có thừa lấy bổ không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Tại tu vi tương tự, kinh nghiệm tương đương tình thế phía dưới, hư như thế nào thắng thực, không đủ như thế nào thắng có thừa. Kinh văn bên trong còn nói thiên hạ đã đến mềm, rong ruổi thiên hạ đã đến kiên. Cái gì gọi là trí nhu? Cái gì gọi là trí kiên? Loại cảnh giới nào mới tính trí nhu cùng trí kiên? Như thế nào lấy thiên hạ trí nhu, rong ruổi thiên hạ đã đến kiên? Tiểu chất ngu dốt, xin mời bá phụ bá mẫu chỉ giáo. Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Chương 84. Bắt bỏ, lại nộ cái gì gọi là trí nhu? Cái gì gọi là trí kiên? Như thế nào lấy nhu thắng cương, lấy hư đánh chúng, lấy yếu thắng mạnh? Những vấn đề này, đối với Quách Tĩnh, Hoàng Dung chờ tuyệt đỉnh cao thủ đến nói, lúc đầu không khó. Nếu là Quách phủ cùng võ gia huynh đệ thỉnh giáo, bọn hắn đại khái có thể hướng dẫn từng bước, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói ra một phen võ học trí lý. Nhưng chỉ điểm Dương Quá, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung lại vạn phần cẩn thận. Dương Quá ngộ tính vô cùng cao minh, đăm chiêu lo vấn đề, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Thật lâu, Quách Tĩnh trầm rãi nói, võ học lý lẽ, không có gì hơn cương nhu âm dương mà thôi. Cái gọi là cô âm không giải, độc dương không sinh. Âm giả, dương chi căn. Lão âm bên trong dấu thiếu dương, giống như phụ nhân sinh ra, âm tổn mà dương sinh. Vì vậy, có chi âm mới có chi dương. Âm dương tổn mà cương nhu sinh. Âm dương cương nhu một thể, là vì võ học chí đạo. Quách bà bá, ngài thân kiêm các gia sở trưởng, đã có âm nhu linh hoạt không minh quyền, lại có chí cương chí kiên hàng lòng thập bát trưởng. Đối cứng nhu âm dương chi đạo kiến giải cực sâu, khiến tiểu chất rất là khâm phục. Dương Quá khen không dứt miệng, mà nói sau chuyển hướng, nhưng chất nhi coi là, không minh quyền mặc dù âm nhu linh hoạt, hàng long trưởng mặc dù cương mãnh hùng tráng khỏe khoắn, vẫn còn tính không được chí nhu cùng chí cương. A, Quách Tĩnh nghi ngờ nói, theo ý kiến của ngươi, cái gì gọi là chí nhu? Cái gì gọi là chí cương? Hoàng Dung cũng thật là không hiểu, nói ra, âm dương cương nhu chi đạo, các gia đều có sở trưởng. Nhưng trăm ngàn năm qua, chưa hề có cái nào một phái dám nói đã đạt đến cực. Quá Nhi, hẳn là ngươi đã ngộ ra võ đạo chí cảnh. Bá phụ, bá mẫu, lại nghe tiểu chất nói chơi chứ không có thật. Dương Quá chắc tay, khiêm tốn nói, âm dương chi đạo bác đại tinh thầm, cương nhu chi đạo, không có cực hạn. Cái gọi là chí nhu chí cương, bất quá là so ra mà nói. Lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh, cũng chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Hắn ngữ khí mặc dù không cuồng vọng, ngôn ngữ lại dị thường phách lối. Còn kém không nói, kinh văn bên trong một ít nội dung đơn thuần thả tức giận. Quá Nhi, ngươi nói là? Quách Tĩnh có chút hiểu biết, rất là khiếp sợ, không dám tin nhìn qua hắn. Không tệ. Dương Quá nghiêm nghị nói, chất nhi cho rằng, mềm khắc cương, yếu thắng mạnh mẽ, đều là lời nói vô căn cứ, cũng không cái gì ý nghĩa thực tế. Làm sao có thể có thể? Quách Tĩnh kinh ngạc nói, tuy nói tin hết sách không bằng không có sách, nhưng ta thở thiếu thời cùng Âu Dương Phong đấu sức, bởi vì nội lực còn thấp, từng lấy phi nhứ kình hóa giải qua các mô công. Có thể thấy được lấy nhu thắng cương, thật là võ học chí lý, cũng không phải là không có tối tha. Quách bà bá, ngài lấy phi nhứ kình hóa giải các mô công, thật sự là lấy yếu thắng mạnh sao? Dương Quá ấy này nói, xin thứ cho tiểu chất vô lễ, ngài có thể hóa giải các mô công, cũng không phải là tự thân chi lực, mà là mượn các bậc tiền bối hoàng thượng trí tuệ. Hoàng thượng võ công trí tuệ, hơn xa Âu Dương Phong. Ngài lúc ấy niên thiếu, đối với phi nhứ kình lý giải còn thấp, chỉ bằng vào sức một mình, như thế nào có thể thắng Âu Dương Phong? Dương Quá giải thích nói, vì vậy, là hoàng thượng mượn ngài chi thủ, cách một thế hệ đánh bại Âu Dương Phong, ngài mới có thể toàn thân trở ra. Quách Tĩnh tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Dương Quá nói rất là có lý, lại là không phản bác được. Hoàng Dung cũng là đại chịu trùng kích, võ học lý niệm đều có chút dao động, nhưng nàng cũng không giống như Quách Tĩnh dễ dàng như vậy thuyết phục. Hoàng Dung hỏi, Quá Nhi, lấy như lời ngươi nói, âm dương ngũ hành, cương nhu hư thực, là hoàn toàn vô dụng? Cũng là không phải. Cương nhu hư thực, âm dương ngũ hành, đều là 3000 đại đạo một trong, ảo diệu vô cùng, như thế nào vô dụng? Dương Quá cười nói, chỉ là, đạo không có cao thấp, cũng không có tận cùng. Đem âm dương hư thực chia đủ loại khác biệt, nói cái gì mềm thắng cương, hư sinh thực, liền cực kỳ không ổn. Chí âm chí dương, chí nhu chí cương chi luận, càng là từ không sinh có, nói hiệu nói vượng. Dương Quá xem thường nói, âm dương vô cực, cương nhu vô tận, há có đến cực điểm? Âm dương cương nhu, vốn là đại đạo chi biểu trình, tuy là trường sinh bất tử tiên phật, lĩnh hội ước vạn nguyên hội, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ âm dương đến cực điểm chi đạo. Như âm dương có đến cực điểm, có thể xưng là quá. Hắn giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, chí âm chí dương, thái âm, mặt trời. Dương Quá bỗng nhiên đứng lặng bất động. Quách Tĩnh, Hoàng Dung thấy hắn như thế, liếc nhau về sau, rất có ăn ý thối lui đến mấy trượng bên ngoài, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, vì hắn ngộ đạo hộ pháp. Tình hình như thế, hai ngày này bọn hắn đã thấy qua nhiều lần. Nếu là không ngoài sở liệu, Dương Quá lại lòng có cảm giác, tiến vào đốn ngộ. Dương Quá mỗi lần đốn ngộ đều sẽ sáng chế một loại thần diệu vô biên tiên thuật, Quách Tĩnh phu phụ đối với cái này cũng thật là chờ mong. Bọn hắn lại không biết, Dương Quá lần này ngộ đạo sẽ náo ra cỡ nào kinh thiên động địa độc tính. Ngay cả vô tận thời không bên ngoài hai tôn đại năng đều đã bị kinh động. Chương 85. Thái âm lúc này, Dương Quá trong lòng như sóng cả cuộn cuộn, vô số linh cảm tại thức hải bên trong thoáng hiện. Chí âm, chí dương, chí nhu, chí cương. Âm dương cương nhu, phải chăng có đến cực điểm? Dương Quá tuy biết âm dương vô cùng, cương nhu vô tận lý lẽ, lại vẫn muốn làm rõ ngọn ngành. Câu đạo, tìm kiếm thiên địa vũ trụ chi huyền bí, là tất cả hữu tình chúng sinh bẩm sinh lòng hiếu kỳ, cũng là mỗi cái sinh linh bản năng. Dù có hóa đạo chi tiết vết xe đổ, Dương Quá vẫn là chống cự không nổi ngộ đạo dụ hoặc. Loại kia dòm ra thiên địa huyền cơ, đại đạo huyền bí mỹ diệu, bất kỳ sinh linh đều chống cự không được. Ba ngày trước, Dương Quá thần niệm tại Việt Nữ kiếm thế giới, đến A Thanh Tiên Thiên Nguyên khí trợ giúp, tiến vào đốn ngộ chi cảnh, đến dòm một tia thiên địa vũ trụ cấu tạo lý lẽ. Thế giới mở ra, diễn hóa, thăng duy huyền bí, đã bị hắn lĩnh hội một chút. Như thế mạnh như thác đổ, quan sát chư đạo, đối với thời không, âm dương, ngũ hành bao gồm đạo lý, cũng có một tia tâm đắc. Cứ việc sở nộ cực mỏng, cùng thời không, âm dương, ngũ hành chờ đại đạo toàn cảnh so sánh, giống như chư thiên giới hải bên trong một giọt nước, vạn cổ thời không bên trong một hạt trần, nhưng đối với Dương Quá mà nói, trước mắt đã đủ. Âm dương cương nhu chi đạo lại huyền ảo tối nghĩa, cũng chỉ là thiên địa vũ trụ một bộ phận. Dương Quá đối với chư thiên vạn giới bản chất cấu tạo, có một tia cực mỏng lý giải, dùng cái này xác minh âm dương cương nhu chi đạo, tất nhiên là làm ít công to. Âm sinh mềm, dương sinh vừa. Âm dương động tĩnh, cương nhu hư thực, giữa thiên địa ở khắp mọi nơi. Nhưng chư đạo phải chăng có đến cực điểm? Không được biết. Thái âm phải chăng tính chí âm? Mặt trời là không là chí dương? Cũng không cách nào xác định. Lấy Dương Quá bây giờ đạo hạnh, muốn tìm hiểu đạo chí cực, thực sự quá khó khăn. Còn tốt có Cửu Âm Chân Kinh có thể cung cấp tham khảo. Cửu Âm Chân Kinh mặc dù chỉ là phàm gian công pháp, nhưng lập ý rất sâu, đối với hắn lĩnh hội chí âm chi đạo rất có ích lợi. Dương Quá tại bờ biển yên tĩnh đứng lặng, lấy Cửu Âm Chân Kinh làm cơ sở, kết hợp kiếp trước tiên hiệp huyền huyễn tiểu thuyết bên trong chỉ tốt ở bề ngoài lý luận, bắt đầu thôi diễn chí âm chi đạo. Kim ố rơi xuống, thỏ ngọc thăng, ánh bình minh tuân, ánh nắng chiều tán. Như thế như vậy, tuần hoàn qua lại, bất chi bất giác đã là 10 ngày đi qua. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Phủ, Kha Trấn Ác, võ gia huynh đệ đám người đều là nhục thể phàm thai, tự nhiên không chịu được như thế chịu khổ, đành phải thay ca đi ngủ, thay nhau vì Dương Quá hộ pháp. Cũng may Đào Hoa đảo cô độc tại hải ngoại, không tranh quyền thế, đảo bên trên lại trải rộng kỳ môn chân pháp, không cần lo lắng ngoại giới quấy nhiễu. Dung Nhi, Quá Nhi như vậy không ăn không uống, thật không ngại a? Quách Tĩnh mặt đầy sầu lo, ánh mắt thỉnh thoảng ngắm nhìn một phía, để phòng bất chắc. Dương Quá lần trước nội đạo, suýt nữa hóa đạo mà chết, lần này đừng lại gặp phải chuyện gì kiếp nạn a. Đối với Dương Quá chăm chỉ không ngừng nội đạo tu luyện, Quách Tĩnh rất là không hiểu. Hắn thấy Quá Nhi đã là vô địch thiên hạ, làm gì như thế cấp tiến mạo hiểm. Tuy nói tiên đạo cao viễn, tiên đạo mê người, trường sinh là mỗi cái sinh linh bản năng truy cầu, nhưng đường dài dằng dặc này, cần gì phải gấp gáp? Nhất là cầu đạo chi lộ nhiều tai nạn, một cái sơ sẩy liền có hình thần câu diện, vạn kiếp bất phục tai họa. Quách Tĩnh không có sửa qua tiền, rất khó lý giải Dương Quá vì sao cố chấp như thế. Hắn lại không biết, Dương Quá cũng không phải là si mê ngộ đạo, nóng lòng cầu thành, mà là tư chất quá tốt, nội tính quá cao, lại có ma ngục huyền thai cùng bể khổ tàn nguyệt gia trì, không cẩn thận liền ngộ đạo. Tu sĩ khác suốt đời khó cầu đốn ngộ, với hắn mà nói, giống như ăn cơm uống nước dễ kiếm. Tĩnh ca ca, Quá Nhi là thần tiên chuyển thế, có ngàn vạn năm kinh nghiệm tu luyện, không có gì đáng ngại. Hoàng Dung đành phải như thế chân an trợ phu. Nàng mặc dù cùng Dương Quá kết giao rất sâu, nhưng tạm thời còn chưa đạp vào thiên đồ, đối với tu tiên ngộ đạo sự tình không rõ lắm. Lo lắng Dương Quá đâu chỉ Quách Tĩnh một người. Hoàng Dung một khóa phương tâm, cũng ghi nhớ lấy cái này hàng đêm nhậm chi, ngày nào quên chi tiểu nam nhân. Nhưng bọn hắn lại thế nào lo lắng, cũng không giúp được một tay. Dương Quá cũng không như Hoàng Dung nói như vậy kinh nghiệm phong phú, đã tính trước. Hắn cũng là lần đầu tiên tu tiên, đang cầu xin trên đường mỏ đá qua sông, nào có cái gì nắm chắc. Có lần trước suýt nữa hóa đạo vết xe đổ, Dương Quá bây giờ ngộ đạo rất là cẩn thận. Tuân theo lượng sức mà đi, lướt qua liền thôi nguyên tắc, tuyệt không ham hố. Bởi vậy, lĩnh hội chí âm chi đạo thì lại là vô kinh vô hiểm, một mảnh đường băng thẳng. Sau 10 ngày, Dương Quá đối với chí âm chi đạo có một tia lĩnh ngộ. Trong mắt hắn, thiên địa từ một điểm đen bắt đầu sụp đổ. Điểm đen ngưng tụ đến cực hạn về sau, ầm vang nổ tung, hỗn độn loạn lưu bên trong, một sợi màu xanh nguyên khí bắn ra mà ra. Màu xanh nguyên khí chí âm chí lạnh, đem quần quận hỗn độn khí lưu đông cứng. Thiên địa thoáng chốc lâm vào tuyệt đối yên lặng. Không biết qua bao lâu, yên lặng thời không bên trong, dựng dục ra một điểm dương hỏa chi khí. Sau đó âm dương giao thái, lưỡng nghi tương sinh, diễn hóa kim một thủy hỏa thổ phong lôi trở tiên tiên nguyên khí. Những này tiên tiên nguyên khí, giống như từng đầu trói lọi dây, phát họa ra ngũ thải tân phân thế giới. Hỗn độn sinh thái âm. Thái âm giả, chí âm chi đạo. Chí âm sinh thiếu dương, âm dương hóa lưỡng nghi, diễn thái cực, ngũ hành cùng vạn vật và tượng. Dương Quá cũng không biết mình sở ngộ là đúng hay sai, nhưng có thể nhìn thấy một điểm thiên địa nguồn gốc, chính là thiên đại tạo hóa. Hắn lĩnh ngộ thái âm chi đạo về sau, vô tận thời không bên ngoài, một tôn lực chiến cấm khu tà ma, cơ hồ đèn cạn dầu hoàng giả, phản phất có sở cảm ứng, đưa ánh mắt về phía thiên địa bên ngoài, tựa như muốn nhìn thấy vị kia đạo hưu thân ảnh. Hỗn độn giới hải bên trên, chí cao giới, thái âm tinh, một tôn thanh lệ tuyệt thế, phương dung lung lung, để vô số thần tiên hồn oanh mộng quấn thần linh cũng có chút trong mắt. Lạnh lùng ánh mắt xuyên thấu vô tận giới hải, nhìn về phía cái kia không chút nào thu hút yếu ớt hạt bụi nhỏ mạn pháp chi thế, kém chút thái giám. Chương 86. Một giọt tinh huyết cái kia vĩ nạn hoàng giả, người mặc hắc bạch đạo bào, trên đó vẽ có nhật nguyệt tinh thần cùng đại địa sơn hà. Cứ việc đèn cạn dầu, toàn thân đẫm máu, nhưng hoàng giả uy nghiêm, vẫn để cấm khu chí tôn tà ma nhóm vạn phần kiêng kỵ. Bản tọa đầu lâu ở đây, ai dám lấy chi? Hoàng giả ngang nhiên mà đứng, vệ nghệ cấm khu. Thái Âm Thánh Hoàng, chớ có tùy tiện. Một tôn toàn thân mọc đầy tóc đỏ tà ma chí tôn lạnh lùng quát. Này quái bao phủ tại che khuất bầu trời tóc đỏ bên trong, thấy không rõ chân dung, chỉ thấy đầu sinh ba mắt, đều là màu đỏ tươi như máu, giống như có dấu giữa thiên địa vô tận bạo ngược. Ánh mắt đi tới, hư không tư tư rung động, đột nhiên pha tạp, giống như phong hóa mấy trăm năm đá núi, lại là từng mảnh bong ra từng màng. Ta khinh thường cùng người sắp chết, mộ bên trong xương khô so đo. Tóc đỏ tà ma điểm nhiên nói, đợi mày lực lượng hao hết, thần thông không còn, chính là chúng ta trong miệng chi thực. Thái Âm Thánh Hoàng đột nhiên cười nói, các ngươi kéo dài hơi tàn, giấu tại cấm khu chỗ nhất, hẳn là đã mất dũng khí thấy hết. Tóc đỏ tà ma lên cơn giận dữ, trên mặt lại tĩnh như bình hồ. Hắn chính là tu hành mấy chục vạn năm đại năng, đương nhiên sẽ không bị dăm ba câu đâm vào nổi trận lôi đỉnh. Hắn đã từng tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo càn khôn, vạn tộc kính ngưỡng. Như cam tâm nhận mệnh, đại nạn đến lúc đó thản nhiên nhập diệt, chắc chắn lưu lại vạn cổ mỹ danh, vinh chịu hậu thế sùng kính. Nhưng mà thời khắc sinh tử có đại khủng bố, tóc đỏ quái vì cầu sống tạm, bỏ vĩnh rủ xuống hậu thế mỹ danh, quả quyết nhập ma. Từ đó hóa thành tà ma, ngày thường tại cấm khu ngủ say. Số tuổi thọ sắp hết thì liền phát động đại kiếp, đem vô số sinh linh bản nguyên luyện thành đại dược, lấy tẩm bổ suy sụp thân thể. Mỗi lần hắc ám náo động, phương thiên địa này sinh linh liền tử thương vô số, mười không còn một. Nhưng coi sinh linh như con kiến hôi, lấy bạn linh vị xuất sinh đại năng, chung quy là số ít. Như Thái Âm Thánh Hoàng như vậy, cận kề cái chết cũng không thai họa thiên hạ hoàng giả đại đế, mới là chủ lưu. Đáng tiếc, đế đạo duy nhất, phiến thiên địa này, mười vạn năm bên trong chỉ có thể gánh chịu một vị đại đế. Vì vậy, Thái Âm Thánh Hoàng mới có thể như vậy gian nan. Số tuổi thọ sắp hết thì Thái Âm Thánh Hoàng làm theo các bậc tiền bối, độc thân thẳng hướng cấm khu, làm cho hoang cổ di mộ, thái sơ cổ khoáng chờ cấm khu ba vị tà ma cực điểm thăng hoa, cuối cùng suy sụp mà chết. Lấy sức một mình liều chết ba tên tà ma chí tôn, khiến cấm khu vắng lặng nghẹn ngào. Thái Âm Thánh Hoàng chiến lược mạnh mẽ, tại từ xưa đến nay đại đế bên trong cũng là phải tính đến, gần với cao cấp nhất cái kia một túm. Thái Âm, ngươi đáp ý quá sớm. Tóc đỏ tà ma thâm trầm nói, ngươi huyết đủ, bản tọa ăn chắc. Thái Âm Thánh Hoàng cười ha ha một tiếng, đế khu đống nhiên bành trướng đứng lên. Hoàng giả thân thể, đỉnh tiên lập địa. Càn khôn hoàn vũ, phản phất cũng không chứa được cái kia vĩ nạn vô cùng đế khu. Thái Âm, ngươi muốn làm gì? Tóc đỏ quái âm thanh có chút phát run, mau ngăn cản hắn. Thái sơ cổ khoáng, hoang cổ di mộ, vẫn thần gốc, táng tiên địa. Bốn tòa cấm khu ẩn thân quan sát tà ma chí tôn, nhao nhao hiện thân, muốn áp chế Thái Âm Thánh Hoàng. Các ngươi liên thủ, có lẽ có thể giết ta, lại không cách nào ngăn cản ta lấy thân tuấn đạo. Thái Âm Thánh Hoàng vô cùng quyến luyến nhìn sơn hà đại địa một lần cuối cùng, quát, lấy ta thân thể, lấy ta chi đạo. Hôm nay mang các ngươi cùng nhau trở lại, vì thương sinh lưu một chốn cực lạc. Điên rồi, ngươi điên rồi, đáng chết tên điên. Chúng ta ma hoàng hốt, dám lấy thân tế đạo. Ngươi làm như thế, chắc chắn hình thần câu diện, một điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Thái Âm, mày không phải tự xưng là chịu mến chúng sinh nhóm. Như vậy làm việc, chắc chắn hủy thiên diệt địa. Chúng sinh có thể còn lại mấy người? Mày hiên ngang lẫm liệt, vạn linh kính ngưỡng, vậy mà ác độc như vậy. Tà ma các chí tôn chửi ầm lên. Thái Âm Thánh Hoàng thiêu đốt nhục thần, nguyên thần cùng đạo quả, lấy được an cả ngã về không chi thế kiên quyết tự bạo. Lực phá hoại chi lớn, cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Đại đế thọ trung về sau, nhục thân cùng đạo quả quy về thiên địa, một điểm dấu ấn nguyên thần lại tồn tại ở giữa thiên địa. Mặc dù linh tính không còn, nhưng đạo vận còn tại. Ngày khác nếu có nghịch tiên cơ duyên, hoặc là tiên thần hàng lâm, vẫn có một tia luân hồi tái sinh cơ hội. Mặc dù tỷ lệ xa vời, cũng vẫn có thể xem là một đầu đường lui. Thái Âm Thánh Hoàng hiến tế tất cả, cứ việc trong chốc lát chiến lực tăng vọt mấy lần, lại là phù dung sớm nở tối tàn một dạng sáng chói. Sau đó liền tất cả thành không. Đi mau, chúng ta ma nhất thời tan tác như chim ong. Bọn hắn lúc đầu sớm nên mộ bên trong xương khô, thiên địa khói bụi, chỉ vì sợ chết, không tiếp tự chém nhất đao, mới có thể tại cấm khu bên trong sống tạm đến nay. Lại mất hết lương tri, lấy vạn tộc vạn linh vì huyết thực luyện đại dược, kéo dài tuổi thọ. Bỏ như vậy nhiều, chỉ vì mạng sống. Tà ma chí tôn so thế giới bất kỳ sinh linh đều phải sợ chết. Thấy chúng tà ma chật vật chạy trốn, Thái Âm Thánh Hoàng trong mắt tràn đầy khinh thường. Lúc này muốn chạy, không khỏi quá muộn. Thái Âm Thánh Hoàng hừ lạnh một tiếng, đỉnh thiên lập địa nhục thân đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành đầu tầm đại một điểm. Sau đó như hàn tinh bạch phá bầu trời, bắn vào hoang cổ di mộ. Thái Âm Thánh Hoàng chưa hề nghĩ tới một trận chiến toàn diện tà ma chí tôn, san bằng tất cả cấm khu. Các đời đại đế đều không làm đến sự tình, hắn bằng sức một mình tuyệt đối không thể thành công. Tổn thương hắn 10 ngón, không bằng đoạn hắn một chỉ. Thái Âm Thánh Hoàng mục tiêu, cho tới bây giờ đều là khoảng cách gần nhất hoang cổ di mộ. Tóc đỏ tà ma âm độc tàn nhẫn, cực kỳ thị sát. Tại cấm khu tà ma chí tôn bên trong, sát tính cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái Âm Thánh Hoàng chuẩn bị mang đi hắn, kết thúc tội lỗi nghiệt, vì thế gian thêm một phần thanh linh. Thái Âm, ngươi đây hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, tưởng là thánh hoàng. Tóc đỏ tà ma rốt cuộc phá phòng, tức hồn hẹn, chửi ầm lên. Thái Âm Thánh Hoàng không nói, hắn lấy thân tế nói, nguyên thần, đạo quả cùng nhục thân toàn bộ tế tự thiên đạo, sớm đã linh tính hoàn toàn không có, chỉ còn lại một đoàn vô cùng mạnh mẽ, cử thế vô địch lực lượng. cứ việc chỉ có một kích chi lực, nhưng bộc phát ra không kém hơn Hồng Trần Tiên toàn lực công phạt. Thái Âm Thánh Hoàng, ta triệt. Kinh thiên động địa trong bạo tạc, hoang cổ di mộ phương viên trăm vạn dặm hư không, lặng yên dập tắt, tái diễn địa thủy hỏa phong, hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô. Từ Thái Sơ duyên tồn đến nay hoang cổ di mộ, tại kịch liệt run rẩy bên trong, hiện ra từng đạo răng khắp nơi cái khe to lớn, giống như dạn nước như đồ sứ, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Khe danh tung hành, vết nứt vô số hoang cổ di mộ bên trong, trăm ngàn đạo khói đen phóng lên tận trời. Những này khói đen cực kỳ quỷ dị, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng mà âm lãnh tà ác lực lượng. Thái Âm, ngươi chết không yên lành. Tóc đỏ tà ma toàn thân bốc khói, da chóc thịt bong vẫn còn là việc nhỏ. Sống tạm bợ nhiều năm, thánh binh có thương, từng đối cứng cực đạo đế binh thân thể, lại là chia năm xẻ bảy. Màu đỏ tươi như máu tà mắt, cũng bị nổ ra hai cái đáng sợ lỗ thủng, chỉ còn lại một điểm tàn thịt cùng tròng trắng mắt. Trừ hắn bên ngoài, hoang cổ di mộ ức vạn tà ma, chí tôn phía dưới toàn diện. Vũ đại tà ma chí tôn đều bị trọng thương, cho nên rơi xuống cảnh giới, có lẽ ngay cả chuẩn thánh đều đánh không lại. Thái Âm Thánh Hoàng mặc dù vẫn, nhưng nhân tộc còn có 9 vị chuẩn thánh, cùng 36 vị đại thánh. Tóc đỏ quái chờ chí tôn tà ma, nào còn dám tàn sát chúng sinh, luyện chế đại dược. Lúc này, họ giống như chuột chạy qua đường, kinh hoàng không chịu nổi một ngày, đành phải như run tìm kiếm địa phương ẩn thân, trốn ở không muốn người biết âm u nơi hẻo lánh chữa thương. Thái Âm Thánh Hoàng như thế dũng mạnh hành động vĩ đại, tại nhân tộc lịch sử bên trên lưu lại nổi bật một bút, chịu vô số hậu nhân tôn sùng tán thưởng. Không có ai biết, tại hắn tế đạo chết trước đó, đem một giọt chất chứa Thái Âm đạo vận tinh huyết, đầu nhập mênh mông giới hải, lần theo tâm tối bên trong cảm ứng, đi vào hỗn độn giới hải dưới đáy, cái kia hạt bụi nhỏ một dạng mạt pháp thời không, bị nhìn thấy một tia Thái Âm chân lý Dương Quá đoạt được. Mấy ngày nay rất xin lỗi, còn có chương 87. Thái Âm tinh chủ Dương Quá tự nhiên không biết vô tận thời không bên ngoài, một cái khác phương thế giới phát sinh sự tình. Cũng không biết có một tôn chưa từng gặp mặt thánh hoàng, đem mình coi là đạo hữu, cách không quăng tới một giọt tinh huyết, muốn giúp mình lĩnh ngộ Thái Âm chi đạo. Hắn càng không biết, tại vô tận giới hải bên trên chí cao giới, có một vị vô số thần Phật yêu ma tham muốn ngưỡng mộ nữ thần, cũng bị mình kinh động, đang rủ xuống lạnh lùng ánh mắt. Thái Âm tinh chủ chính là chí cao giới đản sinh ban đầu, khai thiên tích địa sau đó, đản sinh nhóm đầu tiên tiên thiên thần linh. Hắn địa vị cao cả, cùng Thái Âm tinh liền thành một khối. Tuy là thần ma đại chiến, chí cao giới một lần họa trời địa che, phá thành mảnh nhỏ, cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng. Ước vạn nguyên hội đến nay, không biết bao nhiêu thiên kiêu hái mộ Thái Âm thần nữ. Nhân tộc đại nghệ, vu tộc đại vu hậu nghệ, thiên giới tư pháp thiên thần nhóm cường giả, đều đối với thần nữ hồn anh mộ quấn, nhớ mãi không quên. Có thể Thái Âm tinh chính và phụ chưa đối bọn hắn có nửa phần ưu ái. Lĩnh hội Thái Âm chi đạo vô tận tuyết nguyệt, Thái Âm tinh chủ đã là tâm vô tạp niệm, vô dục vô tình, duy nhất chấp niệm chính là hiểu thấu đáo Thái Âm chi đạo, thành tựu thiên tôn đạo quả. Thiên tôn giả, một đạo chi tôn. Hiểu thấu đáo một đạo cực hạn, nguyên thần hợp đạo, liền thể luyện liền vô thượng đạo quả, trở thành thiên tôn. Chỉ có thiên tôn mới có thể gọi vô thượng đại năng. Mặc cho tuyết nguyệt trôi qua, thiên nhân ngũ suy, thậm chí thiên băng địa diệt, tận thế chi kiếp, cũng có thể tự thành mở giới, lông tóc không tổn hao gì. Thái Âm tinh chủ tu luyện ước vạn nguyên hội, đối với Thái Âm chi đạo lĩnh ngộ cực sâu, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nắm giữ chí âm chi đạo, luyện thành Thái Âm nguyên khí, trở thành Thái Âm thiên tôn. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, cái kia lâm môn một cước làm sao cũng vượt không đi ra. Dương Quá đến dòm một tia Thái Âm huyền ảo thì, Thái Âm thần nữ giếng cổ không gợn sóng đạo tâm, thình thịch mà động. Một cố khó nói lên lời khô nóng, từ nguyên thần chỗ sâu tuôn ra, đột nhiên chạy khắp toàn thân. Thần nữ băng thanh ngọc khiết, sẽ không tỉ vết thân thể mềm mại, nổi lên làm cho người suy tư vô hạn đường đỏ. Trong trắng lộ hồng da thịt, giống như thái cổ thần ngọc, đem Thái Âm thần nữ từ trong ra ngoài phản chiếu vô cùng tiểu mỹ. Thái Âm tinh chủ phương tâm dập dờn, lại là xuân tình nảy mầm, không thể tự khống chế. Chẳng biết lúc nào, nàng nu để leo lên vô số thần Phật ngưỡng vọng minh nguyệt. Ta đây là thế nào? Thái Âm tinh chủ cũng không bị chợt sinh ra dục vọng nhiễu loạn đạo tâm. Nàng chỉ là có chút kinh ngạc, cùng tức giận. Phương nào yêu dâu xanh, dám tinh kế tại ta? Thái Âm tinh chủ tâm thần khẽ nhúc đích, thể nội tuôn ra vô tận ánh xanh rực rỡ. Ánh nắng ban mai khắp nơi, sao động dục vọng lập tức dập tắt vô hình, lại không nửa phần bận sóng. Điều trùng tiểu kỹ. Thái Âm tinh chủ tức giận phía dưới, bắt đầu thôi diễn thiên cơ. Thiên cơ ảm đạm không rõ, giống như vô số tung hoành sen lẫn đầy rối, rất khó điều tra rõ chân tướng. Thái Âm tinh chủ không ngạc nhiên chút nào. Dám tính kế hắn đại năng, tất nhiên là không thể coi thường. Có lẽ, tính kế hắn còn không chỉ một vị đại năng, thậm chí có thể là truyền thuyết bên trong thiên tôn. Thái Âm tinh chủ trên mặt câu lên một vẻ thanh lệ tuyệt luân cười lạnh. Hắn tuy không phải thiên tôn, nhưng cũng là chí cao giới cao cấp nhất đại năng một trong, há có thể không có hộ đạo thần thông. Thái Âm cây quế nở rộ vạn đạo thần huy, rót vào Thái Âm tinh chủ trong nguyên thần. Chiếu rọi chư thiên bạc cổ, vinh quang hỗn độn giới hải Thái Âm tinh, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một tôn vô cùng vĩ ngạn, vô hạn to lớn thần linh hư ảnh, từ Thái Âm tinh phóng lên tận trời, để chí cao giới cùng rất nhiều tiên giới, thánh giới đại năng âm thầm kinh hãi. Nữ nhân kia lại muốn nổi điên. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày. Hậu thế thần Phật nhóm chỉ biết Thái Âm thần nữ thanh lệ vô song, thánh khiết hoàn hảo, lại không biết Thái Âm chủ sắp phạt. Cực hạn lạnh lùng phía dưới, ẩn giấu đi gần như điên cuồng, hung hãn tính tình. Đều nói Bạch Hổ tinh chủ thai ách, sát phá lang chủ công phạt, nhưng những này tình túc thêm đứng lên, cũng không kịp Thái Âm tinh chủ sát phạt trì bẩm nhất. Khai thiên tích địa ban đầu đám kia tiên tiên thần linh, phần lớn kiến thức qua Thái Âm tinh chủ hung uy, nhưng cùng tiên đế đấu pháp tinh chủ, há có thể coi như không quan trọng. Truyền châm ý chỉ, các bộ thần tiên rời xa Thái Âm tinh, không được đến gần Quảng Hàn cung nửa bước. Lăng Tiêu điện bên trong, Ngọc Hoàng đại tiên tôn ban xuống thánh chỉ. Tam giáo môn nhân, thả ra đệ tử đồng đều đã thu được pháp chỉ, trong vòng trăm năm không thể ngưỡng vọng thái âm tinh, thậm chí không được hấp thu ánh trăng tu luyện. Cái kia nữ nhân điên cố chấp cùng thủ đoạn, ngoại trừ thánh nhân, ai không kiên kỵ. Thánh nhân mặc dù không sợ, đệ tử môn nhân lại không thể trêu vào vị kia thái âm tinh chủ. Thái âm tinh chủ đối với thế lực khắp nơi phản ứng nhìn như không thấy. Hắn dưới cơn thịnh nộ, lúc này chỉ muốn bắt được phía sau màn hắc thủ, khiến cho biết như thế nào nhân quả báo ứng. Tìm tới ngươi. Nháy mắt sau đó, thái âm tinh chủ liền cùng thái âm tinh hợp nhất, mượn nhờ thái âm tinh cùng thái âm cây quế chi lực, hắn rất nhanh sắp xếp như ý thiên cơ, lần theo tự thân nhân quả, tìm được người khởi xướng. Nhỏ yếu như vậy sâu kiến, có thể để ta đạo tâm khuấy động, bắt đầu sinh dục nghiệm. Thái âm tinh chủ ánh mắt rủ xuống, thấy được hỗn độn giới hải dưới đáy thần điêu thế giới, cũng nhìn thấy cái kia cực độ nhỏ yếu, phản phất sâu kiến thiếu niên. Đồng thời, hai đạo khó nói lên lời, không cách nào hình dung ánh mắt, từ không biết thời không chuyển đến. Thông qua thiếu niên hai mắt, cùng quá âm nữ thần đối mặt. Nháy mắt va chạm, lại để thái âm tinh chủ yên lặng nhiều năm dục vọng triệt để bạo phát. So vừa mới mãnh liệt vô số lần. Thái âm tinh chủ vốn đã khống chế điên cuồng thần tính, kiềm chế nhiều năm xuân tâm bản tính, đều bị triệt để kích phát ra đến. Độc thân nhiều năm, băng thanh ngọc khiết thần nữ, lúc này đống nhiên vô cùng cần thiết một cái nam nhân. Hắn toàn lực áp chế sao động bản năng, thái âm tinh hơi chấn động một chút, đốn tuổi nô cương, đạo dược thỏ ngọc nhất thời đã hôn mê. Thái âm tinh bên trên yên lặng nhiều năm tiên thiên đại trận cũng bị kích hoạt. Tinh chủ tâm niệm vừa động, thái âm tinh liền ẩn tàng đứng lên, chính là thánh nhân lấy tuệ nhãn xem xét, nhất thời cũng rất khó phát hiện. Bố trí tốt tất cả về sau, thái âm thần nữ ánh mắt chuyển động, nhìn về phía thỏ ngọc đạo dược sử. Chương 88. Thái âm chân kinh ngoại trừ thái âm tinh chủ cùng quảng hàn thỏ ngọc, không ai biết cái kia chảy ngọc uy lực. Năm đó hầu tử đại náo thiên cung, một cây như ý kim cô đồng có thể lớn có thể nhỏ, uy chấn chư thần, lập nên to lớn tên tuổi. Còn tiên chỉ biết kim cô đồng biến hóa vô phương, kích cỡ như ý, lại không biết đạo dược chảy ngọc cũng là biến ảo vô cùng, có thể dài có thể ngắn, có thể thô có thể mạnh. Thái âm thần nữ dĩ vãng tuy biết chảy ngọc chi diệu, nhưng không được hắn dùng. Hôm nay sơ thí này bảo, phương giác diệu dụng vô cùng. Dương Qua tất nhiên là không biết thái âm tinh chủ tâm hỏa như lửa đốt, đang bế quan chữa thương, cho mình tiêm trích hạ sốt. Như biết việc này, hắn chắc chắn tự đề cử mình, lược hiệu hơi cực khổ, khi về nhà một lần đỉnh bác sĩ. Chăm sóc người bị thương, trị bệnh cứu người, chính là thầy thuốc trí đức. Mặc dù không thu trả thù lao, thậm chí rất có phong hiểm, cũng muôn lần chết không chối tử. Làm sao thái âm thần nữ ý để phòng người khác quá đáng, để cho người ta liếc mắt một cái cũng không chịu. Mặc dù như thế, vừa mới ánh mắt kia đối mặt nhìn thoáng qua, vẫn là cho Dương Quá lưu lại vĩnh khó ma diệt ấn tượng. Nếu nói Hoàng Dung là khuynh quốc khuynh thành, tiểu mỹ minh diễm, xinh đẹp tiêu hồn, quốc sắc thiên hương, như vậy thái âm tinh chủ đẹp liền rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ ít Dương Quá vắt hết óc, moi ruột gan, tìm không thấy chuẩn xác từ ngữ để diễn tả mình cảm thụ. Đó là một loại trực kích linh hồn phong thái, là thần bí khó lường, như trong xương nhìn hoa mông lung cùng phong tình, làm lòng người ngứa khó chịu, không thắng trong lòng mong mỏi. Loại này thần bí cũng không phải là ra vẻ thận trọng, cũng không phải cố lộng huyền hư, mà là bẩm sinh đặc biệt bị lực, để cho người ta thấy một lần phía dưới liền niệm chi hệ chi, hồn anh ngọc ấn vĩnh khó quên nghi ngờ, nhưng lại không khỏi sinh lòng kính sợ, chỉ dám đứng xa nhìn, không dám đùa bỡn. Đừng nói phàm phu tục tử, đó là đại la thần tiên, bồ tát phật đà cũng không dám nhìn nhiều thái âm tinh chủ. Nếu không phàm tâm nảy mầm, không thể tự không chế, tránh không được rơi vào hồng trần, trải qua một phen tình kiếp, thần phật cũng không dám nhìn thẳng thái âm tinh chủ. Hết lần này tới lần khác bị Dương Quá đây con kiến hôi phàm nhân nhìn. Nếu để cho ngưỡng mộ thần nữ đại nghệ, hậu nghệ, tư pháp thiên thần nhóm cường giả biết, sợ rằng sẽ tức giận đến tam thi thần bảo khiêu, cùng hắn không chết không thôi. Chỉ bằng vào Dương Quá mình bản sự, đừng nói nhìn thấy thái âm tinh chủ, đó là bị thần nữ rủ xuống ánh mắt diệt sát, cũng không hiểu tiền căn hậu quả, chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhưng hắn bị thần bí đại lao che chở, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn chứng kiến chư thiên thần Phật tha thiết ước mơ phong cảnh. Có lẽ là cảm ứng được Dương Quá thấy vì nhanh suy nghĩ, cái kia thần bí lực lượng xuất hiện lần nữa, vì hắn hai mắt rót vào huyền diệu uy năng. Thánh nhân tuệ nhãn nhất thời đều khó mà tìm tới ẩn nấp thái âm tinh, lại bị hắn tinh chuẩn khóa chặt. Thái âm tinh bên trên tiên tiên đại trận, các loại cấm chế đều là thùng rông kêu to. Vô số thần Phật trong mắt Dương mù nồng nặng, thần bí khó lường thái âm tinh đã bị Dương Quá một chút xem thấu. Như thế thanh lệ tuyệt luân, không ăn khói lửa tiên tử, vậy mà cũng là nội mị bưu vật. Dương Quá trong lòng rất là khiếp sợ, đồng thời cũng rất là tán thưởng. Quá âm nữ thần hạ sốt kỹ nghệ độ cao, làm hắn cảm giác mới mẻ, cảm thấy lưu lưới. Chân nhân bất lộ tướng a. Dương Quá kinh ngạc không thôi. Thái âm thần nữ ngày thường thanh lệ đoan trang, lạnh lùng như băng, đối với bất kỳ tiên thần đều sắc mặt không chút thay đổi. Bây giờ hiện ra chân chính kỹ thuật, chân pháp độ cao diệu, khiến Dương Quá cái này chăm sóc người bị thương, châm cứu nhiều năm thầy thuốc gia đình, cũng rất là thán phục, cam bái hạ phong. Đến vậy, thật vậy, miệt lấy thêm vậy. Dương Quá mở rộng tầm mắt, lúc này mới biết tiên ngoại hữu thiên. Thái âm tinh chủ không hổ là tiên thiên thần linh, kiến thức rộng rãi, kỳ nghĩa vô cùng, có thể nói là tài năng xuất chúng, làm người ta nhìn mà than thở, được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc, Dương Quá nhục thân cùng nguyên thần còn rất nhỏ yếu, không thể thời gian dài gánh chịu cố lực lượng kia. Không đủ một chén trà công phu, liền đạt đến cực hạn, đành phải thu hồi ánh mắt, dốc lòng nghiên cứu lần này ngộ đạo thu hoạch. Đoạt được tương đối khá. Ngoại trừ đối với thái âm chi đạo nhiều một chút lĩnh ngộ, còn phải một giọt đại đế tinh huyết, cùng một sợi thái âm tinh chủ tiên tiên thần linh bản nguyên. Thái âm thánh hoàng tinh huyết bên trong, có đại đế lấy thân tế nói, san bằng cấm khu hình ảnh. Dương Quá rất là động dung, không chút do dự nhận lấy đại đế quà tặng, cũng tiếp nhận lần này thiên đại nhân quả. Thánh hoàng an tâm đi thôi, đợi ta đạo thành thì, chắc chắn tiến về hoàng cổ thiên địa, hoàn thành ngài tâm nguyện. Hắn phân ra một sợi nguyên thần sơ bộ tế luyện đế huyết về sau, đem chôn ở trong bể khổ thanh liên rễ cây phía dưới. Liên căn, tức củ sen. Cứ việc đế huyết đành phải một dọn, nhưng đối với Dương Quá đến nói, vẫn là quá mức cường đại, đành phải mượn nhờ thanh liên chi lực chậm rãi luyện hóa. Thái âm tinh chủ tiên tiên thần linh bản nguyên, tất bị bể khổ trên không tàn nguyện hấp thu. Được cái kia sợi thái âm bản nguyên về sau, tàn nguyện đột nhiên biến mất. Dương Quá có thể cảm ứng được tàn nguyện còn tại trong bể khổ, lại không biết chỗ phương nào, dường như bế quan đi. Xử lý tốt tất cả về sau, Dương Quá lấy cửu âm chân kinh làm cơ sở, kết hợp minh ngọc công, trường sinh quyết rất nhiều tiểu thuyết bên trong thần công lý niệm, cùng lần này ngộ đạo đạt được, lại tại bờ biển đứng lặng 10 ngày, sáng chế một bộ viễn siêu cửu âm chân kinh công pháp. Tên chi nói, thái âm chân kinh. Xoắn suýt một tuần, vẫn là quyết định toàn chức nửa năm thăm dò sâu cạn, ngày mai bắt đầu ổn định buôn cảng. Thời gian đổi mới là buổi sáng 1 chương, buổi chiều 2 chương, buổi tối 1 chương, đại khái 6000 đến 8000 tự a chương 89. Minh ngọc công, ngũ hành khí. Dương Quá tại bờ biển đứng thẳng 20 ngày. Trong lúc đó không ăn không uống, không những không có chút nào vẻ mệt mỏi, ngược lại càng tinh thần vô cùng phấn chấn, khí huyết vượt điện. Hắn hồng quang đầy mặt, tựa như hoàn hảo nõn ngọc, sinh ra trong suốt, làm cho người cảm thấy ôn hòa thân cận. Sau đó toàn thân thanh khí lượn lờ, ôn nhuận ấm áp khí tức, đột nhiên trở nên mát mẻ cam thoải mái. Da thịt trong suốt sáng long lanh, phản phất ngàn năm hàn ngọc, bắn ra lạnh lẽo thấu xương chân khí. Cực hàng chân khí phấp phới mấy chục trượng hư không, tựa như cực địa ngày đông giá rét, để Quách Tĩnh Hoàng Dung đám người khắp cả người phát lạnh, không thể không liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể xa xa cánh gác, cũng không còn cách nào tới gần. Tại Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Phủ, Vũ Thị huynh đệ đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Dương Quá da thịt từ từ trở nên trong suốt, gân xanh, xương cốt đều ẩn ẩn có thể thấy được. Hắn toàn thân hàn khí tràn ngập, không trung hơi nước ngưng tụ thành sương mù, quanh quần không tiêu tan, đem thiếu niên tôn lên tựa như trích tiên lâm phạm. Lấy Dương Quá làm trung tâm, trong vòng 10 trượng, hình thành một cái phếu hình dáng luồng khí xoáy. Gió xoáy cắt bụi lên. Bờ biển cát, biển bên trong nước đều bị luồng khí xoáy cuốn sạch lấy bay thẳng vào tiên, giống như trường long hút nước. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cây hoàng bạch giao nhau cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngút trời trong trượng, rất rất hùng vĩ. Khủng bố luồng khí xoáy, phản phất lô đen đồng dạng, đem bốn bề vạn vật tụ lại, xoắn nát. Như thế diệt thế thiên thai một dạng tràn diện, quả thực rung động nhân tâm, để Quách Tĩnh, Hoàng Dung đám người thật lâu nói không ra lời. Vũ Thị huynh đệ càng là dọa đến toàn thân run rẩy, không tự chủ được tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đó là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, cũng không nhịn được trong lòng lo sợ, có chút bất an. Bọn hắn biết rõ Dương Quá sẽ không tổn thương mình, nhưng đối mặt như vậy tình cảnh, trong trần thế không ai có thể thông dòng tự nhiên. Đây là hữu tình chúng sinh đối với lực lượng cường đại bản năng kính sợ. Đều nói sức người có hạn, Dương Quá lại bằng sức một mình rời sông lấp biển quyển cự lan, tựa như bão biển động đồng dạng. Đây vẫn chưa xong. Trăm trượng cột nước tổn tục mấy hơi về sau, lại là bị hàn khí đông lạnh thành kiên băng, đột nhiên đánh tới hướng mặt biển. Oeng! Giống như đỉnh núi rơi đông hải. Sóng lớn cuồn cuộn, giống bị đun sôi. Bạch lãng bài không mà lên, cao 10 trượng đầu sóng phô thiên cái địa tuôn hướng phương xa. Từng đợt tiếp theo từng đợt, một đợt dần dần đợt. Trung trung điệp điệp thủy triều, hình thành to lớn hùng phong, tựa như tả lòng xuất hải, áp giao làm loạn, đem vài dặm hải vực quấy đến long trời lở đất. Nhưng mà, mãnh áp sóng lớn chỉ kéo dài một chút thời gian. Theo băng trụ bên trên hàn khí pháp phối, đại hải giống như bị ấn tạm dừng khóa, trong nháy mắt từ cực động biến tự tĩnh. Cuồn cuộn tự lan, lao nhanh lãng phong, tàn phá bừa bãi vòng xoáy. Trong chốc lát hóa thành tựa băng. Vài dặm hải vực nhất thời biến thành băng thiên tuyết địa. Mặt biển kết vài thước dày kiên băng, dùng cự truy cũng khó có thể đập phá. Trong suốt sáng long lanh tầng băng, bị nhật quang một chiếu, chiết xạ ra mộng huyễn rực rỡ, giống như thần tiên thánh cảnh. Như vậy tràn ngập tình thơ ý họa quan cảnh, nếu là bị thơ từ mọi người nhìn thấy, nói không chừng thế gian liền sẽ thêm ra một phần chuyển sướng tiên cổ đại tác. Dương Quá thở dài một hơi, khí tức kéo dài mấy trượng, ngưng tụ không tan, lại ẩn ẩn tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát. Lúc này, hắn lần nữa thoát thai hoán cốt, toàn thân thanh khí tràn đầy, sẽ không tì vết. Huyết nục bên trong thoát lên lấy tinh thuần nguyên khí, rất có nghịch phản tiên thiên, luyện thành một tia tiên thiên thần ma bản nguyên khí tượng. Sau đó, hắn tạng phủ sáng sủa phát quang, ẩn ẩn truyền ra ngâm tụng chi âm, phản phất có ngủ say thần linh đang thức tỉnh. Nhân thể ngũ tạng, tâm, gan, tỳ, phổi, thận. Tâm thuộc hỏa, gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy. Ngũ tạng ẩn ngũ hành dựng thần linh. Dương Quá ngũ tạng bên trong, ngũ sắc nguyên khí toát lên, như muốn tỉnh lại đạo cung chư thần. Nhưng lúc này, hắn tu vi còn thấp, còn chưa đủ hỏa hậu, cũng không lập tức thành công. Nhưng mà, ngũ hành chân khí luân chuyển, lúc nào cũng rèn luyện lấy ngũ tạng lục phủ, để Dương Quá từ bên trong ra ngoài chậm rãi thối biến. Đây ngũ hành chân khí là hắn kết hợp đại đường song long chuyện bên trong trường sinh quyết lý luận, lấy thái âm chi đạo sắc minh mà sáng tạo. Tiêu hóa ngộ đạo thu hoạch về sau, Dương Quá tu vi tiến nhanh, chiến lực tăng vọt ba thành không nói, ma ngục huyền thai cũng cao lớn hơn một xích. Thấy Dương Quá công hành viên mãn, mặt biển gió êm sóng lặng, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thoảng qua yên tâm, sóng vai cùng nhau đi tới. Quách phủ, Võ Đô Nho, Võ Tu Văn đám người nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Về phần không thể thấy vật kha đại hiệp, tại đây cũng chỗ vô dụng, trải qua Quách Tĩnh Hoàng Dung trải qua thuyết phục về sau, sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này sắc trời đã tối, kim ô sớm rơi, trăng sáng nô lên cao. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, đêm khuya tựa như ban ngày, tất cả đều rõ ràng rành mạch. Quá Nhi, chúc mừng ngươi thần thông lại tiến một bước a. Hoàng Dung cười nói, những ngày này, có thể bảo ngươi Quách bá bá lo lắng hỏng. Nàng chỉ nói trượng phu như thế nào quan tâm Dương Quá, lại đối với mình lo lắng không nhắc tới một lời. Dương Quá thấy nàng ánh mắt nhu hòa, tình ý sâu gần, lại gặp Quách Tĩnh mặt đầy lo lắng, trong lòng có chút cảm động, cười nói, để bá phụ bá mẫu lao tâm phí thần, là tiểu chất không đúng. Thành như bá mẫu sở liệu, lần này ngộ đạo, chất nhi rất có thu hoạch. Lúc này sắc trời đã tối, ngày mai xin mời Quách bá bá cùng ngài chỉ điểm một hai. Hắn bây giờ tu vi, sớm đã gần như lục địa thần tiên, đâu còn dùng Quách Tĩnh Hoàng Dung chỉ giáo. Nói như thế, rõ ràng là muốn chia sẻ ngộ đạo đạt được, trợ Quách Tĩnh Hoàng Dung tu hành, khiến cho cố gắng tiến lên một bước. Hoàng Dung cỡ nào thông minh, tất nhiên là nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, nhất thời minh bạch Dương Quá từng quyển chi tâm. Quá nhi như thế có ơn tất báo, không hưởng công ta như vậy lợi hắn. Hoàng Dung phương tâm rung động, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Quá, sáng sủa phát quang. Giai nhân khỏe miệng mỉm cười, giống như mẫu đơn nở rộ, tiểu mỹ tuyệt luân, minh diễm không gì sánh được. Tại minh nguyệt phía dưới, càng lộ ra hồn siêu phách lạc. Dương Quá không khỏi thấy có chút ngơ. Dự định buổi sáng càng, không cẩn thận liền đến giữa trưa. Hôm nay bắt đầu buổi càng. Chương 90. Lại trêu Hoàng Dung cái kia nhu tình như nước, dịu dàng thắm thiết ánh mắt, để Dương Quá trong lòng rung động. Nếu không có Quách Tĩnh, Quách phủ đám người ngay tại bên cạnh, hắn chỉ sợ đã xem vị này yêu mị thực cốt bá mâu ôm vào lòng, nhẹ yêu mật yêu, liều chết chiến miên. Cứ việc đã thấy qua thái âm thần nữ mỹ lệ, Dương Quá vẫn như cũ ngăn không được Quách bá mâu mị lực. Cái kia mềm mại như ngọc, nhiệt tình như lửa, đánh trượt vô cùng thân thể mềm mại, chỉ sợ bất kỳ nam tử đều khó mà kháng cự. Hoàng Dung bị Dương Quá ánh mắt giật nảy mình. Mỗi lần tiểu tử này phát cuồng dùng tính, đối nàng bất kính, đều là loại này hừng hực như lửa, cực kỳ xâm lược tính ánh mắt. Hoàng Dung bị hắn hai mắt nhẹ nhàng quét qua, liền cảm giác toàn thân nóng lên, thân thể mềm mại khẽ run. Cũng may Dương Quá tà mị cũng dã, chỉ là một cái thoáng tức thì, cũng không ở trên người nàng dừng lại quá lâu. Nếu không, Hoàng Dung thật đúng là không có lòng tin cầm giữ đến định. Nếu như vô ý ý loạn tình mê, chắc chắn lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, Quách Tĩnh lại thế nào trung hậu lỗi lạc, chỉ sợ cũng phải phát hiện mánh khỏe. Vậy liền việc lớn không tốt. Những năm gần đây, hai vợ chồng mặc dù rất thiếu sinh hoạt vợ chồng, cùng Dương Quá hiệp tu mấy lần về sau, Hoàng Dung đã đối với trượng phu hào hứng giải rác, nhưng nhiều năm tình ý còn tại. Cứ việc chỉ là tinh thần yêu say đắm, lại khó mà quên, càng không cách nào bỏ qua. Càng huống hồ, nàng đối với trượng phu nhân phẩm cũng cực kỳ kính trọng, tất nhiên là không đành lòng hắn biết được chân tướng, đau nhức đoạn gan ruột. Hoàng Dung trong lòng một trận hoảng sợ, trên mặt lại tĩnh như bình hồ, điềm tĩnh. Nàng liếc Quách Tĩnh một chút, thấy trượng phu thần sắc như thường, cũng không phát giác bất kỳ dấu vết để lại, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, lại không để lại dấu vết chừng Dương Quá một chút, cảnh cáo hắn chú ý trường hợp, đừng có lại hồi nháo. Dương Quá mỉm cười, cũng không dùng truyền âm nhập mật chi thuật giải thích cái gì. Ma trùng sao động, chính là dục niệm bản năng, cũng không phải là hắn cố ý hành động. Vừa mới Hoàng Dung cái kia hồn siêu phách lạc ánh mắt, giống như một quả hỏa tinh rơi vào đập buốt, suýt nữa để ma trùng tại chỗ bạo tẩu. Hắn mắt thấy thái âm thần nữ tuyệt diệu chân pháp về sau, vốn là hỏa khí rất lớn, đâu còn chịu nổi Hoàng Dung mị nhãn trêu chọc. Quách bá mâu đôi mắt đẹp, thế nhưng là biết phóng điện. Nếu không có Dương Quá tìm hiểu một tia thái âm chi đạo, tâm cảnh thanh minh, lại được một sợi thái âm tinh chủ tiên thiên bản nguyên, bể khổ tàn nguyệt tại ma trùng sao động thì tung xuống thanh lộ, sợ rằng sẽ khó mà tự điều khiển, trước mặt mọi người làm ra tang đi bại đức, người người đoán trách chuyện xấu. Trước mắt cơm bậc này độ khó cao việc cần kỹ thuật, Dương Quá giới hạn tại thưởng thức. Muốn hắn tự thân đi làm, cảnh giới còn có điều không đủ, thiếu chút hỏa hậu. May mắn tàn nguyệt được một tia thái âm tinh chủ bản nguyên về sau, trở nên càng thần diệu, nhẹ nhõm áp chế ma trùng sao động. Thậm chí liền nói thai đều vô dụng bên trên. Dương Quá trước đây đều là dùng đạo thai ức chế dục niệm, bây giờ tàn nguyệt một giọt mưa lộ liền trấn áp ma trùng, ngược lại là bớt đi hắn rất nhiều phiền phức. Ma trùng vừa có sao động manh mối, liền được vô tình trấn áp. Dương Quá cũng không muốn tại trước mắt bao người để Hoàng Dung có làm, càng không muốn để Quách Tĩnh nhìn ra dấu vết để lại, trong lòng sinh nghi, cả đời tinh thần chán nản. Và lại, Quách phủ cũng ở bên cạnh đâu. Tiểu cô nương đã 10 tuổi, dần dần bắt đầu hiểu chuyện. Nếu để cho nàng biết mình cùng Hoàng Dung quan hệ thân mật, ngày sau sẽ rất khó làm. Dương Quá cùng Hoàng Dung liếc nhau, rất có ăn ý không còn lẫn nhau chê, bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Quá nhi, nộ đạo 20 ngày, không có hạt cơm nào vào bụng, chắc hẳn đói bụng không? Hoàng Dung lo lắng nói, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, luận đạo sự tình ngày mai rồi nói sau. Vậy làm phiền bà mẫu. Dương Quá chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Một đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, bất quá thời gian cạn chén trà, liền trở lại hậu viện. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Hoàng Dung lo lắng Dương Quá bị đói, vẫn là cho hắn làm một bàn lớn mỹ thực. Chính xác là sắc hương vị đều đủ, để ở trong mắt tinh xảo mỹ quan, ăn ở trong miệng hương non ngon miệng, nhất là đạo kia xảo con nít chân, tươi hương chân mềm, để Dương Quá kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt xuống. Cơm nước no nê về sau, một đêm ngủ say. Hôm sau, chiều Dương Phương tờ mở sáng, Dương Quá liền rời giường luyện công, thu nạp mỗi ngày luồng thứ nhất đại nhật tử khí. Bữa sáng vẫn như cũ mỹ vị mà phong phú. Hoàng Dung hầm một đại hoa ngon tôm bóc vào cháo, lại làm mấy bùn đào hoa súp giòn, bạch ngọc bánh ngọt, câu kỷ màn thầu chờ điểm tâm, để Dương Quá ăn như gió cuốn, ăn thống khoái. Sau đó, mấy người đi vào tiền viện diễn võ trường. Dương Quá chuẩn bị đem đây 20 ngày tự sáng tạo thần công, toàn bộ đối với Quách bá mẫu dốc túi dạy dỗ. Chương 91. Dương Như không sai. Lần này truyền công không có Quách Tĩnh phần. Cũng không phải là Dương Quá không tôn trọng Quách Tĩnh, hoặc là có cái khác tư tâm. Mấu chốt ở chỗ, Dương Quá lần này sáng tạo công pháp, là lấy thai âm chi đạo làm căn cơ, dung hợp minh ngọc thần công lý luận mà thành. Nói cách khác, môn công pháp này là vì phái nữ chế tạo riêng. Nam nhân luyện không khỏi âm khí quá thịnh, sẽ sinh ra rất nhiều không tốt hậu quả. Thí dụ như tính tình trở nên lãnh khốc khát máu, âm lệ quái đản, cố chấp nương hóa trở tác dụng phụ. Đối với đấng mày râu dương cương tổn hại chi lớn, càng cao hơn tại tịch tà kiếm pháp. tuyệt không phải thế tục võ giả có thể khống chế. Đương nhiên, Dương Quá tất nhiên là không ở tại liệt. Vừa đến, môn thần công này chính là hắn sáng tạo, trong đó lợi và hại hiểu rõ tại tâm. Thứ hai, Dương Quá đã lĩnh ngộ một tia thái âm chi đạo, ma ngục huyền thai càng là âm dương một thể, chính tà cùng cả. Lại âm hàn ác độc năng lượng, cùng hắn mà nói cũng là thổi mặt không lạnh, nhập thể không lạnh. Càng huống hồ, nhiều lần huyền ma cương khí cùng tàn nguyệt ngọc lộ tẩy lễ, Dương Quá sớm đã thoát thai hoàn cốt, nhục thân đã có một tia tiên tiên thần ma chi tượng. Khống chế đa số hậu tiên chi khí, đều là điều khiển như cánh tay, không có áp lực chút nào. Quá Nhi, ngươi lại sáng chế ra chuyện gì thần công? Hoàng Dung cười mỉm nói, lấy ngươi thần tiên thủ đoạn, nghĩ đến nhất định là kinh thiên động địa, không thể coi thường a. Dương Quá đương nhiên nói, tiểu chất công pháp, từ bất phi phàm. Chỉ là, có chút sự tình, hắn bây giờ đã mất cần quá khiêm tốn kém. Nếu không liền lộ ra dối trá. Thấy Dương Quá muốn nói lại thôi, Hoàng Dung trong lòng hiếu kỳ, cười nói, Quá Nhi, ngươi xưa nay thẳng thắn lỗi lạc, làm sao hôm nay nhiều như vậy lo? Đều là người một nhà, có chuyện gì nói nhưng giảng không ngại. Quách Tính nói, ngươi bá mẫu nói có lý. Quá Nhi, ngươi một mực nói thẳng, không cần lo lắng quá nhiều. Dương Quá làm sơ trầm ngâm, liền nói ngay vào điểm chính, cái kia tiểu chất liền mạo muội. Lần này đốn ngộ, chất nhi sáng chế minh ngọc thần công. Công này chí âm chí lạnh, chỉ thích hợp nữ tử, Quách bá bá chỉ sợ vô pháp tu luyện. Quách Tính nghe vậy cười nói, ta đạo là cái đại sự gì, có thể để ngươi như thế do dự. Võ học minh ngông, nhân lực có hạn, há có thể học hết luyện tận. Hẳn là ta sẽ như thế keo kiệt, đối với ngươi sinh ra khúc mắc trong lòng không thành. Dương Quá chần chờ nói, việc này cũng không phải là đơn giản như vậy. Tu luyện minh ngọc công, cần hai ngàn năm khí, luyện thành đệ bắt trọng trước đó, không thể nhiễm dương khí, bởi vậy. Quá Nhi, ngươi nói là. Quách Tính bỗng nhiên có chút xấu hổ, mặt mo ửng đỏ, nhìn Hoàng Dung một chút, kiên quyết nói, can hệ trọng đại, há có thể bởi vì ta mà chậm trễ Dung Nhi võ học tiến cảnh. Hoàng Dung trong lòng cảm động, liền muốn nói khéo từ chối, không nhận Dương Quá mới sáng tạo tuyệt thế thần công. Quá Nhi, đa tạ ngươi hảo ý. Hoàng Dung hai má hồng lên, diễm như là mận, quả quyết nói, xem ra công này không có duyên với ta. Quách gia còn không có Nam Đinh, ta như tu luyện minh ngọc thần công, như thế nào vì ngươi Quách bá bá kéo dài dòng dõi? Nàng nhìn chằm chằm Dương Quá một chút, đã đoán được hắn dụng tâm. Tiểu tử này là ý không ở trong lời a nói là luận bàn luận đạo, chuyên dạy thần công, thực tế là muốn ngăn cản mình cùng Tĩnh Ca sinh hoạt vợ chồng. Đây là nhất tiễn xong điều lúc. Tiểu tử thúi, lòng chiếm hữu đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hoàng Dung âm thầm kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng rất là sầu lo. Dương Quá như thế hao tổn tâm cơ, chỉ vì độc chiếm mình, lấy hắn tác phong, sao lại dễ dàng buông tha? Ngày sau cuốn bít si mê không ngớt, chỉ sợ không dễ ứng phó. Nhưng Hoàng Dung cũng biết, trượng phu chắc chắn trung kế. Dương Quá đoán chắc Quách Tĩnh trung hậu lỗi lạc, đại công vô tư, chắc chắn sẽ không chậm trễ thê tử tu hành. Bởi vậy, chỉ cần nói rõ minh ngọc công diệu dụng, Quách Tĩnh tự sẽ vì ái thê suy nghĩ, khuyên nàng tu luyện môn thần công này. Không biết rõ ngọc công so cửu âm chân kinh như thế nào. Quách Tĩnh quan tâm nói, luyện tới đệ bắt trọng cần bao nhiêu thời gian? Dương Quá chút nào không che giấu, nói thẳng, minh ngọc công tinh vi ảo diệu, tuyệt không phải cửu âm chân kinh, nhưng so sánh 3 năm 5 năm sợ khó có thành, lấy bá mâu thông minh tài trí, nhiều nhất 10 năm liền có thể công hành viên mãn. Quá Nhi, tu luyện công này có gì có ích? Hoàng Dung ngạc nhiên nói, lại muốn tích xúc 10 năm âm khí. Minh ngọc công tổng cộng có cửu trọng. Dương Quá có chút tự đắc nói, luyện tới bắt trọng có thể thành tiên thiên. Cửu trọng viên mãn chính là tông sư, một sợi chân khí có thể đem tiên thiên võ giả đông thành tựa băng. Lại vận công thời điểm chân khí cực độ nội liễm, ở đan điền bên trong hình thành vòng xoáy, cùng người lúc giao thủ cũng có thể cách không hấp công, thôn vệ địch quân chân khí. Vì vậy, chân khí vô chỉ không có nghỉ, vô cùng vô tận, gần như không hao hết mà lo lắng. Càng diệu là, minh ngọc công viên mãn về sau cũng không già trường xuân, vĩnh viễn tuổi trẻ. Hoàng Dung đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Mặc dù đã phục quá ngàn năm hàn ngọc thủy, nhưng vật này chỉ có thể trì hoãn già yếu, cũng không thể vĩnh bảo thanh xuân. Thuộc về trị ngọn không trị gốc, minh ngọc công tức là từ trên căn bản giải quyết già yếu vấn đề. Nghe Dương Quá ngữ khí, luyện thành cửu trọng minh ngọc công về sau, cho dù thọ nguyên hao hết, đại nạn ngày cũng có thể dung nhan không thay đổi. Đây gọi Hoàng Dung làm sao không động tâm? Không có nữ nhân có thể ngăn cản dung nhan bất lao dụ hoặc. Quách Tính cũng rất là tâm động. Mặc dù chính hắn không thể học, nhưng Hoàng Dung là hắn đời này tình cảm chân thành, phu thê một thể, Quách Tính tự nhiên hy vọng ái thê có thể học thành thần công, dung nhan bất lão. Dung Nhi, ngươi không cần lo ngại. Quách Tính trầm giọng nói, minh ngọc công đối với ngươi rất có ích lợi, đã Quá Nhi thành tâm tương truyền, ngươi một mực học chính là, không thể cô phụ hắn hảo ý. Người ta phương khi thịnh niên, 10 năm sau kéo dài dòng dõi cũng không muộn. Nghe được lời ấy, Dương Quá mừng rỡ trong lòng. Kế thành vậy, đây là Dương Nhu, cho dù Hoàng Dung có thể khám phá, cũng không làm nên chuyện gì. Tại Quách Tính liên tục khuyên bảo, Hoàng Dung đành phải đồng ý Dương Quá tất nhiên là dốc túi dạy dỗ, khai tỏ ánh sáng ngọc công tâm pháp yếu quyết, rất nhỏ quan khiếu toàn bộ cáo chi, không giữ lại chút nào. Chương 92. Trợ khanh tu hành Hoàng Dung thiên tư cực cao, đã gặp qua là không quên được. Minh ngọc công tâm pháp yếu quyết, nàng chỉ nghe một lần, liền thuộc nằm lòng, đọc ngược như chạy. Đây cũng là Quách Tính đã từng không ngừng hâm mộ, cầu còn không được thiên phú. Đương nhiên, bây giờ Quách đại hiệp sớm đã thần công đại thành, xưa đâu bằng nay, đối thiên phú liền không có coi trọng như vậy. Kỳ thực Quách Tính thiên phú cũng không phải là cực kém. Mặc dù hắn ngộ tính không cao, ký ức không mạnh, nhưng trừ cái đó ra, Quách Tính căn cốt tuyệt đối là đương thời đệ nhất lưu. Nếu không cũng không có khả năng tại trong vòng 1-2 năm học được hàng long thập bát trưởng cùng không minh quyền. Quách Tính là điển hình đại xảo nhược chuyết, đại trí nhược ngu, học linh xảo hay thay đổi võ công, lộ ra tay chân bộ bề. Lĩnh hội đại đạo chí giản, cao thâm giản dị thượng thừa võ học, lại là làm ít công to. Nhưng mà, vô luận Quách Tĩnh căn cốt tốt bao nhiêu, đều là cùng Minh Ngọc Công vô duyên. Quách Tĩnh đối với cái này cũng không thèm để ý. Hoàng Dung học xong Minh Ngọc Công, hắn trong lòng chỉ có vô cùng hoan hỉ. Dung Nhi, ngươi đã luyện thành a? Quách Tĩnh được yêu quý vợ toàn thân quanh quẩn lấy một tầng hơi mỏng xương trắng, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Đã nhập môn. Hoàng Dung cười nói, Quá Nhi thật sự là kỳ tài ngút trời, sáng tạo Minh Ngọc thần công, có thể nói diệu tuyệt thiên hạ, đương thời đệ nhất. Dương Quá khoẹt miệng hơi gấp, chắp tay nói, bá mẫu quá khen. Ngài thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú chắc tuyệt, thích hợp nhất tu luyện Minh Ngọc thần công. Liên để tiểu chất trợ ngài một chút sức lực, có thể sớm công thành, sớm ngày vì Quách bá bá kéo dài dòng dõi. Người tiểu tử túi này, ngoài miệng không có giữ cửa, quen yêu nói hiệu nói vượng. Hoàng Dung trước mặt ửng đỏ, sang giọng, còn dám nói lung tung, cẩn thận ngươi ra. Dương Quá mỉm cười. Quách bá mẫu tuy là tuyệt đỉnh cao thủ, tay ngọc có động kim liệt thạch chi năng, nhưng nếu dùng cho trên người hắn, nhiều nhất chỉ là gãi ngứa nữa. Ngay cả kiếp trước đổ sang mở lương hiệu quả đều hơi có không bằng. Hắn biết Hoàng Dung là lời nói đùa, đương nhiên sẽ không so đo. Dương Quá cùng Quách Bá Mâu giao tình cực sâu, chỉ cần không phải chạm đến nguyên tắc sự tình, đều sẽ sủng ái nàng, để cho nàng. Quách Tĩnh đối với Dương Quá trưởng thành ngôn luận, cũng không để ý nếu là võ gia huynh đệ dám cản rỡ như vậy, dùng trêu tức ngữ khí, nói chuyện gì kéo dài dòng dõi lời vô vị, chắc chắn bị trùng điệp xử phạt. Nhưng Dương Quá khác biệt. Trong mắt của mọi người, hắn là thần tiên chuyển thế, tự nhiên kiến thức rộng rãi, biết được chuyện nam nữ cũng không kỳ quái. Quách Tĩnh nghiêm nghị nói, Quá Nhi, ngươi trợ Dung Nhi tu hành, lại sẽ hao tổn nguyên khí a. Như đối tự thân có hại, không thể làm chi. Muộn mấy năm cũng không có gì, ta không nổi. Bất luận khi nào, Quách Tĩnh đầu tiên đều là vì Dương Quá an nguy suy nghĩ. Đây để Dương Quá rất là hổ thẹn. Hắn thậm chí càng ngày càng cảm thấy mình không phải người. Quách Bá Bá thẳng thắn đối đãi, bụng dạ lỗi lạc, chưa hề nghi ngờ lẫn nhau. Mình lại tính toán như thế hắn, lấy truyền dạy thần công danh nghĩa, ngăn cản hắn cùng Hoàng Dung sinh hoạt vợ chồng. Thật sự là không khi nhân tử, vẫn tâm hổ thẹn. Mặc dù như thế, Dương Quá trong lòng hiện lên vẻ bất nhẫn về sau, vẫn là quyết định theo kế hoạch mà làm. Tiếp trước tiếp này, hắn cho tới bây giờ đều không phải là chính nhân quân tử. Tương phản, hắn tâm tính lương bạc, danh giới cuối cùng cứ thấp, tính tình so nguyên tắc Dương Quá còn muốn ác liệt. Thân yêu trong nguyên thư, Quách Tĩnh đối với Dương Quá thành thật với nhau, quan tâm đầy đủ. Mà Dương Quá hoài nghi Quách Tĩnh là cựu nhân giết cha, không chỉ một lần sinh lòng sát nghiệm, thậm chí muốn cắt lấy Quách Tĩnh, Hoàng Dung đầu người, đưa đi tuyệt tình cốc đổi độc hoa tình giải dược. Nhớ tới ở đây, Dương Quá trong lòng bứt rứt cảm giác giảm bớt không ít. Chỉ cùng nguyên tắc Dương Quá so sánh, hắn chưa bao giờ có ra hại Quách Tĩnh suy nghĩ. Đối với Hoàng Dung càng là không thể chê. Vì tiêu mất Hoàng Dung không hư tịch mịch, Dương Quá không tiếc dâng ra chân tảng hơn 10 năm nguyên dương, lại dâng lên ngàn năm hàn ngọc thủy, truyền dạy Minh Ngọc thần công, để nàng công lực đại tăng, trường xuân bất lão. Đối với Quách Tĩnh, hắn trong lòng cũng đã nghĩ kỹ bồi thường chi pháp. Đợi ngày sau được thiên hạ, để Quách gia là cao quý vương hậu, thế tập vong thế, cũng không hưởng công Quách Tĩnh đối với hắn thâm tình hậu nghĩa, càng xứng đáng Quách Dương hai nhà ba đời giao hảo một gốc. Đến lúc này, Dương Quá tâm như bình hồ, lại không bất kỳ hãy náy, tự trách chờ tạm niệm. Quách bà bá, ta trùng tu tiên đạo, đã có được. Dương Quá cười nói, một chút tiêu hao, giống như chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Vậy thì tốt rồi. Quách Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, dặn dò, Quá Nhi, ngươi muốn làm theo khả năng, mọi thứ không thể miễn cưỡng, chất nhi ghi nhớ bá phụ dạy bảo. Dương Quá nhẹ nhõm nói, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không cậy mạnh. Hoàng Dung hoài nghi nhìn hắn một cái, trong lòng có chút hoang mang. Tiểu tử này lại muốn trợ mình tu hành. Hắn truyền dạy Minh Ngọc thần công, không phải muốn ngăn cản mình cùng Tĩnh ca sinh hoạt vợ chồng a? Chẳng lẽ là ta đoán sai hắn dụng ý, hiểu lầm hắn? Quá Nhi, vậy làm phiền. Hoàng Dung đôi mắt sáng như tinh, làn thu thủy tràn đầy, buổi tối ta phải cố gắng khao khao ngươi. Dương Quá trong lòng rung động. Hắn cấp tốc ổn định tâm thần, thầm nghĩ là mình suy nghĩ nhiều. Quách Bá Mâu những ngày này ước gì cùng mình giữ một khoảng cách đâu, như thế nào ngựa giấu gió xuân, có dụng ý khác. Đều là người một nhà, Bá Mâu không cần khách khí. Dương Quá một chỉ điểm tại Hoàng Dung mi tâm, nói ra, xin ngài bình tâm tĩnh khí, tiểu chất muốn phát công. Hoàng Dung theo lời nhắm lại mắt đẹp. Nhất thời, một cỗ huyền ảo ý niệm truyền vào não hải. Minh Ngọc công rất nhỏ có thiếu, tu hành tâm đắc, tại Hoàng Dung trong đầu dần dần hiện hiện. Rất nhanh, nàng đối với Minh Ngọc công lĩnh ngộ liền đăng đường nhập thất, phản phất tu luyện 2-30 năm đồng dạng. Dương Quá bàn tay trái hơi nâng, nhắm ngay Hoàng Dung đan điền, truyền vào một đạo tiên thiên thái âm nguyên khí. Hoàng Dung thân thể mềm mại khẽ run, khí tức liên tục tăng lên, bất quá thời gian một nén nhang, liền đạt đến Minh Ngọc thần công đệ lục trọng. Nàng vốn là kiều mỹ tuyệt luân, minh diễm chiếu người, luyện thành Minh Ngọc công về sau, càng là cơ thể sinh huy, chân khí lưu chuyển thì toàn thân bao phủ một tầng mờ mịt hàn vụ, giống như cô xạ tiên tử, thiên nhân lâm phàm. Quá Nhi, ta luyện thành đệ lục trọng. Hoàng Dung mỉm cười, nhất thời cả phòng sinh huy, tựa như băng sơn tuyết liên nở rộ, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Lần này không cần 10 năm khổ công đi. Hoàng Dung chờ mong hỏi. Bá mẫu thiên tài hơn người, 10 năm thời gian, tu thành đệ bắt trọng không là vấn đề. Cái gì? Hoàng Dung cả kinh nói, sau khi đột phá mặt hai trọng, lại cần 10 năm lâu. Nếu là không có ngươi tương trợ, cái kia. Minh Ngọc công huyền diệu tinh thâm, người bình thường cuối cùng cả đời, nhiều nhất tu thành ngũ trọng. Dương Quá cười nói, tuy là võ học kỳ tài, cùng Minh Ngọc công hết sức phù hợp, không có 20 năm khổ công, cũng rất khó đạt đến đệ bắt trọng. Thì ra là thế. Hoàng Dung lập tức trong lòng hiểu ra, xem ra chính mình cũng không hiểu lầm ra hòa này. Dương Quá thật là đừng có dùng hữu tâm, lấy truyền công làm tên, ngăn cản nàng cùng Tĩnh ca sinh hoạt vợ chồng. 10 năm không thể sinh hoạt vợ chồng. Hoàng Dung thừa dịp Quách Tĩnh không chú ý, bất động thanh sắc chừng Dương Quá một chút. Tiểu tử đuối, vì lợi ích một người, lại muốn mình bị đè nén 10 năm. Cũng quá đáng ghét. Hoàng Dung hận đến nữa, hận không thể nhào tới cắn hắn hai cái. Chương 93. Sắp chia tay là ban đêm. Trăng sáng nhô lên cao, đầy sao sáng chói. Tinh huy ánh trăng đem tiền viện chiếu sáng như ban ngày. Bữa tối rất phong phú. Hoàng Dung vì biểu hiện lòng biết ơn, tỉ mỉ xào nấu một bàn lớn mỹ thực. Ngoại trừ Dương Quá thích nhất ra giòn thịt vịt nướng, đào hoa bắt chân quái quái, còn có một đĩa đĩa cắt đến mỏng như giấy phiến, trong suốt sáng long lanh dê bò thịt. Đám người vây lô mà ngồi, đem mỏng như cánh ve thịt bò, thịt dê, thịt thỏ cùng lát cá bỏ vào trên lò lửa nồi đun nước bên trong, rửa quen sau thấm Hoàng Dung điều chế nước tương ăn, gọi là một cái nóng bỏng nóng hổi. Dương Quá không ngừng háo sắc, cũng rượu thật ngon cùng mỹ thực. Hán Thiên Phú chắc tuyệt, nghe một hiểu mười, đọc rất nhiều nấu nướng cùng cất rượu cổ tịch về sau, kết hợp tiếp trước kiến thức, nhưng không ít đào hoa hiểu. Lại tại lúc rảnh rỗi, đem nồi lẩu mân mê đi ra. Nồi lẩu cũng không phải là hiện đại mới có, hoa hạ từ xưa cũng có. Đây đồ cổ canh, bắt nguồn từ Tây Hán, tư vị rất đẹp. Rét đậm thời tiết 13 năm hảo hữu vây lô ôn chuyện, vừa ăn nồi lẩu bên cạnh thường tuyết, chỉ điểm giang sơn, thông suốt luận cổ kim, có thể nói một chuyện vui lớn. Thời gian sơ thu, thời tiết nóng vẫn còn tồn tại. Tuy không cảnh tuyết có thể thưởng, nhưng nồi lẩu liền đồ uống lạnh, cũng là tuyệt xứng. Thế này tuy không tủ lạnh, nhà có tiền lại có hầm băng, năm ngoái mùa đông chứa đựng chi băng, năm nay hạ thu hai quý vừa vặn dùng được. Đào Hoa Đảo là võ lâm đỉnh tiêm thế lực một trong, không nói đến Hoàng Dược Sư nhiều năm tích xúc, riêng là Hoàng Dung đảm nhiệm cái bang bang chủ sau hàng năm tiền thu, liền có thể so với cự thương đại giả. Cái bang với tư cách võ lâm đại phái, truyền thừa mấy trăm năm, đệ tử mấy chục vạn, những năm gần đây danh tiếng cực thịnh, ẩn có che lại thiếu lâm, siêu việt toàn chân, trở thành thiên hạ đệ nhất thanh thế. Áo đen phái tầng dưới chốt đệ tử có lẽ rất nghèo, nhưng trung tầng trở lên, bất luận áo đen phái vẫn là phái áo sạch, đều là gia sản tương đối khá. Đường chủ cùng đám trưởng lão giàu đến chảy mỡ, đương nhiên sẽ không ngắn Hoàng Dung vị bang chủ này vào hiến. Đào Hoa Đảo ăn uống chi phí, trình độ cực cao. Không chỉ có trong hầm băng chữ hàng lấy sung túc khối băng, các loại gà vịt hiếp đắp cũng chưa từng thiếu. Nhất là Dương Quá đến về sau, Đào Hoa Đảo loại thịt tiêu hao gia tăng mãnh liệt mấy lần. Ai bảo hắn thiên phú dị bẩm, khí huyết như long đầu. Ma ngục huyền thai đạt đến hai thước về sau, Dương Quá nhục thân nhiều lần cường hóa, cái bụng tựa như một cái động không đáy. Mặc dù kim cương bất hoại, thần lực vô cùng, nhưng cũng có ăn thịt trăm cân tác dụng phụ. Không sai, thần thông có thành tựu về sau, Dương Quá sức ăn cũng là càng ngày càng tăng. Giống như truyền thuyết bên trong giống như thần tiên, có thể nhập thực tăng lưu, bữa ăn tám dê. Cũng may quyết tính, Hoàng Dung gia đại nghiệp đại, cũng là nuôi nổi. Đổi lại người bình thường, thậm chí tiểu phú nhà, đều sẽ bị hắn ăn đến táng gia bại sản. Dương Quá bên người chất đầy mười mấy bàn thịt, theo dê bò đều đủ, gà vịt cá đều có. Ngoài ra, các loại thì sơ cũng là bày tràn đầy đương đương. Không ăn cơm thì, Dương Quá phong lưu phóng khoáng, tà mị quên cuồng, tuấn vi đến gần như tà dị. Dùng cơm thì, lập tức hóa thân thùng cơm, phong quyển tàn vân càn quét đầy bản mỹ thực. Đại ca khẩu vị thật tốt. Quách Phủ lấy tay nâng má, long lanh nước mắt to, chớp chớp nhìn chằm chằm Dương Quá. Tiểu cô nương mặt đầy hâm mộ. Nàng chỉ ăn hai đĩa thịt, một bát lớn cơm liền đã no đầy đủ. Thấy Dương Quá ăn đến say sưa ngon lành, nhịn không được cầm lấy đũa lại ăn mấy khối thịt bò, bụng nhỏ no đến mức tròn vo, rốt cuộc chứa không nổi. Không chỉ có Quách Phủ như thế, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Vũ Thị huynh đệ cũng là sức ăn phóng đại, ăn hơn gần một nửa. Dương Quá ăn uống thì rất có khí thôn sơn hà, phun ra nuốt vào thiên địa chi thế, để cho người ta không tự giác thâm thụ cảm nhiễm, khẩu vị mở rộng. Đại ca ngươi là tiên nhân chuyển thế, muốn tái tạo nhục thân, lại chúc đạo cơ, tiêu hao tự nhiên không nhỏ. Hoàng Dung sờ sờ nữ nhi cái mũi, cười nói, nào giống ngươi à, như mèo nhỏ, liền ăn ít như vậy. Quách Tĩnh rót đầy một ly đào hoa nhưỡng, dặn dò, Quá Nhi, giang hồ sâu xa, nhân tâm hiểm ác, ngươi lần này đi phải cẩn thận nhiều hơn. Chén rượu này, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, vang danh thiên hạ. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Quách Tĩnh tình chân ý thiết, để Dương Quá rất là động dung. Dương Quá cầm lấy đi vỏ rượu, đem còn lại nửa vỏ rượu ngon uống cạn, hắn chắp tay nói, tiểu chất ngày mai rời đảo về sau, ngài cùng bá mẫu phải nhiều hơn bảo trọng. Ngài dạy bảo, chất nhi khắc trong tâm khảm, chắc chắn đi chính đạo, hành hiệp nghĩa, không cho ngài lao mất mặt. Mặc kệ ngày sau làm thế nào, lúc này Dương Quá là nói ra phế phủ, phát ra từ chân tâm. Đám người mở tiệc vui vẻ uống một trận về sau, cưỡng chế nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nửa đêm, Dương Quá bỗng nhiên lòng có cảm giác, từ trong mộng tỉnh lại, chỉ thấy một đạo người khoác sa mỏng, thức tha hiểu điệu thiên ảnh, đang thanh tú lập bên giường, ẩn ý đưa tình nhìn đến mình. Dương Quá thần hồn cường đại, đã luyện thành thần thức, toàn lực hành động thì trong 30 dặm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Nhưng đối với Dương Quá mà nói, Đào Hoa Đảo là tuyệt đối chỗ an toàn, Quách Tĩnh, Hoàng Dung chắc chắn sẽ không hại hắn. Bởi vậy, hắn chìm vào giấc ngủ thì cũng không thả ra thần thức để phòng bất nhất. Tăng thêm buổi tối uống 10 hũ đào hoa nhưỡng, chén choáng dâng lên, ngủ được chỉ chút, cho nên Hoàng Dung lấn đến gần thân đến mới phát giác. Bá mẫu, không biết đêm khuya đến thăm, có gì phân phó? Dương Quá trong lòng hơi động, ẩn ẩn đoán được Hoàng Dung ý đồ đến, không dám tin sau khi, lại không khỏi nhiệt huyết sôi sục. Hoàng Dung không nói, thon thon tay ngọc vung khẽ, sa mỏng trượt xuống. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu xéo, nổi bật lên mỹ nhân như ngọc, minh diễm chiếu người. Hoàng Dung gót sen nhẹ nhàng, thân thể mềm mại dập dờn ở giữa, đã lướt lên giường đến, nào vào Dương Quá trong ngực. Chương 94. Rơi đảo, tiễn đưa tuy là đại mộng mới tỉnh, nhưng mộng tỉnh thời gian, Dương Quá làm sao cũng không nghĩ ra, rời đi đêm trước, Quách Bá Mẫu lại sẽ như thế kha mình. Ôm trong ngực mềm đánh chân mềm, giống như nón nà nón ngọc một dạng thân thể mềm mại, Dương Quá trong đầu có chút bối rối. Mặc dù như thế, hắn tay phải phảng phất có ý thức, đã bắt đầu hành xử bản năng. Đợi lấy lại tinh thần thì Quách Bá Mâu đã thành hắn một bộ phận. Hai người khoảng cách so bất cứ lúc nào đều phải tiếp cận. Vừa uống qua Quách Bá Bá rượu, tiếp nhận hắn chân thành chúc phúc cùng căn dặn. Lúc này mới chưa tới một canh giờ, liền cùng Quách Bá Mâu mật thiết ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thâm nhập giao lưu nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Nếu nói trong lòng không có chút nào ý xấu hổ, tuyệt không có khả năng. Nhưng ôm lấy Hoàng Dung tuyệt mỹ thân thể mềm mại, nếu nói không động tâm chút nào, càng là tuyệt đối không thể. Giai nhân đang nghi ngờ, lúc này đã mất dành cân nhắc. Dương Quá chỉ có thể thả ra thần thức, đem trong ngoài ngăn cách, để tránh âm thanh truyền ra, đã quấy rầy người khác thanh ngộ. Sau đó, theo bản năng làm việc. Cái gọi là tu luyện minh ngọc thần công, đại thành trước đó cũng không nhiễm nguyên dương cấm kỵ, đối với Dương Quá vô dụng. Hắn thân có ma ngục huyền thai, chân khí đã có thể chí dương đến đang, cũng có thể chí âm chí tả. Một sợi thái âm huyền quang độ vào Hoàng Dung trong miệng, không những sẽ không tổn hại tu hành, ngược lại đối nàng rất có ích lợi. Một đêm triền miên, minh nguyệt làm chứng, hai người trắng đêm câu thông, giao tình lại sâu một bậc, có thể nói như keo như sơn, khó bỏ khó bứt bỏ. Dương Quá tuy là tham luyến Hoàng Dung tuyệt mỹ thân thể, Hoàng Dung đối với hắn cũng là không nỡ chia tay, nhưng mà lại sâu quyến luyến, cũng lưu không được minh thần biệt ly. Dương Quá mặc dù danh giới cuối cùng cực thấp, đạo đức linh hoạt, lại vẫn cứ còn có ơn tất báo ưu điểm. Đây là hắn còn thừa không nhiều lương tri, giống như Âu Dương Phong tâm ngoan thủ lạn, lấy oán trả ơn, không từ thủ đoạn, lại cực nặng hứa đồng dạng. Cho dù là hung danh hiển hách đại ác nhân, nội tâm cũng có không muốn người biết mềm yếu chỗ. Dương Quá không muốn để Quách Tĩnh phát hiện trận tướng, càng không đành lòng hàng đêm nở tờ giờ, để Quách Tĩnh mỗi ngày khi như đầu nhân. Bởi vậy, hắn quyết định rời đi. Người đó là như vậy phức tạp. Dương Quá biết rõ thật xin lỗi Quách Tĩnh, lại kìm nén không được đối với Hoàng Dung lòng chiếm hữu, trước khi đi cố ý chuyển cho nàng Minh Ngọc thần công, để tránh hai người ngày sau sinh hoạt vợ chồng. Hoàng Dung cũng là như thế, rõ ràng thẹn trong lòng, liên tục quyết định cùng Dương Quá giữ một khoảng cách, nửa đêm lại nhịn không được người khoác sa mỏng, tiến vào Dương Quá ổ chăn, cùng hắn cùng giường chung gối. Ban đêm không ngủ, thẳng đến chiều Dương tờ mờ sáng, nắng sớm sơ hiện, cuốn quýt si mê một đêm hai người mới ôm nhau ngủ, thiêm thiếp trong chốc lát. Hoàng Dung đem vuốt tay gối lên thiếu niên kiên cố trên bờ vai, si ngốc nhìn hắn cái kia tuấn vị như thần khuôn mặt. Nhật quang xuyên thấu qua cửa sổ, đem Dương Quá khuôn mặt tuấn tú phản chiếu ánh phát quang, càng lộ ra phong thần tuấn lãng, vĩ ngạn bất phàm. Hoàng Dung biết, mình vĩnh viễn quên không được đầy tiểu hoàn gia. Nàng đối với Dương Quá si mê, giống như tầm tần ký bên trong Kỳ Yên Nhiên đối với Hạng Thiếu Long cảm giác đồng dạng. Kỳ Yên Nhiên nghe nói Triệu Nhã phản bội Hạng Thiếu Long về sau, rất là khiếp sợ, khó hiểu nói, rất khó tưởng tượng có người trở thành Thiếu Long nữ nhân về sau, còn bỏ được rời đi. Có thể thấy được ngựa giống thủy tổ Hạng Thiếu Long hơn người trưởng. Nhưng mà cùng Dương Quá so sánh, Hạng Thiếu Long liền lộ ra thường thường không có gì lạ, thậm chí hoàn toàn không có chỗ thích hợp. Quả thực là Tiểu Long thấy Đại Long, Hàn Nha so Loan Phượng, hoàn toàn không thể đánh đồng. Nắng sớm tuy tốt, cũng rất ngắn ngủi. Lại ấm áp ôm ấp, cũng không phải vĩnh hằng cảng. Cách rời sắp đến, tính thời gian, Quách Tĩnh đám người nên phải rời giường. Dương Quá bước ra mà lên, giúp Hoàng Dung mặc xong quần áo, lưu luyến không rời nhìn qua Quách Bá Mâu dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng. Một lát, sửa soạn bọc hành lý, Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Dương Quá tuy là chất nhi, nhưng Quách Tĩnh đối với hắn coi như con đẻ, nghiêm ngặt nói lên đến, Hoàng Dung cũng coi là nghĩa mẫu. Hoàng Dung vì hắn chuẩn bị mấy trăm lượng bạc, 300 lượng lá vàng cùng 3 vạn lượng ngân phiếu. Đào Hoa Đảo mặc dù cô độc tại hải ngoại, nhưng Hoàng Dược Sư nhiều năm tích lũy cùng cái bang hàng năm cung phụng, để Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ gia sản tương đối khá. Không nói giàu nứt đố đổ bách, chí ít cũng là phú giáp một phương. Dương Quá lực lớn vô cùng, lại nhiều bạc đều làm động đậy. Không ai so Hoàng Dung càng hiểu Dương Quá long tinh hổ mãnh. Dùng qua Hoàng Dung rượu thủ xào nấu dinh dưỡng bữa sáng, Dương Quá trên lưng bọc hành lý, đối với Quách Tĩnh Hoàng Dung không người ba bái, nước nở nói, bá phụ, bá mẫu, xin nhiều bảo trọng, quá nhi đi. Nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, phát ra từ phế phủ, chân tình từ lòng, không có ngụy không có lừa dối. Cứ việc mới vừa cùng Hoàng Dung triền miên một đêm, thẹn trong lòng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Quách Tĩnh kính trọng. Hoàng Dung cùng hắn tâm cảnh tương tự. Đối với Quách Tĩnh ấy nấy cùng kính trọng của cả, đó là ít khắc cốt mình tâm yêu thương. Cập kê niên hoa thì, Hoàng Dung yêu Quách Tĩnh. Hai người cùng nhau sông sáo giang hồ, cùng Âu Dương Phong, Cửu Thiên nhận các cao thủ đấu trí đấu dũng, kinh lịch rất nhiều sinh tử hoạn nạn, khi đó tất nhiên là tình tựa kim tiên. Đáng tiếc, người là biết biến. Nữ nhân 30 như sói, Hoàng Dung tuy không phải dục nữ, nhưng cũng có nhu cầu. Quách Tĩnh không vui cải quốc, đối với chuyện phòng the hào hứng cứ thấp, khó tránh khỏi để Hoàng Dung cảm giác sâu sắc trống trải sâu thẳm, tình mình khó mà tự tiêu sầu. Dương Quá xuất hiện, vừa vặn lấp kín nàng nhân sinh trống không. Thế là ăn nhịp với nhau, song hướng lao tới, giống như thiên lôi câu địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hai người giao sâu nói cạn, tuy không bao nhiêu dâu ngon dâu ngọt, thế non hẹn biển, lại hiểu rõ cực sâu, thân tâm hợp nhất. Bọn hắn không những thân thể tương hợp, tâm linh cũng lẫn nhau hệ treo. Đây đối với Quách Tĩnh rất không công bằng, lại là không thể làm gì sự tình. Bây giờ Dương Quá muốn đi, Hoàng Dung tất nhiên là mọi loại không bỏ, đợi thiếu niên lên thuyền thì, nàng đống nhiên linh cơ khẽ động, đưa ra tự mình đưa tiễn. Để lên bờ thì, vì Dương Quá mua đủ đảo bên trên không có vật phẩm. Quách Tĩnh đối với cái này không có chút nào dị nghị. Hoàng Dung đã là Dương Quá bá mẫu, càng là hắn sư phụ, tăng thêm tâm tư tỉ mỉ, trên đường cũng tốt chăm sóc. Trải qua Quách Tĩnh sau khi đồng ý, Hoàng Dung mang theo nhất thời xúc động sau phức tạp nỗi lòng, theo Dương Quá đi thuyền rời đảo. Hai người chống đỡ buồm mái chèo, đồng bền xuất phát. Hơn trăm dặm sau, mặt trời lặn mặt trăng lên, màn đêm buông xuống. Trên biển lớn, sóng biết và dặm. Vùng nhỏ trên tàu bên trong, hai bóng người lại trùng điệp cùng một chỗ. chính là xuân chiều theo gió lên, thuyền cô độc đi vào dặm. Liễm Diễm chụp đất đi, giai mộng còn đều có thể. Chương 95. Vào giang hồ đào hoa đảo cô độc tại hải ngoại mấy trăm dặm. Dương Quá cùng Hoàng Dung tuy là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng trên biển điều khiển thuyền bè tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cần xuôi gió xuôi nước mới có thể làm ít công to. Thời gian sơ thu, đông nam phong yếu dần, bắc phong bắt đầu xuôi nam, để nam quốc tăng thêm một chút hơi lạnh. Bây giờ đi thuyền đã mất xuân hạ thời điểm tiện lợi. Cú may hai người cũng không nóng lòng. Ban ngày Dương buồn mái trèo, ngự thuyền hiện biển, tiến lên bất quá 20-30 dặm. Ban đêm liền tại ánh trăng tinh huy phía dưới hiệp tu thần công. Chiến miên vô hạn, ân ái vô tận. Chiếu tốc độ này, có lẽ nửa tháng đều không nhìn thấy bờ biển. Hai người đối với cái này không thèm quan tâm, thậm chí hận không thể thời gian như vậy dừng lại, một đời một thế đều là như lúc này. Có lẽ là bởi vì ly biệt sắp đến, hoặc là trên biển lớn hiểu vô nhân tích, để Hoàng Dung không cố kỵ nữa, hết sức thoải mái. Tại đây sóng biết mênh mang biển trời giữa luận đạo, Hoàng Dung thần kỳ vô cùng, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, để Dương Quá rất là thán phục, không thể không ngưng thần mà đối đãi, dùng nhiều mấy phần bản sự. Mặc dù không đến mức như Lâm đại địch, nhưng Dương Quá vẫn là cẩn thận một chút. Nếu là lật thuyền trong mương, coi như mất mặt xấu hổ, không phải bị tính yêu Quách Bá Mâu rêu cận cả một đời không thể. Dương Quá hơi nghiêm túc, Hoàng Dung liền chống đỡ không được. Nhưng nàng thế nhưng là đồng tà chi nữ, cái bang ban chủ, sao lại tùy tiện chịu thua? Liền khi bại khi thắng, cứng gọi bất khuất. Hai người chèo thuyền du ngoạn mà đi, chúc đợt mà lãng, thưởng thức thiên địa chi kỳ cảnh, biển trời sự bao la, tìm tòi nghiên cứu đạo của tự nhiên. Đi chu công chi lễ, nộ khuê phòng chi nhạc, tham gia nhân luân chi diệu. Như gặp cuồng phong sóng lớn, liền sớm đem thuyền biển lái vào cảng tránh gió định, sau đó tìm không người nhỏ đảo, lấy thần công mở ra sơn động, nhóm lửa đống lửa tiếp tục tu luyện. Nếu là Hoàng Dung lẻ loi một mình, gặp gỡ báo táp có lẽ còn có chút phiền phức. Nhưng có Dương Quá đồng hành, phiêu dương qua biển tựa như dày đất bằng. Thiếu niên mặc dù chỉ có 14 tuổi, nhưng đạo hạnh độ cao, tu vi chi sâu, thần thông chi lớn, đã tại phía xa lục địa thần tiên bên trên. Chỉ là sóng gió, tất nhiên là không làm gì được hắn. Dù cho là cấp 12 báo, với hắn mà nói, cũng bất quá là thành phong quất vào mặt, có thể đi bộ nhàn nhã nhẹ nhõm vượt qua. Dương Quá thôi động huyền ma cương khí cùng thái âm huyền quang, ngưng tụ thành một tòa mưa gió không loạn, chư tà bất xâm trong suốt kết giới, đem trong ngoài thiên địa cách ly. Thuyền biển phảng phất tự thành thiên địa, không những không chút nào chịu ngoại giới ảnh hưởng, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Cho dù thuyền lớn gần trong gang tấc, nhục nhãn phàm thai cũng nhìn chi không thấy. Tại nhìn một cái vô tận, không có chút nào ngăn cản trên mặt biển, so ở trong mật thất còn muốn an toàn. Dương Quá cùng Hoàng Dung càng tùy tâm sử dụng, không kiêng nể gì cả. Trong khoang thuyền, trên hoang đảo, trong biển rộng, đều là hai người luận đạo tu luyện đạo tràng. Mấy trăm dặm hải vực, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Nguyên bản nửa tháng hành trình, quả thực là đi hơn 20 ngày. Nếu không có lo lắng Quách Tĩnh sinh nghi, tự mình đi ra ngoài tìm tìm, Hoàng Dung thậm chí muốn cùng Dương Quá ở trên biển phiêu đã mấy tháng. Mỗi ngày liều chết triền miên sau khi đọc sách luận đạo, đánh đàn làm tiêu, đánh cờ vẽ tranh, ngắm cảnh luyện công. Không dính hồng trần tục khí, không nhận trần thế hỗn loạn, tiêu dao khoái hoạt, hơn hẳn thần tiên. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Nàng mấy lần nhất niệm xúc động, muốn liều lĩnh, cùng Dương Quá bỏ trốn. Nhưng trải qua dãy rủa sau đó, cường tự bỏ đi suy nghĩ. Hoàng Dung cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được. Trong nội tâm nàng kính trọng Quách Tĩnh, nhớ mong nữ nhi. Không đành lòng nổi danh thiên hạ trượng phu thương tâm tuyệt vọng, bị người chế giễu, không đành lòng lao phụ khí tiết tuổi già khó giữ được, anh danh mất sạch. Càng không muốn nữ nhi thở nhỏ mất ỷ lại, không có mẫu thân. Nàng như ra đi, dù chưa bỏ mình, nhưng đối với trượng phu, nữ nhi mà nói, không khác không tại nhân thế. Dương Quá sớm đã nhìn ra Hoàng Dung tâm sự cùng xoắn xuýt, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Thời cơ chưa đến, hắn tạm thời chưa có biện pháp giải quyết việc này, cũng vô pháp làm ra bất kỳ hứa hẹn. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, khoái hoạt một buổi là một buổi. Mặc vấn nhân quả, một mực tiến lên, lại đi hãy chân quý a. Dương Quá từ trước đến nay không nhận phiền não trói buộc. Trong lòng nếu có phiền não, liền đem ném đến lên 9 tầng mây, trước tạm hành lạc, để cho mình sung sướng lại nói. Thế là, tiếp xuống mấy ngày, Hoàng Dung vui vẻ hơn. Đông Hải mặc dù lớn, lại không bằng bể khổ vô biên. Thuyền hành mặc dù chậm, chung quy cần nhờ bờ lập neo. Lên bờ sau đó, phân biệt sắp đến, hai người càng khó khăn chia lìa. Liền vào ở nơi đó tốt nhất khách sạn, tại thiên tự số 1 trong phòng nấn ná mấy ngày, mới lưu luyến chia tay. Mấy ngày ở giữa, Hoàng Dung cha để loạt bổ sung, đem tất cả có thể nghĩ đến vật phẩm mua đủ, để Dương Quá bất cứ tình huống nào. Sau 5 ngày, gà trống hát trắng, khúc nhật tờ mở sáng. Dương Quá đem Hoàng Dung ôm vào lòng, một phen vuốt ve an ủi sau đó, xá dài đến địa, nói ra, bá mẫu, ngài đối với tiểu chất ân thâm tình trọng, đời này khó quên. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại. Trước khi chia tay, ta có thể gọi ngài một tiếng Dung Nhi a. Ân. Hoàng Dung thẹn thùng than nhẹ, khuôn mặt phiếm hồng, giống như chân trời ánh bình minh chói lọi mỹ lệ. Dương Quá đại hỉ, khẽ gọi ba tiếng Dung Nhi, cảm xúc khuấy động, khó tự kiềm chế. Lại đem Hoàng Dung tuyệt mỹ thân thể mềm mại ôm, một phen nụ hôn dài về sau, lấy tuyệt đại nghị lực cùng giai nhân từ biệt, đưa lưng về phía chiều dương, đạp trên thần hy, nhanh chân đi. Giai nhân ngắm nhìn hắn bóng lưng, không được phất tay. Dương Quá cố nén quay đầu xúc động, bước nhanh hơn. Dung Nhi, ngươi phải nhiều hơn bảo trọng. Nếu là nhớ ta, liền viết thư cho ta. Dương Quá âm thanh xa xa truyền đến, đợi ta công lao sự nghiệp có thành tựu, định đến gặp bữa. Hoàng Dung nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run, tuyệt mỹ trước trên mặt thanh lệ trượt xuống, đôi mắt đẹp bên trong tình ý liên tục, đã có không bỏ, cũng có chờ mong. Nàng đã có thể đoán được, Dương Quá lần này đi giang hồ, giống như thần long vào biển, chắc chắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, quấy sóng gió bốn phương tám hướng. chi tiết không chuẩn viết ta, nếu như có thể, tốt xấu toàn bộ mấy bạn tự. Chương 96. Du lịch Giang Nam cùng Hoàng Dung phân biệt về sau, Dương Quá trong lòng cũng là mọi loại không bỏ. Không có người so với hắn càng hiểu Quách Bá Mẫu diệu dụng. Ý liền là cổ kim hiếm thấy, có 102 đương thời bưu vật. Cho dù Quách Tĩnh làm Hoàng Dung hơn 10 năm trợ phu, cũng chưa từng phát hiện thê tử thâm tàng nội mị. Quách Tĩnh trung quy là lương sơn hảo hán sau đó, thờ phụng đại trượng phu không tham nữ sắc nguyên tắc, đối với quê phòng chi nhạc chút nào không nóng lòng. Và lại hắn thở nhỏ ngay thẳng trung hậu, thần kinh vững chắc, không làm được đã tốt muốn tốt hơn việc cần kỹ thuật. Vì vậy, cũng vô lực khai quật ra Hoàng Dung yêu mị thực cốt một mặt. Hiện nay chi thế, chỉ có hắn Dương mỗi nhân tài có như thế mị lực cùng thủ đoạn, để Hoàng Dung hiện ra chân thật nhất bản thân. Dung Nhi, ta sẽ mau chóng trở về. Vừa nghĩ tới kiểu mị tuyệt luân Dung Nhi, phải nhẫn chịu mấy năm khuê bên trong tịch mịch, Dương Quá liền có chút không đành lòng. Cũng may tu luyện Minh Ngọc thần công, cũng có thể minh tâm kiến tính, thanh tâm quả dục, đem xuân tình phong tồn tại phương tâm chỗ sâu, còn không đến mức quá mức khó chịu. Dương Quá cũng không lo lắng Hoàng Dung tu luyện Minh Ngọc công về sau, lại biến thành lạnh lùng vô tình băng tuyết mỹ nhân. Hắn thân có ma ngủ huyền thai, đừng nói Hoàng Dung bậc này yêu mị thức quất, hồn siêu phách lạc tuyệt thế bưu vật, đó là trời sinh tuyệt tình thạch quan âm, cũng có thể ép ra một tầng dầu đến. Lần này đi giang hồ, khi tùy tâm sử dụng, khoái ý nhân sinh. Nỗi buồn ly biệt tán đi về sau, Dương Quá tâm tình phấn chấn, đạp trên thần hy sương mai, bước chân rất là nhẹ nhàng. Mặc dù đối với Hoàng Dung lưu luyến không quên, nhưng so sánh dưới, vẫn là giang hồ thích hợp hắn hơn. Rời đi Đào Hoa đảo về sau, Dương Quá rất có loại dậy khỏi gông xiềng, nhảy ra lồng chim nhẹ nhõm. Tươi mát trong gió nhẹ, tràn đầy tự do khí tức. Tại Đào Hoa đảo thì, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đợi hắn tuy là ân thâm tình trọng, nhưng cũng là chờ mong rất sâu. Dương Quá không đành lòng khiến cho thất vọng, làm việc liền có điều cố kỵ, khi thì sẽ có chói chân chói tay cảm giác. Bây giờ cả người vào giang hồ, mọi thứ liền có thể buông tay mà làm, không cần lại lo trước lo sau. Dương Quá tín mã do cương, hướng Trung Nam Sơn phương hướng thẳng nhiên đi. Hắn cũng không sốt ruột, gặp huyện thành hoặc tiểu trấn, liền muốn ngừng chân du ngoạn một phen. Ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Có khi hưng khởi, thậm chí nấn ná hơn tháng, mới thỏa mãn lên đường. Một đường du sơn ngoạn thủy, trọn vẹn 2 tháng, phương đến ra Hưng Nam Hồ. Lần này trở lại chốn cũ, Dương Quá nỗi lòng rất là phức tạp. Nửa tháng trước, hắn vẫn là một cái không cha không mẹ, phiêu bạt giang hồ nghèo túng thiếu niên. Mỗi ngày 3 bữa cơm không tốt, nhẫn cơ thủ hàn, rất là thê lương. Không quá nửa năm thời gian, hắn liền thân có tuyệt thế thần thông, giấu trong lòng mấy vạn ngân phiếu. Càng là Hoàng Dung tặng cho Thanh Trúc lệnh, thấy khiến giống như bang chủ đích thân tới. Dương Quá nếu có cần, đưa ra Thanh Trúc khiến liền có thể phân công cái bang ra Hưng Vân Đà. Đương nhiên, lấy hắn bản lĩnh, thiên hạ chuyện gì không thể bình. Không cần cái bang cao thủ tương trợ. Hoàng Dung tiện hắn Thanh Trúc lệnh, cũng chỉ là lo trước khỏi họa. Như cần chân chạy người, hoặc là nghe ngóng tình báo, cái bang liền có đất dụng võ. Cái bang dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất đại bang, có vài chục vạn đệ tử, trải rộng đại giang nam bắc. Nhân thủ nhiều, hai mắt rộng, tuyệt không phải môn phái khác có thể so sánh. Đây cũng là Dương Quá đón lấy Thanh Trúc khiến nguyên do. Dương Quá đi vào Gia Hưng về sau, cũng không kinh động cái bang phân đà, mà là lặng yên đi vào Nam Hồ phụ cận, lấy lòng tiền giấy lưng đến, tế điện trước tử. Mục niệm từ là hắn kiếp này thân mẫu, ngậm đắng nuốt cay, dưỡng dục 6 năm, chính xác là ân trọng như núi. Đáng tiếc, khi đó hắn còn chưa thức tỉnh túc huệ, vô pháp vì mục niệm từ chia sẻ sinh hoạt khổ cực. Đợi đánh vỡ thai bên trong chi mê, mẫu thân đã qua đời mấy năm, muốn tận hiếu mà không thể được. Mẫu thân, ngài nghỉ ngơi a. Dương Quá quỳ gối trước mộ phần, ba quỳ chín lạy, nghiêm nghị nói, hài nhi nhất định trọng trấn cạnh cửa, làm rạng rỡ tổ tông, làm ta Dương gia uy trấn thiên hạ, nổi danh tứ hải, chịu vạn thế kính ngưỡng. Nhóm lửa hương đến, đốt sạch tiền giấy, Dương Quá tại trước mộ phần yên lặng đứng lặng, sau 3 canh giờ mới quay người rời đi. Lúc này đã gần đến hoàng hôn. Ta Dương dựa sơn, ánh nắng chiều sắp tán, màn đêm đã lặng yên muốn ngã. Dương Quá thúc ngựa chạy gấp, bất quá 1 phút, liền tới đến Gia Hưng thành bên ngoài. Theo dòng người tiến vào nội thành, dọc theo phố dài đi không đến nửa dặm đường, Dương Quá liền cảm thấy chí ít có 3 đường nhân mã để mắt tới mình. Tiền tài động nhân tâm a. Dương Quá giống như chưa tỉnh, thẳng đi vào Bình An khách sạn, tuyển tốt nhất phòng khách ở lại. Hắn tại trước mắt bao người, tự mình trong túi móc ra một bao lá vàng cùng một bó lớn ngân phiếu. Sau đó, nhìn chằm chằm hắn nhân mã, lại nhiều mấy đợt. Dương Quá điểm một bàn lớn thức ăn ngon, để tiểu nhị đưa đến lầu 2 nhã gian, lại điểm 10 hũ lâu 5 rượu ngon, thả ra ôm ấp ăn như gió cuốn, vì chính mình bày tiệc mời khách. Chỉ một trận, liền bỏ ra 80 lượng bạc. Hắn một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên chờ ác khách tới cửa. Lại nhìn hôm nay, ai tới trước chịu chết. Thịt rượu phương dùng qua non nửa, ngoài cửa sổ liền truyền đến rất nhỏ vận động. Đêm mây đen gió lớn, ngày giết người phóng hỏa. Lúc này chiều tà sơ rơi, ngày mới gần đen, vốn không phải hành hung cấp tiền thời điểm. Nhưng người trong giang hồ có nhiều kẻ gan to bằng trời. Lục Lâm cường nhân, bang hội lưu manh, càng là không kiêng nể gì cả. Dương Quá tiên y nộ mã, quần áo lộng lẫy, lại là niên thiếu mặt mỏng, lẻ loi một mình. Nhìn lên đến chính là sơ nhập giang hồ danh môn tử đệ. Danh môn chính phái, nơi đó Lục Lâm bang hội là không thể trêu vào. Đã thương người sát hại tính mệnh, chọc giận võ lâm đại phái, bọn hắn càng là không có can đảm. Nhưng thừa dịp danh môn đệ tử mới ra đời, khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ, làm chút trộm gà bắt chó sự tình, làm ít tiền tài hoa hoa, bọn hắn vẫn là dám. Chương 97. Ra tay ác độc Gia Hưng bang hội thế lực, ngay tại chỗ Bách Tính xem ra, có lẽ là không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Một cái tiểu đầu mục liền có thể để Bách Tính thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Nhưng tại Dương Quá trong mắt, này bối bất quá sâu kiến cỏ rác mà thôi. Hắn thậm chí không cần xuất thủ, liền có thể để bảy kiến cỏ này muốn sống không được, muốn chết không xong. đây thỏ ra thật trắng a, làn da vừa trắng vừa mềm, so Di Hồng Viện đầu bài còn thủy linh, gương mặt cũng là cực phẩm, ta ai ra nhất định có thể bán cái giá tốt. Ngoài mấy trượng xì xào bàn tán, rõ ràng rơi vào trong thai, ngôn ngữ chi bẩn thỉu, làm cho người muốn nói. Dương Quá ánh mắt lạnh xuống, sát cơ bùng cháy mạnh. Đám này cầu bối phận, hôm nay không cho các ngươi hoa cúc đầy đất, ra ra danh tự viết ngược lại. Dương Quá nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn mà giữ tợn đường cong. Một lát sau, càng ngày càng nhẹ tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Những này cướp tiền lừa bán tặc tử, nghĩ đến nhất định là kẻ tái phạm. Họ hành động nhạy bén mà cẩn thận, phối hợp đến cực kỳ thành thạo. Đầu tiên là dùng dược mê choáng lân cận nhã gian thực khách, sau đó lặng yên không một tiếng động đâm thủng giấy dán cửa sổ, một cây ống trúc chậm rãi vươn vào thất bên trong, đem vô sắc vô vị khói mê thổi vào. Loại thủ đoạn này, nhưng so sánh phim truyền hình khói trắng cao minh nhiều, đơn giản khó lòng phòng bị. Khác có lẽ thường thường không có gì lạ, nhưng đây vô sắc vô vị khói trắng, nhất lưu cao thủ nếu không lưu ý, cũng có khả năng trúng chiêu. Đương nhiên, nhất lưu cao thủ nhĩ lực hơn người, cảm giác nhạy cảm, sẽ không bị những tiểu lâu la này tùy tiện cẩn thân, càng sẽ không cho bọn hắn âm thầm hạ độc cơ hội. Bởi vậy, loại này vô sắc vô vị khói mê, bình thường dùng để đối phó mới ra đời, khiếm khuyết kinh nghiệm nhị tam lưu hảo thủ. Nay dược cực quý, ba tiền dược phấn muốn 10 lượng bạc. Nếu không có cực phẩm mà hàng, Hắc Hổ Bang chắc chắn sẽ không sử dụng loại này thuốc mê. Tại những này Hắc Hổ Bang tặc tử trong mắt, Dương Quá không thể nghi ngờ là cực phẩm nhất đồng tử. Đừng nói 3 năm tiền thuốc mê, cho dù dùng tới 3 năm cân, cũng là huyết kiếm lời không thua thiệt. Giống như bậc này ra thịt, tướng mạo, tư thái đều có thể xưng tuyệt phẩm mỹ thiếu niên, bán cho nhà quyền quý, chí ít có thể kiếm lời mấy trăm lượng bạc. Nếu là gặp biết hàng hào khách, vung tiền như rác cũng không phải không có khả năng. Vô sắc vô vị khói mê, tại trong nhã thất tràn ngập, Dương Quá dường như không có chút nào phát giác, thoải mái nhàn nhã thưởng thức mỹ thực. Hắn tự rót tự uống, đem còn lại nửa vò rượu ngon uống cạn, không có chút nào té xỉu dấu hiệu. Không tốt, biết gặp phải cường địch. Phong gấp, kéo hô. Quân tặc trong lòng kinh hãi, thấy hại người không thành, liền muốn rút đi. Những này trà trộn giang hồ tên giàu hoạt, thấy tình thế không ổn liền trốn đi, cơ hồ đã thành bản năng. Dương Quá chúng thuốc mê, vậy mà tự nhiên như vô sự, không bị ảnh hưởng chút nào. Đủ thấy công lực độ cao, thâm bất khả trắc. Bọn hắn nào còn dám muốn kiếm tiền sự tình, có thể giữ được tính mạng, đó là tổ tiên tích đức, a di đà phật. Đáng tiếc, đám này tặc tử nghĩ đến dễ dàng, muốn đi lại là khó như lên trời. Đã đến, liền đem mệnh lưu lại. Dương Quá thản nhiên uống vào cuối cùng nửa chén rượu ngon, cũng không thấy hắn vận công làm bộ, cũng không bung trưởng phất tay áo, nhã gian môn liền không gió mà bay, đống nhiên mở ra. Hai tên tướng mạo thường thường, võ công thấp trung niên hắn tử, giống như bị vô hình bàn tay lớn bóp lấy cổ, sắc mặt tìm nén đến phát tím, đầu lưỡi kéo dài lao dài, bị như chó chết kéo vào phòng bên trong. Hai vị, nóc nhà gió lớn, sao không xuống tới uống một ly đổi đổi lạnh? Tiếng nói vừa dứt, nóc nhà vô thanh vô tức vỡ ra hai cái đại động, một nam một nữ rơi xuống. Hai người ở giữa không trung, còn ý đồ thi triển khinh công thoát đi, lại cảm giác bốn phía hư không phảng phất ngưng kết, giống như vây ở mạng nhện bên trong sâu kiến, không thể động đậy chút nào. Dương Quá thấy hắn khinh công không yếu, trong lòng có khác so đo, liền cho bọn hắn lưu lại chút mặt mũi. Đôi nam nữ này nhẹ nhàng rơi vào trên ghế ngồi, giống như một mực an tọa ở đây, cũng không rơi đầy bụi đất. Trừ cái đó ra, có khác năm tên mặc đoạn đà áo lót hắn tử, cũng bị vô hình cự lực chế trụ, chật vật không chịu nổi bỏ lên tiến đến. Nói đi, các ngươi là cái nào bang phái? Dương Quá cười nói, từ thực đưa tới, ta sẽ để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Nhìn lên đến chính là cao thủ một nam một nữ im miệng không nói, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục thái độ. Hắc Hổ Bang tặc tử cùng mặt khác năm tên hắn tử, xương cốt liền không có cứng như vậy. Bọn hắn đi ra ngoài buôn bán, chỉ là vì kiếm tiền, đầu to còn muốn nộp lên, tới tay bất quá một hai thành. Mấy chục lượng sinh ý, không đáng dựng vào tính mạng. Thiếu hiệp tha mạng, tiểu nhất định chi tiết bàn giao, biết gì nói nấy. Hắc Hổ Bang tiểu đầu mục cuốn quýt giật đầu, câu khẩn nói, tiểu nhân bên trên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi con út, cầu thiếu hiệp dơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân đầu cầu bệnh này a. Nói Dương Quá lười nhác nhìn tên tiểu nhân này cho hề. Vâng, là. Tiểu đầu mục run giọng nói, chúng ta có mắt như mù, thấy thiếu hiệp phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ bất phàm, liền muốn đem thiếu gia bắt đi, bán cho. Nói cùng ở đây, hắn đã là mồ hôi tuôn như nước, toàn thân run như run rẩy. Dương Quá mặt như hàn xương. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại có nam nhân dám đánh mình chủ ý cái kia Hắc Hổ Bang đầu mục thấy hắn mắt lộ ra sắc cơ, đang muốn tiếp tục cầu khẩn, thân thể lại bỗng dưng cứng đờ. Sau đó cấp tốc thu nhỏ, phản phất bị vô hình cự lực đè ép, giống như đá mài bên trong hạt đậu. Trong nháy mắt hóa thành ngây ngất đê mê một dạng huyết đủ. Chương 98. Nhất tính chi ác một người sống sơ sở, trong khoảnh khắc hóa thành hơi mỏng bánh thịt. Dù là đám người liếm máu trên lưới đao, đều là đầu thắt ở dây lưng quần bên trên kẻ liều mạng, lúc này cũng bị dọa đến sợ đến vỡ mật. Ngươi không phải người. Một cái khác Hắc Hổ Bang cao gầy hán tử toàn thân phát run, răng đụng đến khanh khách rung động. Ngươi biết yêu ma, đây là yêu pháp. Cao gầy hán tử quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi, đại vương tha mạng a. Chớ ăn ta, tiểu nhân không yêu tắm rửa, thịt vừa chua vừa thối, rất khó ăn, chớ ăn ta a. Yêu pháp. Dương Quá mày kiếm hơi nhíu, lại cũng không mở miệng giải thích. Cùng bậc này tặc tử lãng phí môi lưỡi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn ở trên cao nhìn xuống cao gầy hắn tử, thản nhiên nói, nếu muốn mạng sống, tựa như thực bằng dao, đưa ngươi những năm này làm chuyện xấu dần dần đưa tới. Cao gầy hắn tử mặc dù võ công thấp, nhưng cũng không nốc, lăn lộn hơn 10 năm giang hồ, tự nhiên minh bạch thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương đạo lý. Hắn biết, liền mình làm những cái kia thất đức mang bốc khói nhi bẩn thỉu sự tình, nếu là nói thật, chỉ sợ mạng nhỏ khó đảm bảo. Cao gầy hán tử nhãn châu xoay động, chuẩn bị tránh nặng tìm nhẹ, lấy chút không sao việc nhỏ nói một chút. Thí dụ như thu phí bảo hộ, xung làm tay chân, ép mua ép bán trở về gác. Mặc dù làm người ta sinh chán ghét, khó tránh khỏi một trận tốt đánh, lại tội không đáng chết. Nhưng mà, hắn hoảng sợ phát hiện, lối ra chi ngôn cùng suy nghĩ trong lòng, lại là hoàn toàn khác biệt. Dấu ở sâu trong nội tâm, chưa hề đối với người ngoài nói qua bí mật, bị hắn thuộc như lòng bàn tay, Dương Dương tự đắc êm tai nói. Người này thần sắc vặn vẹo mà dữ tợn, tàn nhẫn mà hưng phấn giảng thuật bình sinh đại ác. 8 tuổi nhìn lén mẹ kế tắm rửa, 13 tuổi ép buộc biểu muội, 16 tuổi đánh cược thành tính, bởi vì tiền đánh bạc ngộ sát lão phụ. Từ đó lại không danh giới cuối cùng, việc ác bất tận, không từ bất cứ việc xấu nào. Tại Hắc Hổ bang che chở cho, người này nhiều lần tham dự chặn giết thương lữ, bắt cóc tống tiền bắt chẹn, lừa bán nhân khẩu chờ hành động. Thậm chí đối với nữ đồng có mãnh liệt chấp niệm, hơn 10 năm qua hãm hại ấu nữ tính ra hàng trăm. Tên này còn rất thích hái sinh gãy cắt, đem nam đồng nữ đồng làm tàn, thậm chí đóng vai thành quái vật, sau đó bán cho cái bang ăn xin kiếm tiền. Một thân tội ác từng đống, tội lỗi chồng chất. Dương Quá trong lòng sát cơ mạnh mẽ, ánh mắt chiếu tới, hư không chịu sát khí ảnh hưởng, hơi nước lại là ngưng tụ thành băng xương. Đây nhà nhỏ bên trong, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, trong khoảnh khắc đã là tuyết lớn nhao nhao, tiên băng như sát. Dương Quá hai đời đến nay, chưa từng như giờ phút này đồng dạng muốn đại khai sát giới. Thế gian này, xuất sinh nhiều không kể xiết, nhân tâm chi ác lại là càng cao hơn yêu ma. Dương Quá cho tới bây giờ không lấy người tốt tự cho mình là, làm việc cũng coi thường đạo đức lễ pháp, không nhìn tất cả chỉ trích cùng phỉ báng, nhưng hắn cuối cùng còn có ranh giới cuối cùng. Ngoại trừ ái mộ giai nhân, thương hoa tiếc ngọc bên ngoài, Dương Quá cũng không làm quá nhiều thiếu khác người sự tình. Cho dù nắm giữ tuyệt đối lực lượng, hắn cũng sẽ không bị tâm ma khống chế, tùy ý làm bậy, việc ác bất tận. Nếu không, hắn đã sớm giết Quách Tĩnh, đem Hoàng Dung cùng Đào Hoa đảo chiếm làm của riêng. Liên tính không giết Quách Tĩnh, chỉ cần hắn quyết tâm tàn nhẫn, động niệm ở giữa liền có thể tại Hoàng Dung thể nội gieo xuống là cấn, làm cho biến thành muốn nô, mặc hắn muốn gì cứ lấy. Nhưng Dương Quá cũng không làm như vậy. Không phải không thể cũng, thực không muốn. Dương Quá khinh thường dùng bậc này đi tiện bị ổi thủ đoạn. Có hoành hành không sợ, không người có thể địch lực lượng, lại không ỷ lại mạnh mẽ khoe vai, làm sằng làm bậy. Bản này đó là một loại trí thiện. Nhưng mà, đây nằm dạp trên mặt đất, không có ý nghĩa tiểu nhân vật, lại phạm vào rất nhiều đại ma đầu đều khó mà với tới tội ác. Để Dương Quá cảm thấy ngoài ý muốn. Đều nói Âu Dương Phong tâm ngoan thủ lạn, lấy oán trả ơn, giết người như ma, là trong chốn võ lâm hiếm thấy đại ác nhân. Nhưng Âu Dương Phong cả đời không bao giờ hành hạ đến chết đứa bé. Xem ra nhân tính chi ác, quả thật trời sinh, không thể lấy mạnh yếu kết luận. Dương Quá ánh mắt chiếu tới, cái kia Hắc Hổ bang lâu la bị đông cứng thành tượng băng, nhưng lại chưa lập tức chết đi. Này tặc để ta rất tức giận. Dương Quá nhàn nhạt nói, giết hắn ô uế bản tọa tay, ai đem hắn lăng trì xử tử, liền có thể sống sót. Thiếu hiệp, tiểu nhân nguyện ra sức châu ngựa. Một tên thân mang áo ngắn, vai trái có mảnh vá hán tử lập tức ra khỏi hàng, mặt đầy định nọt cười nói: "Đại hiệp, nhị cầu đao pháp không được, vẫn là để tiểu tới đi." Một tên khác mập lùn trung niên không cam lòng lạc hậu, tại chỗ vạch quyết điểm, đâm lưng ngày thường uống rượu với nhau đồng bọn: "Đại hiệp, ta đao pháp mới là tốt nhất. Tiểu nhân là đồ tể xuất thân, tổ truyền đao pháp xa gần nghe tiếng, am hiểu nhất mổ heo mổ trâu, vừa bận trà sát xúc sinh kia." Dương Quá hai mắt đảo qua, khắc khẩu không ngớt năm người giống như bị nắm cổ bị đực, lập tức im miệng không nói gì. "Các ngươi cũng đem tội ác nói một chút đi." Dương Quá điểm nhiên nói: "Thế gian con đường ngàn vạn, các ngươi càng muốn tự tìm đường chết. Hôm nay đụng vào trong tay của ta, đại gian đại ác giả, đừng mơ có ai sống mệnh." Chương 99. Cái bang đệ tử. Dương Quá đã đáp ứng Quách Tĩnh, ngày sau muốn hành hiệp trưởng nghĩa, trừ gian diệt ác. Tuyệt không vì không phải làm bậy, làm sát kẻ vô tội. Lần này tiến về toàn chân giáo, hắn lúc đầu vô ý trêu chọc thị phi, chỉ muốn du sơn ngoạn thủy, thưởng thức đây như vẽ giang sơn. Những sâu kiến này càng muốn đến tìm cái chết. Dương Quá cũng chỉ có thể tác thành cho bọn hắn. Thấy Dương Quá ánh mắt như đao, đằng đằng sát khí quét tới, cái kia năm tên làm vô số chuyện xấu ác nhân, dọa đến run lẩy bẩy. Loại người này chỉ có thể ước hiếp nhỏ yếu, hiếp yếu sợ mạnh. Tuyệt không phải hung hãn không sợ chết xương cứng. Có Hắc Hổ bang vết xe đổ tại, bọn hắn tự nhiên không dám nói thật ra. Đây thiếu niên mới ra đời, một bộ ghét ác như cựu tư thế, nếu là nói lời nói thật, đem bình sinh hành động toàn bộ bằng dao, chắc chắn bị chặt thành thịt thái. Năm người túi đầu không nói, không hẹn mà cùng giả thành người câm, chỉ chờ người khác mở miệng trước. Không nói. Dương Quá cũng không tức giận, cũng không cất bước, chỉ là mắt đầy kỳ quang, đột nhiên đảo qua. Năm người nhất thời như trung pháp thuật, phản phất để tuyến như tượng gỗ thân bất do kỷ. Rõ ràng tâm lý mọi loại không muốn, nhưng vẫn là cổ động môi lưỡi, đem tất cả bí mật không giữ lại chút nào nói ra. Yêu pháp a. Năm người sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi muốn chết, trong lòng thầm hô mạng ta xong rồi. Ngoài miệng cũng không dám nhiều lời một câu. Trong miệng vài người như ông trúc ngược lại đầu, đem nhiều năm tội ác dần dần nói tới. Cũng may bọn hắn mặc dù cũng không phải người tốt, nhưng không có cái kia Hắc Hổ bang lâu là biến thái như vậy. Phần lớn là một chút bắt cóc tống tiền bắt chẹn, giết người cướp tiền loại hình chuyện ác. Bậc này hành vi, bất luận kiếp trước kiếp này, đều là loại trọng tội, nhẹ thì vào tù, nặng thì mất đầu. Nhưng tại cổ đại, luật pháp từ trước đến nay là ước thúc người bình thường. Cái gọi là từ xưa nha môn hướng năng khai, có lý không có tiền chớ vào đến. Võ lâm bang hội, có người có tiền có vũ lực, lại trên dưới chuẩn bị, cùng quan phủ cùng mở ruộng, đối với phổ thông bách tính đến nói, gần như khó giải. Thường nhân khó có thể chịu đựng tội lớn, đối với mấy cái này liếm máu trên lưới đao kẻ liều mạng đến nói, bất quá là tập mãi thành thói quen việc nhỏ. Lan lộn giang hồ tên giảo hoạt, ai chưa thấy qua máu tanh? Cái nào dưới tay không có mấy đầu nhân mạng? Bởi vậy, đây năm tên muốn mê choáng Dương Quá, đem hắn bán được người môi giới cái bang đệ tử, nói lên bình sinh chuyện ác thì cũng không nhiều nội dung dây dứt cùng hối hận. Lan lộn bang hội nha, giết người phóng hỏa sớm thành thói quen, cũng cho rằng đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Người giang hồ đều dựa vào đao kiếm ăn cơm, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Không thể bình thường hơn được. Dương Quá mặc dù rất rõ này lý, nhưng vẫn là rất phẫn nộ. Biết là một chuyện, đồng ý lại là một chuyện khác. Tuy nói vừa vào giang hồ thân bất do kỷ, võ lâm phân tranh, tất nhiên là nương theo lấy gió tanh mưa máu. Nếu là bị người giết chết, chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh, tài nghệ không bằng người. Nhưng đây đều là trong chốn võ lâm quy tắc ngầm, ứng với phổ thông bách tính không quan hệ. Ngoại trừ Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Phủ trở thân cận người, Dương Quá đối với người trong võ lâm cũng không nhiều thiếu hảo cảm, cũng không có chuyện gì đồng tình tâm. Lan lộn giang hồ, hoặc là dựng thẳng uy phong bắt diện, hoặc là hoành nằm tại bên đường. Thật ly kỳ a. Nhưng người tập võ lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ phổ thông bách tính, Dương Quá liền thấy ngứa mắt. Huống hồ, mấy người này cặn bã vẫn là cái bang đệ tử. Hắn thì càng không phải không thể can thiệp. Cái bang trải qua Hồng Thất Công, Hoàng Dung hai đời bang chủ chăm lo quản lý, đã là thiên hạ đệ nhất đại bang, uy danh hiển hách, giang hồ kính ngưỡng. Tuyệt không thể khiến cái này cất chuột hỏng một nồi nước. Quả thật, cánh rừng lớn cái gì đều có. Cái bang mấy chục vạn đệ tử, trải rộng đại giang nam bắc, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, rồng rắn lẫn lộn. Đây vốn là bình thường sự tình. Nếu như mấy người kia là phái khác đệ tử, Dương Quá chắc chắn sẽ không tức giận như thế, nhiều nhất đem một trưởng gỗ chết, không cần lãng phí thời gian làm to chuyện. Nhưng những này chuột nhắt hết lần này tới lần khác là cái bang đệ tử, hắn liền phải tốn chút tâm tư sửa trị một phen. Dương Quá tại Đào Hoa Đảo học nghệ nửa năm, cùng Hoàng Dung sớm chiều ở chung, giao tình cực sâu, rất rõ ràng nàng vì cái bang sự tình hao phí bao nhiêu tâm huyết. Hắn quyết không cho phép có người trà đạp Dung Nhi tâm huyết, càng không cho phép có người cho Dung Nhi trên mặt bôi đen. Thân là cái bang đệ tử, vậy mà phát rồ, làm lên lửa bán nhân khẩu bánh khỏe, tội lôi đang chém. Dương Quá điểm nhìn nói, bản tọa vốn nên đem các ngươi thiên đao vạn quả, nhưng xem ở Hồng Thất Công cùng Hoàng Bang chủ trên mặt, cũng cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đa tạ thiếu hiệp tha thứ. Năm tên cái bang đệ tử quỳ mọp xuống đất, luôn miệng nói, có thể vì thiếu hiệp hiệu lực, là tiểu nhân vinh hạnh. Mời thiếu hiệp cứ việc phân phó, chúng ta xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Ngồi ở một bên không thể động đậy vậy đối nam nữ, nghe vậy không hẹn mà cùng nhếch miệng. Cái bang đệ tử, vậy mà đều là bậc này mặt hàng. Còn đại phái đệ nhất thiên hạ đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế. Rất tốt. Dương Quá âm thanh lạnh lùng nói, đem các ngươi biết lửa bán nhân khẩu, giết người cướp của thế hệ, toàn bộ liệt kê ra đến. Bản tọa muốn quét sạch ra hương phân đà, đem những bại hoại này nổ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Phải. Nam tiên cái bang đệ tử lẫm liệt tuân mệnh. Lập tức moi ruột gan, đem ký ức bên trong dính dáng người xấu tìm ra, rất nhanh liền liệt ra một nhóm lớn danh sách. Tính mạng liên quan, chỉ có thể từ đạo hữu bất tử bần đạo. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Dương Quá ánh mắt chuyển hướng bên trái ngồi ngay ngắn một nam một nữ, cười nói, hai vị võ công không yếu, tại trong chốn võ lâm cũng coi như cao thủ, nghĩ đến khinh thường làm lửa bán nhân khẩu sự tình. Nói một chút đi, theo dõi bản tọa có gì mục đích? Chương 100. Chúng ma hử, tôn giá võ công cao cường, tại hạ tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Thanh bào nam tử cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta rất dễ dàng, nhưng muốn ta cúi đầu khuất phục, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể. Dương Quá khẽ miệng mỉm cười, ta không tin. Vậy ngươi có thể thử một chút. Thanh bào nam tử mạnh miệng nói, ngươi mê hồn đại pháp mặc dù lợi hại, nhưng chỉ đối với tâm trí không kiên, tham sống sợ chết giả có tác dụng. Đối với chúng ta không có mảy may tác dụng. Ngươi nói ta dùng là mê hồn đại pháp. Dương Quá thản nhiên nói, tự cho là đúng, hết ngồi đại giếng. Thanh bào nam tức giận đến toàn thân phát run, đang muốn chửi ầm lên, chọc giận Dương Quá, chỉ cầu thống quái chết. Dương Quá lại không còn cùng hắn nói nhảm. Hắn ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía thà chết chứ không chịu khuất phục thanh bào nam tử. Thanh bào nam không hề sợ hãi, nhìn thẳng hắn. Dương Quá mỉm cười. Hắn ánh mắt đột nhiên hóa thành thực chất, giống như vạn quân cự truy, lại như cự sơn núi lớn, đem thanh bảo nam tâm thần nghiền hiếm nát. Dương Quá thân có ma ngủ huyền thai, lại hấp thu không ít tàn nguyện ngọc lộ, thần hồn vô cùng cường đại, đã đạt đến hư thực một thể cảnh giới. Lấy tinh thần can thiệp hiện thực, đây tại cao võ thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy thủ đoạn. Phá toái hư không thế giới, Mông Xích Tính đã luyện thành một loại tinh thần lực lượng chuyển hóa vật chất kỳ công, mật tàng trí năng sách, ánh mắt chiếu tới, tiên thiên cao thủ cũng sẽ bị chấn nhiếp tâm thần, trong nháy mắt bại trận. Dương Quá dù chưa tu luyện qua tinh thần kỳ công, nhưng luyện hóa thái âm huyền quang cùng tàn nguyện ngọc lộ, lại được thái âm tinh chủ tiên thiên nguyên khí, thần hồn cực kỳ cường đại, đã có một tia tiên thiên thần ma đặc chất. Hắn lực lượng thần hồn đã không kém hơn hậu thiên khổ tu trăm năm đại tông sư. Tại thần điêu bậc này đê võ thời không, quả thực là khó giải tồn tại. Thanh bào nam tử cho là hắn dùng là mê hồn đại pháp, chính là lấy võ học lẽ thường tình, cũng không thể tính sai. Nhưng Dương Quá đã siêu phàm nhập thánh, tại đê võ cùng bên trong võ thế giới đều có thể nói một tiếng vô địch, nói một câu bất bại. Có lẽ chỉ có cao võ, thậm chí tu tiên thế giới mới có thể chịu được kẻ ngang hàng. Thanh bào nam tử miệng rất nghiêm, xương cốt cũng rất cứng. Nghiêm hình tra tấn không thể khiến hắn khuất phục, danh lợi mỹ nhân không thể động hắn tâm trí, sinh tử uy hiếp cũng chưa chắc có thể làm cho hắn cúi đầu. Nhưng lại mạnh mẽ phàm nhân, lại có thể nào ngăn cản thần thông phép thuật? Bị Dương Quá nhìn thoáng qua về sau, hắn liền thần trí mê loạn, không thể tự chủ. Tại Thúy Y thiếu nữ kinh hai ánh mắt bên trong, đem lai lịch thân phận toàn bộ nói ra, không giữ lại chút nào. Ngươi dùng cái gì yêu pháp? Thúy Y thiếu nữ âm thanh phát run. Nàng mới đầu cũng coi là Dương Quá dùng là mê hồn đại pháp, nhưng trong chốn võ lâm, ai có thể tại trong khoảnh khắc mê hoặc Diệp Vô Cầu? Hai người cộng sự nhiều năm, không ai so với nàng càng hiểu Diệp Vô Cầu cường đại. Diệp Vô Cầu là võ học kỳ tài, không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, liền đã luyện thành Hàn Băng Thần Trưởng cùng Mị Thân Huyễn Ảnh, là đương thời đệ nhất lưu cao thủ. Cho dù là Tây Độc đích thân tới, Vương Trùng Dương phục sinh, cũng chưa chắc có thể tại trăm chiêu bên trong chế chủ hắn. Nàng tuyệt không tin có người có thể bằng võ công, trong nháy mắt chế chủ Diệp Vô Cầu. Ngoại trừ yêu pháp, Thúy Y thiếu nữ rốt cuộc nghĩ không ra những khả năng khác. Yêu pháp? Dương Quá cười nói có lý, ngươi cũng tới thử một chút a. Trong mắt hắn, ngoại trừ mình nữ nhân, có thể không có phận chia nam nữ. Ánh mắt chiếu tới, cường đại tinh thần lực lượng sinh sôi, Thúy Y thiếu nữ nhất thời thần trí mơ hồ, hoàn toàn mất đi bản thân. Dương Quá tâm niệm vừa động, một sợi ma trùng khắc sâu vào nàng này mi tâm, đem biến thành muôn nô. Sau đó, lại đem một cái khác sợi là ấn, trồng vào thanh bảo nam tử thể nội. Cũng không phải là hắn có chuyện gì đặc thù đam mê, chỉ là trong đầu đỗng nhiên linh quang chợt lóe, liền cầm thanh bảo nam tử làm thí nghiệm mà thôi. Muôn nô đã là đồ chơi, cũng là nô lệ. Thúy Y nữ tử mặc dù mi thanh mục tú, cũng coi như có chút tư sắc, nhưng Dương Quá lâu trải qua bụi hoa, nhất là kiến thức qua Hoàng Dung, A Thanh cùng Thái Âm tinh chủ phong hoa tuyệt đại về sau, ánh mắt đã có chút bắt bẻ. Phổ thông mỹ nữ rất khó câu lên hắn hứng thú. Thanh bảo nam tử thì càng không có khả năng vào cách khác mắt. Dương Quá bắt hắn thử nghiệm, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến ma chủng có thể đem nữ tử biến thành khăng khăng một mực muốn nô, có lẽ đối với nam nhân cũng có hiệu quả. Hắn lúc đầu chỉ là tiện tay một thử, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Không ngờ, hiệu quả lại là lạ thường tốt. Mấy hơi sau đó, thanh bảo nam tử cùng Thúy Y thiếu nữ liền bị triệt để tẩy não, thành hắn trung thực nô bộc, nhìn về phía hắn ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Muốn nô, ngoại trừ đối với chủ nhân khăng khăng một mực, vĩnh viễn không bao giờ phản bội bên ngoài, cũng là vô hạn ái mộ. Đây, Dương Quá bị thanh bảo nam tử hừng hực ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà. Hắn thôi động ma ngục huyền thai, ánh mắt quét qua, đôi mắt giống như ma huyền tĩnh mịch, đem hai người thể nội dục niệm thôn phệ không còn. Thanh bảo nam tử cùng Thúy Y thiếu nữ lập tức thần trí thanh minh, ngoại trừ đối với Dương Quá quyết trí thể không đổi trung tâm, lại không bất kỳ tạp niệm. Chủ nhân ở trên, xin nhận Diệp Vô Cầu ba bái. Tiểu nữ tử liễu thanh áo, bái kiến chủ nhân. Hai người quỳ mọp xuống đất, đối với Dương Quá ba quỳ chín lệ về sau, mới dám đứng dậy. Diệp Vô Cầu, liễu thanh áo, các ngươi đã là Minh giáo đại chủ, vì sao muốn theo dõi bản tọa? Dương Quá cau mày nói, ta cùng Minh giáo chưa từng có mắc, như thế nào gây nên các ngươi chú ý? Chủ nhân, chúng ta có mắt như mù, có nhiều mạo phạm, xin mời thứ tội. Liêu Thanh Áo bị ánh mắt của hắn quét qua, không khỏi thân thể mềm mại khẽ run. Nàng này mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng ý chí vẫn có chút bao la. Dương Quá mắt thấy sóng lớn, mà sắc mặt không thay đổi, lại là không nhúc nhích chút nào. Người không biết không trách. Dương Quá lạnh nhạt nói, ta thứ các ngươi vô tội. Khải bẩm chủ nhân, sự tình là như thế này. Diệp Vô Cầu chút nào không do dự, khai tỏ ánh sáng giáo mưu đồ cùng theo dõi Dương Quá nguyên nhân, toàn bộ tinh tế nói tới. Dương Quá sau khi nghe xong, trong mắt tinh quang bùng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý thật sự là muốn ngủ, liền có người đưa cái gối. Sơ nhập giang hồ, hắn vốn đang chưa nghĩ ra làm sao bắt đầu, lần này ngược lại là bất đi rất nhiều công phu. Chương 101. Minh giáo chim lưu mê lai, Diệp Vô Cầu cùng Liêu Thanh Áo lần này thân mang trọng trách. 150 năm trước, hoàng thượng phụng Tống Huy Tông chi mệnh biên soạn vạn thọ đạo tạc thì, bởi vì sợ hai khắc sai tự, bị hoàng đế phát giác sau trị hắn tội chết, liền từng câu từng chữ tinh tế trường học đọc. Không ngờ hắn ngộ tính thực sự quá cao, mấy năm xuống tới liền tinh thông đạo học, càng bởi vậy lĩnh ngộ cao thâm võ học đạo lý. Hắn vô sự tự thông, tu luyện nội công ngoại công, lại là thành một vị võ đạo đại cao thủ. Về sau ma giáo làm loạn, hoàng thượng phụ chỉ chính phạt. Đống nhiên minh giáo cao thủ nhiều như mây, giáo chúng dung manh tuyệt luân, đem tham sống sợ chết tống triều quan binh đánh cho hoa rơi nước chảy. Hoàng thượng trong lòng không cam lòng, cũng vô pháp hướng triều đình bàn giao, liền tự mình đi hướng minh giáo cao thủ khiêu chiến. Hắn thần công sơ thành, nội lực thâm hậu, chiêu thức tinh diệu, lại tất cả đều là tự sáng tạo, ngoại nhân chưa bao giờ thấy qua. Một trận chiến phía dưới, lúc ấy minh giáo khoảng quang minh sứ giả, tứ đại hộ giáo pháp vương tại chỗ chết tử, giáo chủ người cũng bị thương nặng. Chu Ba Thông nói hoàng thượng một hơi giết mấy cái hộ giáo pháp vương cùng quang minh sứ giả, thấy xạ điêu anh hùng chuyện, trận này minh giáo cao thủ gần như toàn quân bị diệt. Về sau vì tranh giáo chủ chi vị, lại lên nội loạn, chí bảo thánh hỏa lệnh trong lúc hỗn loạn lưu lạc, trải qua mấy đời người thường lớn thiên hạ, phương tìm về tăng khối. Mặt khác bốn cái lưu lạc giang hồ, từ đầu đến cuối không có bất kỳ manh mối. Nửa tháng trước, minh giáo đệ tử ngẫu nhiên phát hiện cái bang gia Hưng Vân đã được hai cái thánh hỏa lệnh. Liên dung bù câu đưa tin, bẩm báo tổng đàn. Minh giáo cao tầng đối với cái này cực độ coi trọng, lấy Diệp Vô Cầu, Liêu Thanh Áo làm tiên phong, tới trước ra Hưng xung phong. Sở dĩ phái bọn hắn tiến về, thứ nhất bởi vì hai người là võ học kỳ tài, tuy còn trẻ tuổi, cũng đã nhất lưu cao thủ. Hai là bởi vì bọn hắn yên lặng vô danh, chính là mới ra đời khuôn mặt mới, không sẽ chọc cho người chú ý. Diệp Vô Cầu cùng Liêu Thanh Áo đều là Minh giáo dốc sức bồi dưỡng hạt giống cao thủ, ngày thường giữ kín không nói ra, tại trong chốn võ lâm vừa bãi vô danh, nhưng có thể cùng bọn hắn bất phân thắng bại, không đủ song trưởng số lượng. Liêu Thanh Áo coi như bỏ qua, Diệp Vô Cầu tinh tu Hàn Băng Thần Trưởng cùng Mị Thân Huyễn Ảnh, sớm đã đạt đến đại thành, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể viên mãn. Tu vi như thế, chính là gặp phải võ lâm tứ tuyệt, cũng có thể chạy trốn tự vệ. Nhưng mà, Minh giáo cao tầng làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Vô Cầu vừa tới ra hưng, liền đụng vào Dương Quá trong tay. Diệp Vô Cầu, Liêu Thanh Áo hai người, cùng Dương Quá vốn không quen biết, bạn không có lý do theo dõi hắn. Làm sao Dương Quá tiên y nộ mã, phong thần tuấn lãng, khí tức như vực sâu, quá mức làm người khác chú ý hắn trong đám người, giống như một tòa sừng sững núi cao. Võ công không cường giả có lẽ không có cảm giác chút nào, tại Diệp Vô Cầu trong mắt lại là thâm bất khả trắc. Diệp Vô Cầu trời sinh linh giác cường đại, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn nhìn thấy Dương Quá lần đầu tiên, liền kết luận đây thiếu niên thâm tàng bất lộ, là giang hồ bên trong hiếm thấy cao thủ. Bậc này cường giả, bọn hắn ngày thường tránh không kịp, chắc chắn sẽ không tùy tiện trêu chọc. Lại cứ Minh giáo gần đây muốn động cái bang phân đà, đoạt lại Lưu Lạc Thánh Hỏa lệnh. Bậc này cao thủ đột nhiên xuất hiện, có lẽ sẽ dẫn phát biến số. Bởi vậy, Diệp Vô Cầu cùng Liễu Thanh Áo sau khi thương lượng, quyết định trong bóng tối tiến về điều tra, sờ sờ Dương Quá nền tảng. Cái bang được vinh dự thiên hạ đệ nhất đại bang, không phải dễ xuống chung, Minh giáo đương nhiên sẽ không kính thị. Lần hành động này, Minh giáo cao tầng gần như dốc toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ tọa trấn tổng đàn Quang Minh Hữu Sứ cùng Kim Cương Pháp Vương, cao thủ còn lại đều xuống Quang Minh đỉnh. Minh giáo cao thủ phân ba nhóm tiến về Gia Hưng. Diệp Vô Cầu, Liễu Thanh Áo tuổi trẻ không thấy được, làm tiên phong dò xét hư thực. Giáo chủ mang theo Quang Minh Tả Sứ, Thanh Bằng Pháp Vương, Đại Lực Thần Vương, Đoạt Mệnh Kiếm Vương chờ cao tầng là chủ lực. Tung Hạc Tán Nhân, Linh Viên Pháp Vương xuất hậu thổ kỳ làm hậu đáp. Hai cái thánh hỏa lệnh vốn không về phần để Minh giáo đại động can qua như vậy. Minh giáo lần này quy mô đông vào, ngoại trừ đoạt lại thánh hỏa lệnh, còn muốn nhân cơ hội lập uy. Từ hơn trăm năm trước, hoàng thượng trọng thương Minh giáo về sau, Minh giáo cao thủ điều linh, không thể không ẩn nút Tây Bực. Cho nên Ngũ Tuyệt Hoa Sơn luận kiếm thì Minh giáo không gây cao thủ có mặt. Nghỉ ngơi dưỡng sức hơn trăm trở, lịch đại giáo chủ chăm lo quản lý, Minh giáo rốt cuộc khôi phục nguyên khí, cao thủ nhiều như mây, gần với năm đó cuộc khởi nghĩa Phương Lạp thời điểm. Có như thế thế lực, Ma giáo giáo chủ tất nhiên là hùng tâm bừng bừng, muốn làm một phen đại sự. Muốn trọng trấn uy danh, liền muốn cầm cường địch khai đao. Có thể được Ma giáo coi là đại địch môn phái, trong chốn võ lâm có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ thiếu lâm, cái bang cùng toàn chân giáo có lực đánh một trận. Ma giáo giáo chủ cân nhắc lại lượng về sau, quyết định đối với cái bang ra tay. Vừa đến, cái bang được Minh giáo chí bảo thánh hỏa lệnh, thứ hai cái bang thế lực mặc dù lớn, lại cực kỳ phân tán. Mấy chục vạn cái bang đệ tử bên trong, hảo thủ tuy là không ít, nhất lưu cao thủ lại cũng không nhiều. Trước bang chủ Bắc Cái Hồng Thất Công Phái ẩn, đương nhiệm bang chủ Hoàng Dung tại Đào Hoa Đạo giúp chồng giáo nữ, cái bang tại Minh giáo cao tầng trong mắt, không có chút nào bao nhiêu lực uy hiếp. Và lại, lần này Minh giáo mục tiêu chỉ là cái bang Gia Hưng phân đà. Lấy thế Thái Sơn áp đỉnh lôi đình một kích, không cần một bữa cơm thời gian, liền có thể đem chém tận giết tuyệt. Về phần cái bang trả thù, Minh giáo cũng không thèm để ý. Minh giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh, chỗ Tây Bực, nằm ở rậm rạp côn lôn dãy núi bên trong, cực kỳ ẩn nấp. Nếu không có nội ứng dẫn đường, đó là trung nguyên các phái liên thủ, cũng đừng hòng tìm tới thông hướng Quang Minh đỉnh đường đi. Ỷ Thiên thời đại, lục đại phái có thể giết đến tận Quang Minh đỉnh, là bởi vì Thành Côn, Viên Chân đối với Minh giáo rõ như lòng bàn tay. Bây giờ thiên hạ này, trung nguyên các phái đối với Minh giáo rất là lạ lẫm, nào biết hắn nội tình. Nếu để Minh giáo âm mưu đạt được, cái bang không phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn không thể. Đáng tiếc, Diệp Vô Cầu, Liêu Thanh Áo hai người tự tác chủ trường, trong bóng tối nhìn trộm Dương Quá, muốn thăm dò hắn nội tình. Ai ngờ địch nhân quá mức cường đại, giống như thần ma, căn bản không cần xuất thủ, chỉ nhìn bọn hắn một chút, liền đem chi hạ phục, thu làm nô bộc. Diệp Vô Cầu cùng Liêu Thanh Áo thần phục về sau, lại là vui mừng hớn hở, vui vẻ chịu đựng. Chỉ cảm thấy bái tại chủ nhân dưới trướng, quả thật tam sinh hữu hạnh. Thế là khai tỏ ánh sáng giáo bán sạch sẽ. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Nghe xong Diệp Vô Cầu nói, Dương Quá cười nói, mang theo mấy cái này bại hoại, theo ta cùng đi ra Hưng phân đà. Lại nhìn rõ giáo có thể chơi ra hoa gì dạng. Vâng, chủ nhân. Diệp Vô Cầu đưa tới hai cây dây gai, đem năm tên cái bang đệ tử trói thành một chuỗi, như dắt heo dê kéo lấy tiến lên. Chương 102. Lý Mạc Sầu năm tên cái bang đệ tử như cha mẹ chết, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại không cách nào lên tiếng. Dương Quá ngại hắn ồn ào, tâm niệm lên chỗ, cửu âm chân khí lăng không quét qua, chọn hắn nhóm á huyệt. Võ đạo thông thần, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cho dù không cần huyền ma cương khí, thái âm huyền quang, thiên quân đột pháp, bát hoang chấn long ấn chờ thần thông, riêng là đối với cửu âm chân khí, đạn chỉ thần công chờ võ học vận dụng, đương thời cũng không có người có thể bằng. Không luận võ nói, vẫn là thần thông, Dương Quá đều là độc bộ võ lâm, có 102 thiên hạ. Cho dù thế gian đều là địch, thậm chí bị 100 vạn đại quân vây quét, hắn cũng có thể bằng sức một mình đem 100 vạn thiết kỵ trạm tuyệt giết sạch. Chỉ là năm tên cái bang đệ tử, trong mắt hắn bất quá là bụi trần cỏ rác, tất nhiên là nhẹ nhõm bắt. Liền ngay cả Diệp Vô Cầu, Liêu Thanh Y lìa dạng này cao thủ, cũng ngăn không được hắn một ánh mắt, những người còn lại cần gì tiếc nuối. Tại cái bang đệ tử dẫn đầu dưới, một đoàn người rất nhanh liền tới đến cái bang phân đà. Cái bang Gia Hưng phân đà nằm ở thành Nam một tòa vứt bỏ trang viên bên trong. Trang viên này chiếm diện tích mấy chục mẫu, trong đó giả sơn bích hồ, đình đài nhà thủy tạ đều có, phong cảnh như vẽ, rất là thanh lưu, nếu là cực kỳ quản lý một phen, cũng là vẫn có thể xem là một chỗ hào trạch. Đáng tiếc, nơi đây hoang phế đã lâu, quá lạnh lùng. Người bình thường nếu là ở lâu ở giữa, khó tránh khỏi phong hàn nhập thể, bách bệnh mọc thành bụi. Dương Quá liếc mắt liền nhìn ra trang viên này phong thủy có vấn đề. Hắn tại Đào Hoa Đảo sinh hoạt nửa năm, không chỉ có học được cửu âm chân kinh, đạn chỉ thần công, hàng long thập bát trưởng chờ tuyệt học, cũng ôm đồn đồng tà tàng thư, đem hoàng dược sư mấy chục năm tích lũy biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dương Quá đối với phong thủy khâm dư, kỳ môn độn giáp chi thuật lĩnh ngộ cực sâu, đã hơn xa tại Hoàng Dung, có lẽ cùng hoàng dược sư khách quan, càng là mỗi người một vẻ, khó phân cao thấp. Trong mắt hắn, tòa trang viên này dòng nước đổi hướng, hiện lên quỷ môn hình dạng, cho nên âm khí cực thịnh. Đám này khất cái thật là xuống án, dám ở chỗ này ở lâu, có trách sẽ có họa sát thân. Dương Quá rốt cuộc biết cái bang Gia Hưng phân đà sẽ bị Minh giáo tính kế. Cây to đón gió, lực lượng phân tán là một mặt, phong thủy không tốt, khí vận không tốt, cũng là nguyên nhân một trong. Phong thủy chi học cực kỳ huyền diệu, có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng người vận mệnh tiền đồ. Cái bang phân đà thành lập ở đây, lúc đầu sớm nên xảy ra chuyện, nhưng chúng đệ tử đều là người tập võ, dương khí cực thịnh, tập hợp một chỗ đem âm khí hỏa tan không ít. Dù là như thế, nơi đây phong thủy đối với cái bang đệ tử ảnh hưởng vẫn như cũ tồn tại. Thời gian ngắn có lẽ còn không có cái gì, thời gian một dài, khí vận liền đại chịu ảnh hưởng, sát kiếp đã tới, bọn hắn lại hồn nhiên không biết. Đám này làm sằng làm bậy khất cái, vốn nên bị Dương Quá chém giết trước mặt mọi người, thanh lý môn hộ, lấy vãn hồi cái bang danh dự. Ai ngờ, Dương Quá, Diệp Vô Cầu, Liêu Thanh Y lìa đám người đi tới ra hưng phân đạt thì, nơi đây đã là loạn thành một bầy, thây ngã khắp nơi trên đất. Chẳng lẽ những tên khất cái này nội chiến, đấu tranh nội bộ? Diệp Vô Cầu rất là nghi hoặc. Chủ nhân, tiểu đi vào trước điều tra một phen, không biết có thể. Diệp Vô Cầu quỳ một chân trên đất, xin chỉ thị. Trung thành ở chỗ tâm, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, ngày sau không cần quy lại. Dương Quá cười nói, ngươi cũng là một đời kỳ tài, chính là trọng thần lương đống, không thể nô buộc tự cho mình là. Đa tạ chủ nhân ân điển. Diệp Vô Cầu sau khi đứng dậy, xá dài đến địa, cung kính nói, thuộc hạ nguyện vì chủ nhân sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Hắn vốn là võ học kỳ tài, thần công sơ thành, tâm cao khí ngạo, chưa hề đối với người thấp như vậy âm thanh bên dưới khí qua. Tại Minh giáo giáo chủ trước mặt, cũng chỉ là cần thủ lễ tiết, không hơn quy củ mà thôi. Chưa từng có qua bậc này thành thật với nhau, gần như định nọt tuyên thệ thuần phục. Nhưng Diệp Vô Cầu đối với Dương Quá tôn sùng, tuyệt không phải định nọt, cũng không phải nghĩ một đằng nói một nẻo, mà là phát ra từ phế phủ. Mang ngục huyền thai gieo xuống là ấn, mặc dù có thể khiến người ta khăng khăng một mực, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, lại sẽ không thay đổi thuộc bản tâm. Nói cách khác, ngoại trừ vô điều kiện thuần phục Dương Quá bên ngoài, Diệp Vô Cầu, Liêu Thanh Y thì hai người cùng trước kia không cũng không khác biệt gì. Thấy Diệp Vô Cầu đối với chủ thượng đại biểu trung tâm, Liêu Thanh Y thì cũng không cam chịu lạc hậu, bị nhãn như tơ nhìn qua Dương Quá, ánh mắt cơ hồ muốn tràn ra nước đến. Ngoài ra, nàng còn khiêu khích liếc Diệp Vô Cầu một chút, vô ý thức hết miêu tả sinh động trăng tròn. Diệp Vô Cầu nhìn như không thấy. Hắn mặc dù không tính xỉu, nhưng cùng nữ nhân so tư thái, là lấy mình ngắn so với người chi trưởng, rất là không công ngoan. Dương Quá đem Liêu Thanh Y tiểu động tác nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa lên tiếng gian dạy. Liêu Thanh Y lìa bất quá 17-18 tuổi, thủy y phụ thân, không chỉ có dáng người hiểu điệu, với lại cực kỳ sung mãn, có thể nói tú sắc khả san. Dương Quá mặc dù không có nuốt vào đây đạo mỹ vị dự định, nhưng nhìn đến thiếu nữ nói cười yến, cũng là cảnh đẹp ý vui. Hắn triển khai thần thức, bao phủ 30 dặm hư không, ra hương trong phân đảo phát sinh tất cả lập tức rõ mồn một trước mắt. Một đạo càng thêm dáng vẻ thức tha mềm mại, tuyệt không thể tả thân ảnh, khắc sâu vào não hải. Nàng này so Hoàng Dung hơi cao, so Liêu Thanh Y lìa mỹ mạo, lại thành thục vũ mị, phong bận cực dai. Nữ nhân này tựa như chín mọng bản đảo, có thành thục phụ nhân tất cả ưu điểm, mà không cái gì già yếu lòng thái độ. Mặc dù so Hoàng Dung hơi kém 2 điểm, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy đại mỹ nhân. Nàng này dáng người càng động lòng người, kinh tâm động phách đường cong, tại dây lụa gấp buộc eo thon phụ trợ dưới, càng hồn siêu phách lạc. Cái gọi là cành cây nhỏ quả lớn, không ngoài như vậy. Dương Quá chỉ nhìn một chút, mà chủng liền dục dịch. Thế này có như thế dung mạo giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà làm ăn mặc đạo cô, để cái bang đệ tử run lẩy bẩy mỹ nhân tuyệt thế, chỉ có một người. Nếu là không ngoài sở liệu, nàng này chính là cổ mộ phái bị bỏ rơi, người giang hồ xưng xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu.